Chương 383, chúng ta không là người xấu. Chương 383, chúng ta không là người xấu. Lập hạ qua đi, ban ngày dần dần dài ra, ánh nắng cũng càng phát ra hừng hực. Nhưng mà, đối với Ba Khê nơi này tới nói, mùa thay đổi tựa hồ cũng không mang đến biến hóa rõ ràng. Hai bên cao vút trong mây vách núi tuyệt bích tựa như hai đạo tấm bình phong thiên nhiên, vô tình che lại đại bộ phận ánh nắng chiếu sạng. Chỉ có vào lúc giữa trưa, mặt trời treo cao đỉnh đầu, mới có thể miễn cưỡng xuyên thấu kia chật hẹp khe hở, tung xuống ngắn ngủi một giờ tả hữu quang huy. Đưa mặt trời vượt qua phía tây đỉnh núi, cả cái sơn cốc liền cấp tốc bị hắc ám bao phủ, phản phất màn đêm sớm giáng lâm. Lúc này, suối miệng bên ngoài mặt trời cũng đã ngã về tây, Ba Khê bên trong tia sáng trở nên càng thêm lờ mờ, mấy chục mét bên ngoài cảnh vật đều khó mà phân biệt rõ ràng, càng không nói đến nhân vật khuôn mặt. Ngay tại cái này hoàn toàn mông lung trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một trận đột ngột tiếng khóc, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh. Tiếng khóc này tại yên tĩnh trong sơn cốc quen quẩn, lộ ra phá lệ thê lương, làm cho người dùng mình. Đường Chết ba người bọn họ nghe tiếng, trong lòng không khỏi siết chặt, lập tức đề cao cảnh giác. Phải biết, tại thập niên 90 trước kia, Ba Khê một mực là cùng thủy địa khu tội án cao phát địa đoạn. Nơi này núi cao rừng rậm, địa thế hiểm yếu, là phần tử phạm tội giấu kín tuyệt hảo chi địa. Giết người cướp của, cướp bóc trộm cướp chờ ác tính sự kiện nhiều lần phát sinh, nhiều vô số kể. Nhưng mà, bởi vì nó đất chỗ xa xôi, giao thông không tiện, rất nhiều vụ án cuối cùng đều thành không đầu bản xử án, đến nay vẫn không giải quyết được. Đường Chết cùng thân nhị cầu đối phiến khu vực này tính nguy hiểm lại quá là rõ ràng, bọn hắn trước đó đã từng tự mình trải qua bị Lý Long cướp bóc sự tình. Giờ phút này nghe được bất thình lình tiếng khóc, hai người phản ứng đầu tiên chính là khả năng có người tao ngộ bất hạnh, thậm chí có thể là gặp cùng hung cực các đồng lão nhị, nơi đó đối thổ phỉ xưng hô. Thân nhị cầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Đường Chết, thanh âm thoáng có chút run rẩy nói: "Đường ca, ngươi nghe, phía trước giống như có tiếng khóc, cái này đêm hôm khuya khoắt, nghe quái dọa người. Nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút, hỏi một chút hắn có phải hay không gặp được cái gì phiền toái, có phải hay không đụng phải những cái kia ăn cướp đồng lão nhị rồi." Một bên Giản Khoa Quân mặc dù không có tự mình trải qua loại chuyện này, nhưng nội tâm của hắn vẫn còn có chút rụt rè, thế là liền ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, đuổi vội bằng nói: "Trời đang chuẩn bị âm u, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi đường đi, đến phía trước tìm một chỗ mượn mấy cây sáng hoa bản thảo, cũng tốt chiếu cái sáng." Nhưng mà, thân nhị cầu lại xem thường, hắn vô vô bộ ngực, cả gan nói: "Sợ cái gì nha, hôm nay mới mùng 10, mặt trăng đi ra sớm, đoán chừng đến Ba Khê, kia ánh trăng so ban ngày cũng còn còn sáng sủa hơn đâu, chỗ nào còn cần đến đi tìm cái gì sáng hoa bản thảo nha." Đường Chết nghe thân nhị cầu, cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý. Hắn bình thai cẩn thận nghe ngóng tiếng khóc kia, phát hiện thanh âm cũng không lớn, mà lại tựa hồ là từ phía trước góc rẽ truyền đến, bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, tạm thời còn không nhìn thấy người. Bất quá, từ tiếng khóc kia bên trong, Đường Chết có thể phân biệt ra được, người này hẳn không phải là bởi vì thụ thương mà thúc thiết. Suy nghĩ một lát sau, Đường Chết quyết định đi tìm tòi hư thực. Hắn đối thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân nói: "Tiếng khóc ngay ở phía trước rẽ ngoặt địa phương, cách chúng ta không xa, đi qua hẳn là có thể đụng phải. Trước đi xem một chút tình huống rồi nói sau, nếu quả như thật là gặp khó khăn gì, chúng ta có thể giúp đỡ một thanh." Vẹn vẹn hơn 100 mét khoảng cách, đang khi nói chuyện liền chạy tới. Đi đến gần, chỉ gặp một cái bẩn thỉu thiếu niên chính lẻ loi trơ trọi ngồi tại ven đường trên tảng đá. Thiếu niên kia tóc loạn như ổ chim, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, để cho người ta khó mà thấy rõ mặt mũi chân thật của hắn. Có lẽ là phát giác được có người xa lạ tới gần, thiếu niên tiếng khóc im bặt mà dừng, nhưng hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là càng không ngừng dùng tay gạt đi khỏe mắt nước mắt, sau đó giống đà điểu, đem đầu thật sâu vùi vào trong đũng bẩn, tựa hồ sợ bị Đường Chết bọn hắn nhìn thấy mình thời khắc này bộ dáng chật vật. Tại thiếu niên trước mặt, trưng bày hai đầu đứt chừng nặng 20-30 cân đen thui heo con, cái này hai đầu heo con bị trói gô, hiển nhiên đã bị trói buộc tương đối dài một đoạn thời gian, bọn chúng miệng bên trong phun bọt mép, vô lực thở hổn hển, lại không chút nào dễ rủa khí lực. Đường Chết thấy thế, sinh lòng thương hại, thế là cất bước tiến lên, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu hòa tử, trời đang chuẩn bị âm u, ngươi làm sao vẫn chưa về nhà đâu? Một người ở chỗ này làm cái gì đây?" Nghe được Đường Chết chủ động cùng hắn đáp lời, thiếu niên cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đường Chết tập trung nhìn vào, không khỏi trong lòng siết chặt, thiếu niên này nhìn qua bất quá 11-12 tuổi niên kỷ, vốn nên là thiên chân vô tả, chiều khí phồn thịnh, nhưng hắn giờ phút này lại có vẻ như thế nghèo túng cùng bất lực. Thiếu niên tóc dài đến cơ hồ che khuất con mắt, trên mặt cáu bẩn càng làm cho người khó mà nhìn thẳng. Hắn mặc trên người quần áo sớm đã rách nướt, không chỉ có không có một cái nút áo, hơn nữa còn hiện đầy to to nhỏ nhỏ miếng bá. Nhất là cái kia đầu đời cũ túi hang quần, cùng hắn kia thân thể gầy ốm cực không tương xứng, phản phất tùy thời đều có thể sẽ đến rơi xuống. Vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, thiếu niên không thể không tại bên hông buộc một sợi dây cỏ, lấy cố định chủ quần. Đường Chết gặp thiếu niên kia chậm chạp không có trả lời, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thế là lại truy hỏi một câu: "Tiểu hòa tử, ngươi tại sao không nói chuyện nha?" Qua một hồi lâu, thiếu niên kia mới rốt cục lấy dũng khí, lắp bắp nói ra: thúc thúc, ta ra bán heo con." Thân nhị cậu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền lộ ra tiểu dung, trêu ghẹo nói: "À, nguyên lai cái này hai đầu heo con là ngươi chọn ra bán nha. Đã trễ thế như vậy, ngươi có phải hay không đội vã muốn đi đợi sáng mai đổi cùng thủy a?" Thiếu niên vội vàng lắc đầu, giải thích nói: "Không, không phải, thúc thúc, ta là chọn đến đội Nghĩ Vương, nghe chúng ta người trong đội nói hiện tại có thể đi chợ, cho nên ta liền muốn đến thử nhìn một chút. Thế nhưng là hôm nay ta tại Nghĩ Vương trên đường trông cả ngày, đều không ai đến mua ta heo con." Thân nhị cậu nghe, trong lòng không khỏi chua chua, hắn nhìn trước mắt cái này thiếu niên gầy yếu, được nghe lại trong bụng của hắn truyền đến một trận lẩm bẩm tiếng kêu, lập tức hiểu tình cảnh của hắn. Thế là, Thân nhị cậu đội vàng từ y phục của mình trong bọc móc ra một cái dùng giấy dầu bao lấy đồ vật, kia là hắn cho công công mua bánh rán dầu ba. Thân nhị cậu đem bánh rán dầu ba đưa tới trước mặt thiếu niên, lo lắng nói ra, "Hải tử, đói bụng không? Nhanh ăn một chút gì đi." Ánh mắt của thiếu niên lập tức bị tia thơm ngào ngạt bánh rán dầu ba hấp dẫn lấy, hắn nhìn chằm chằm thân nhị cậu trong tay đồ ăn, trong cổ họng không tự giác nuốt xuống mấy lần nước bọt, nhưng thủy chung không dám đưa tay đón. Đường Chết nói ra, "Ăn đi, chúng ta không là người xấu." Thiếu niên kia ánh mắt thẳng tắp rơi ở trên người hắn, chỉ gặp trán của hắn chỗ một đạo dữ tợn vết sẹo như con rết chiếm cứ, dị thường dễ thấy. Trong chốc lát, thiếu niên giống như là bị sợ hãi chiếm lấy, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, phát ra nhất thanh thê lương kêu khóc, "Thúc thúc, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Cha ta bị trâu đả thương, chính nằm ở trên giường, mắt thấy liền muốn không được a. Ta nguyện ý đem cái này hai đầu heo con đều cho các ngươi, chỉ cầu các ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi." Chương 384, bán heo thiếu niên. Chương 384, bán heo thiếu niên. Cái này tiếng la khóc trong không khí quanh quẩn, phản phất có thể xuyên thấu màng nhĩ của người ta, để cho người ta không khỏi sinh lòng thương hại. Tại cái kia những năm 70, 80, các đại nhân vì quản thúc hải tử nhà mình, không để bọn hắn chạy loạn khắp nơi, ăn bụng đồ ăn vặt, thường thường sẽ lập một chút lời nói dối có thiện ý, trong đó thường thấy nhất một cái, chính là liên quan tới bọn buôn người truyền thuyết. Nghe nói, bọn buôn người một khi gặp được tiểu hải tử, liền sẽ trước dùng các món ăn ngon dụ hoặc bọn hắn, mà những thức ăn này bên trong đã sớm bị hạ độc. Hải tử một khi ăn, liền sẽ lập tức ngất đi, trở thành bọn buôn người trở bên trên thịt cá. Bọn buôn người sẽ thừa cơ đem hải tử gan đào ra, cầm đi buôn bán. Đương nhiên, dạng này nói lao đối với người trưởng thành tới nói, bất quá là lời nói vô căn cứ. Nhưng đối với những cái kia trẻ người non dạ hải tử tới nói, lại không khác thiên phương dạ đàm, đủ để cho bọn hắn tâm sinh sợ hãi, ngoan ngoãn nghe lời. Tựa như khi còn bé, các đại nhân luôn luôn khuyên bảo bọn nhỏ, móng heo cái nĩa là tuyệt đối không thể ăn, nếu không sẽ đem bà mối xin chạy, tương lai liền cưới không được vợ. Loại này hoang ngôn mặc dù hoang đường, lại có thể tại bọn nhỏ trong lòng gieo xuống một viên tính ý hạt giống, để bọn hắn không dám tùy tiện nếm thử. Thân nhị cậu nghe được thiếu niên kia tiếng khóc, quả thực bị giật mình kêu lên. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện thiếu niên này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể còn khẽ run, nhìn lại Đường Chết, mới chợt hiểu ra. Thân nhị cậu vội vàng đem hắn kéo lên, cười an ủi, "Tiểu hòa tử, đừng sợ, chúng ta cũng không phải cái gì người xấu nha. Ngươi nhìn, trên đầu của hắn tổn thương, nhưng thật ra là bị những tên hư hỏng kia đánh. Ngươi cứ yên tâm lớn mật ăn đi." Dứt lời, thân nhị cậu thuận tay cầm lên một khối bánh rán dầu ba, bỏ vào trong miệng cắn một miệng lớn, sau đó bẹp bẹp nhai, vừa nhai vừa nói, "Ngươi nhìn, ta cái này không phải cũng đang ăn mà." Thiếu niên kia thấy thế, do dự một chút, rốt cục vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thân nhị cậu cắn qua khối kia bánh rán dầu ba, sau đó giống đói bụng vài ngày, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Đường Chết nhìn xem một màn này, cảm thấy có chút buồn cười, hay là vì làm dịu tiểu tử kia áp lực, liền thuận miệng hỏi một câu, "Nhị cậu à, ngươi vì sao mỗi lần ra đều thích bán bánh rán dầu ba đâu?" Thân nhị cậu sờ lên đầu, nói ra, "Đường ca, từ lần trước chúng ta một nhà nhanh chết đói, chính là của ngươi mấy cái kia bánh rán dầu ba đã cứu chúng ta người một nhà, thì ta cùng ta công hiện tại đặc biệt thích ăn, mỗi lần lúc đi ra, chỉ cần đụng phải có bán, ta đều sẽ mua mấy cái, ngươi đem tỷ ta an bài trong thành, nàng thường xuyên đều có thể ăn bảo, thế nhưng là ta công lớn tuổi, muốn ăn thời điểm không nhất định có thể mua được, hôm nay nhìn thấy có bán, ta lại mua mấy cái." Giản Khoa Quân mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói với Đường Chết, "Nhị cậu, ngươi cái tên này thật là đủ có tiền a. Chờ ta ngày nào kiếm được tiền, nhất định phải cho ta cha cùng mẹ ta mua bánh rán dầu thịt thịt ăn, để bọn hắn cũng nếm thử cái này mỹ vị." Đường Chết cười hồi đáp, "Khoa Quân à, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, chịu khổ, tương lai nhất định có thể kiếm được nhiều tiền." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp thiếu niên kia phong quyển tàn vân đem kia hơn phân nửa khối bánh rán dầu ba nuốt vào trong bụng, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Thân nhị cậu thấy thế, liền tranh thủ trong tay còn lại mấy cái kia bánh rán dầu ba cùng nhau đưa cho thiếu niên, lo lắng nói, "Đến, những này ngươi cầm, đừng nói bụng." Nhưng mà, thiếu niên kia lại có chút ngượng ngùng lắc đầu, nói ra, "Thúc thúc, ta đã ăn no à, tạ ơn hảo ý của ngài." Thân nhị cậu đội vàng giải thích nói, "Ta kỳ thật so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, ngươi gọi ca ca ta là được rồi. Cầm đi, mang về cho ngươi cha nếm thử, hắn khẳng định cũng sẽ thích." Thiếu niên do dự một chút, cuối cùng vẫn đỏ mặt nhận lấy mấy cái kia bánh rán dầu ba, cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó bỏ vào trong quần áo, phảng phất kia là vô cùng bảo vật chân quý. Lúc này, Đường Chết đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi cái này hai đầu heo con là chuẩn bị lấy ra bán sao?" Trải qua một phen xâm nhập trò chuyện cùng giao lưu, lại thêm thưởng thức thân nhị cậu mang tới đồ ăn về sau, thiếu niên dần dần yên tâm bên trong đề phòng, nói cũng biến thành nhiều hơn, "Đúng vậy, ta hôm nay trời còn chưa sáng liền chạy tới nơi này, mà cái này hai con heo con cũng là một ngày đều chưa từng ăn qua đồ vật, không biết còn có thể hay không nuôi đến sống." Đường Chết nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một chút thương hại chi tình, hắn lo lắng mà hỏi thăm, "Vậy ngươi nhà ở nơi nào đâu?" Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê mang hồi đáp, "Nhà ta tại sáu miệng đường, các ngươi nghe nói qua cái chỗ kia sao?" Đường Chết hơi suy tư, lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta biết, từ nơi này đến sáu miệng đường còn có hơn 20 dặm đường đâu. Ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, chọn nặng như vậy đồ vật, có thể đi được động sao?" Thiếu niên vội vàng khoát tay, "Cải chính, thúc. À, không, ca ca, ta gọi Lục Thành Minh, đã 12 tuổi rưỡi rồi, chờ đến tháng chạp ở giữa, ta liền đầy 13 tuổi." Thân nhị cậu thấy thế, cười không lưng đi xuống, đưa tay nhấc lên đòn gánh một mặt, chỉ gặp kia hai đầu heo con lập tức bị nhấc lên. Hắn kinh ngạc nói ra, "Cái này hai đầu heo ít nhất phải có nặng 60 cân đâu, tiểu hòa tử, khí lực của ngươi thật là không nhỏ a." Nhưng mà, Lục Thành Minh nhưng lại chưa vì vậy mà cảm thấy cao hứng, trên mặt của hắn ngược lại hiện ra một vòng vẻ sầu lo. Hắn một bên dùng tay gạt đi khỏe mắt nước mắt, một bên bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là ta hiện tại đã không có khí lực, thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Đường Chết nói ra, ngươi cái này hai đầu heo muốn bán bao nhiêu tiền? Lục Thành Minh nói, lúc ra cửa mẹ ta nói, bán 5 mao tiền một cân, đem heo bán lại cho ta cha đánh cân rượu trở về đổi thuốc. Thân nhị cậu nghe, cười lắc đầu, nói ra, Thành Minh, mụ mụ ngươi nói giá cả không đúng a. Lục Thành Minh nói ra, ta biết, khẳng định là đắt, cả ngày hôm nay đều không có người mua ta heo con. Thân nhị cậu nói ra, không là là nói giọng nói quê hương, tiện nghi, bình thường heo con giá cả so thịt cũng đắt hơn một chút, ngươi nếu là nói một khối năm, nói không chừng người khác đều mua đi, 5 mao tiền một cân, người ta còn sợ là dịch heo đâu. Không, không phải, ca ca, nhà chúng ta heo con không phải dịch heo. Lục Thành Minh thật vất vả mới không có khóc, lần này lại suýt chút nữa gấp đến độ nhanh khóc lên. Là nhà chúng ta heo mẹ mình hạ tệ, còn chưa đầy xong nguyệt, người khác sợ lấy về không tốt vui. Lục Thành Minh đành phải trung thực giao phó. Thân nhị cầu hỏi, ngươi ở trên đường thời điểm, người khác hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cũng là nói như vậy? Lục Thành Minh nhẹ gật đầu, nói ra, bọn chúng vốn là còn chưa đầy xong nguyệt đâu, ta nếu là nói lời nói dối, người ta quay đầu lại tìm đến cha ta phiền phức. Đường Chết cười khổ nhất thanh, nói ra, ta hôm nay đi trong thành mua heo tệ còn không có mua được đâu, như vậy đi, cái này hai đầu heo con 60 cân, liền theo nhị cậu ca ca nói một khối ngày mồng 1 tháng 5 cân, ta cho ngươi 9-10 đồng tiền có được hay không? Lục Thành Minh lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói ra, không được. Chương 385, hai đầu heo con chương 385, hai đầu heo con lần này đến phiên Đường Chết ba người bọn họ giật mình, hỏi, vì cái gì? Lục Thành Minh nghiêm trang nói ra, lúc ra cửa ta cùng mẹ ta cái cân, kia một đầu lớn một chút, lỗ thai có chút lông trắng 29 cân 7 lượng, cái này một đầu nhỏ một chút chỉ có 26 cân nữa. Thân nhị cầu trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn cười ha ha lấy nói với Đường Chết, ha ha, ngươi thật đúng là gặp được quý nhân á. Vị này người hảo tâm vậy mà nguyện ý cho thêm ngươi mấy khối tiền đâu, cái này nhưng thật sự là quá tốt. Ngươi nhanh cầm số tiền này đi cho ngươi cha đánh rượu đổi thuốc đi, lão nhân gia ông ta uống nhất định có thể tốt càng mau hơn. Đường Chết nghe thân nhị cầu, vội vàng từ trong túi móc tiền ra, cẩn thận đếm, tổng cộng là 9-10 đồng tiền. Hắn đem những này tiền đưa tới Lục Thành Minh trước mặt, thành khẩn nói ra, tiểu hòa tử, đây là 9-10 đồng tiền, ngài cất kỹ. Trời lập tức liền muốn đen, trước mặt trại bên trên vừa vặn có một nhà đang bán rượu, ta mang ngài đi mua rượu, ngài liền có thể về nhà sớm nha. Lục Thành Minh có chút ngượng ngùng nhún nhường, hắn cảm thấy cái này quá nhiều tiền, mình không thể thu. Nhưng mà, Đường Chết lại kiên trì muốn đem tiền cho hắn, hai người cứ như vậy đẩy tới đẩy lui, rằng co một hồi lâu. Cuối cùng, Đường Chết thực sự không lay chuyển được Lục Thành Minh, đành phải đem tiền cứng rắn nhét vào trong tay hắn, nhưng sau nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Tiền này ngươi cầm, coi như là ta một điểm tâm ý, nhanh đi cho ngươi cha mua rượu đi, chậm thêm vài ngày liền toàn bộ màu đen. Lục Thành Minh cảm kích nhìn Đường Chết một chút, đành phải nhận tiền. Lúc này, Giản Khoa Quân cùng thân nhị cậu cũng riêng phần mình bắt một con lợn, đem bọn nó đặt ở dê ngựa xiên bên trên cột chắc. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, bốn người liền cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Ra Ba Khê, cách đó không xa chính là rèn sắt lô. Nơi này ngoại trừ có một cái thợ rèn bên ngoài, trước kia còn có Nghị Vương công xa nhà máy rượu. Bất quá về sau nhà máy rượu dọn đi rồi, nhưng là bên cạnh một gia đình còn có thể thông qua một chút quan hệ lấy tới rượu ra bán. Để Chết mang theo Lục Thành Minh đi vào nhà kia quán rượu nhỏ, mua một cân rượu, sau đó nói với hắn, về nhà sớm đi, ngươi niên kỷ còn nhỏ, quá muộn trở về phụ mẫu sẽ lo lắng. Lục Thành Minh nghe, gật gật đầu, quay người đi vài bước, đột nhiên lại quay đầu, nhìn xem Để Chết, có chút do dự hỏi, ca ca, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Về sau ta muốn đi đâu tìm ngươi nha. Để Chết mỉm cười, chính chuẩn bị trả lời, một bên thân nhị cậu lại đoạn trước nói ra, tiểu Hà Nhi, ngươi nếu là muốn tìm hắn, về sau liền phải đi trong thành đường ra viện tử tìm hắn nha. Lục Thành Minh đem thân nhị cậu ở trong lòng mặc niệm mấy lần, một mực nhớ kỹ, sau đó lại đối Để Chết một giọng nói tạ ơn, liền giống một con vui sướng chim nhỏ, cực nhanh chạy đi. Đường Chết cùng thân nhị cậu nhìn xem Lục Thành Minh đi xa bóng lưng, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó tiếp tục đạp vào đường về nhà. Khi bọn hắn đi qua tòa kia lạnh cầu lúc, màn đêm đã lặng yên giáng lâm, trên bầu trời treo một vầng minh nguyệt trong sáng, ánh trăng như nước vẩy ở trên mặt đất, phảng phất cho lớn mà phủ thêm một tầng ngân bạch sương. Cách đó không xa trại bên ngoài, có một gốc cao lớn cây phong cây, tại gió nhẹ quét dưới, lá cây vang xào xạc. Ngẫu nhiên sẽ còn truyền đến vài tiếng cú mèo tiếng tê, thanh âm kia tại ban đêm yên tĩnh bên trong có vẻ hơi quỷ dị. Mà tại chỗ xa hơn, thỉnh thoảng sẽ còn xen lẫn vài tiếng chó sủa, tựa hồ là trong làng chó tại tương hỗ tương ứng. Đường Chết ba người bọn họ thay phiên khiêng hai đầu heo con, trên đường đi vừa nghỉ, mười phần vất vả. Trải qua dài dằng dặc lộ trình, rốt cục tại mặt trăng treo cao thời điểm về tới nhà. Tiến biệt tử, bọn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Phòng ở mới bên trong sân viện ngồi đầy người, có tại vui sướng nói chuyện phiếm, có nhàn nhã hút thuốc, còn có chính đùa lấy đáng yêu tiểu hài, cả viện tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ, vô cùng náo nhiệt. Nhìn thấy Đường Chết bọn hắn trở về, ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Đường Chết bọn hắn mang về hai đầu heo có lúc, ngay từ đầu còn cho là bọn họ lại đi trên núi đi săn, thế là nhao nhao xuống lại tới, tò mò hỏi không ngừng. Hôm nay lại đánh tới vật gì tốt cả nha? Có người hưng phấn hô. Tựa như là lợn rừng đâu. Một người khác suy đoán nói. Cái này hai đầu vẫn là heo con đâu, không có đụng tới lớn heo sao? Còn có người nghi hoặc hỏi. Thân nhị cậu đội vàng giải thích nói, các ngươi con mắt đều nhìn cái gì đâu, cái này rõ ràng là hai đầu heo nhà, Đường ca mua được cho ăn. A, nguyên lai là dạng này a. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngay sau đó lại đối cái này hai đầu heo con sinh ra mới nghi vấn. cái này hai đầu heo con làm sao nhỏ như vậy nha? Có người kinh ngạc hỏi. Đường Chiết, ngươi có phải hay không mua lạnh mãi heo con rồi? Một người khác lo lắng hỏi. Xem ra không giống như là lạnh qua mãi nấm mốc xương chui vào heo, giống như là còn chưa đầy xong nguyệt đây này. Còn có người tử quan sát kỹ sau phát biểu cái nhìn của mình. Giản Khoa khuôn mặt mỉm cười nói ra, vẫn là ngươi nhãn lực tốt, cái này heo con xác thực còn chưa đầy xong nguyệt đâu. Đúng lúc này, Trần Thu Vân nghe được Đường Chiết bọn hắn trở về thanh âm, nàng đội vàng từ trong nhà chạy ra, một bên bước nhanh đi tới, một bên nhiệt tình hướng Đường Tự Lập chào hỏi, lão nhị à, mau tới đây giúp một chút, đem những này heo con cầm tới trong vòng giam lại. Lời còn chưa dứt, nàng liền chạy tới Giản Khoa Quân trước mặt, chuẩn bị từ trong tay hắn tiếp nhận heo con. Giản Khoa Quân thấy thế, vội vàng nói, Thẩm Nhi, ngài đừng có gấp, trước nghỉ một lát, ta cho ngài vượt qua đi là được. Nói, hắn liền không chút do dự nâng lên heo con, hướng phía Đường Chiết nhà mới chuồng heo đi đến. Thân nhị cậu thấy thế, cũng đội vàng theo ở phía sau hỗ trợ. Đến mới chuồng heo, Giản Khoa Quân cẩn thận từng ly từng tí đem heo con bỏ vào. Trần Thu Vân nhìn xem những này đáng yêu heo con, lòng tràn đầy vui vẻ nói với Đường Chiết, nhớ kỹ đem buộc heo con dây thừng treo ở góc đông nam bên trên nhà. Đường Chiết hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, tại sao muốn treo ở góc đông nam đâu? Trần Thu Vân kiên nhẫn giải thích nói, ngươi xem một chút người, đều người lớn như thế, làm sao ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng không biết đâu. Cái này buộc heo dây thừng treo ở nơi nào, nó liền sẽ quen thuộc ở chỗ đó đi đi đái, dạng này liền sẽ không loạn kéo đến heo trong máng nhà. Đường Tự Lập ôm một bó rơm dạng, đi lại vội vàng đi đến bên cạnh chuồng heo, đem rơm dạng nhẹ nhàng ném vào trong vòng. Hắn nhìn xem những cái kia đáng yêu heo con, trong mắt lộ ra một tia yêu mến, nói ra, những này heo con còn không có đầy xong miệng đâu, ban đêm nhưng phải cho chúng nó giữ ấm mới được à. Đúng lúc này, Đường Chiết thừa dịp còn không có trở về phòng khoảng cách, tò mò hỏi mẫu thân Trần Thu Vân, mẹ, buổi tối hôm nay làm sao nhiều người như vậy tại nhà chúng ta nha? Là có cái gì đặc biệt thời gian sao? Trần Thu Vân mỉm cười, giải thích nói, cái nào có cái gì đặc biệt thời gian nha? Mọi người chính là nhìn nhà chúng ta gắn đèn điện, ban đêm sáng trưng, cùng ban ngày, cho nên đều thích tới nhà chúng ta ngồi một chút, tâm sự, chém gió, thuận tiện làm nhảm việc nhà. Đường Chiết nghe, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lên tiếng, a, nguyên lai là dạng này a. Trần Thu Vân thấy thế, đột nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn nói, ai nha, vào xem lấy nói chuyện với ngươi, suýt nữa quên mất chính sự. Trong nồi nước đốt lên, nhanh lên, cùng ta cùng đi pha trà đi. Nói xong, nàng quay người bước nhanh hướng phòng bếp đi đến, Đường Chiết cũng liền bận bịu đi theo. Chương 386, làm quên thời gian chương 386, làm quên thời gian Đường Chiết, ngươi được làm đây à? Cái này máy phát điện đều có thể bị ngươi chơi đùa ra, đơn giản quá lợi hại. Chu Thục Phân vẻ mặt tươi cười tán dương, trong mắt lộ ra đối Đường Chiết khâm phục chi tình. Liền đúng vậy à, Đường Chiết không chỉ có thông minh tài giỏi, còn có văn hóa, trên đời này liền không có hắn không làm được đồ vật. Người bên cạnh cũng phụ họa theo đuôi, đối Đường Chiết năng lực khen không dứt miệng. Lúc này, có người đột nhiên xen vào nói, "Đúng rồi, Đường Chiết, đã ngươi cái này máy phát điện lợi hại như vậy, vậy chúng ta có thể hay không mua chút để đến, từ nhà ngươi kéo qua đi đâu? Muốn như vậy bên trên cũng không cần lại điểm kia mở tối dầu hỏa đèn á." Đường Chiết đang bận cho mọi người châm trà, nghe nói như thế, hắn dừng lại động tác trong tay, mỉm cười hồi đáp, "Ta cái này máy phát điện công suất tương đối nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể kéo theo 200 ngói trong vòng đồ điện nha. Mà lại, nếu như khoảng cách lại xa một chút, khả năng ngay cả 100 ngói đều không di chuyển được đâu." Người kia nghe Đường Chiết giải thích, trên mặt lộ ra một chút thần sắc thất vọng, tựa hồ đối với kết quả này không hài lòng lắm. Chu Thục Phân thấy thế, liền vội vàng cười hòa giải, "Ai nha, mọi người đừng có gấp mà. Ta tin tưởng Đường Chiết nói lời khẳng định là có đạo lý. Nếu là cái này máy phát điện thật có thể kéo theo xa như vậy tuyến đường, lấy Đường Chiết tính cách, hắn đã sớm cho hắn cha vợ nhà an bài bên trên á." Sau khi nói xong, Chu Thục Phân mặt mỉm cười mà nhìn xem Đường Chiết, trong mắt để lộ ra vẻ mong đợi, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Đường Chiết à, ngươi cùng Tiểu Nguyệt thời gian nhìn kỹ không có nha?" Đường Chiết khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, thanh âm của hắn ôn hòa mà lễ phép hồi đáp, "Còn không có đâu, Thẩm Nhi. Ngài thế nhưng là chúng ta bà mai người à, cái này nhìn thời gian như thế chuyện quan trọng, đương nhiên phải trải qua ngài đồng ý mới được đâu." Chu Thục Phân nghe Đường Chiết, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, nàng ha ha nở nụ cười, miệng bên trong lại nói ra, "Ai nha, hiện tại các ngươi những người tuổi trẻ này à, giảng cứu nhưng cùng chúng ta khi đó rất khác nhau đi. Trước kia kết hôn thời điểm, còn hưng cái gì đầu phong sách tử, hai phong sách tử, nhưng phiền phái. Ta nhìn ngươi cùng Tiểu Nguyệt hôn sự đâu, liền chỉ mở ra cái sách đơn, còn lại mấy cái bên kia lễ nghi phiền phức đều cho tỉnh lực nha." Ngay tại hai người đàm luận hôn lễ sự tình lúc, Đường Chiết đột nhiên ý thức được một vấn đề, đêm nay Đường Gia Sơn người cơ hồ đều tới, nhưng hắn lại không nhìn thấy Thẩm Nguyệt một nhà thân ảnh. Trong lòng của hắn không khỏi có chút buồn bực, thế là tìm cái cớ, cùng Chu Thục Phân lên tiếng chào, liền quay người hướng phía Thẩm Nguyệt nhà đi đến. Đường Chiết đi đến Thẩm Nguyệt nhà sân viện bên ngoài lúc, phát hiện trong phòng sớm đã tắt đèn, đen kịt một màu. Chỉ có lầu hai Thẩm Nguyệt trong phòng, còn lộ ra một tia yếu ớt ánh đèn, phản phất trong bóng đêm yên lặng chờ đợi cái gì. Đường Chiết đứng tại cửa ra vào do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng kêu nhất thanh, "Hắc tử." Vừa dứt lời, chỉ gặp một con màu đen chó con từ trong viện chui ra, nó vui sướng kêu nhất thanh, sau đó giống nhìn thấy lao bằng hữu, hấp tấp chạy đến Đường Chiết trước mặt, ngoắc ngoắc cái đuôi tại trên đùi của hắn cọ qua cọ lại. Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng buông xuống cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí đưa đầu ra, hướng ra phía ngoài trương nhìn một cái. Tại mông lung dưới ánh trăng, nàng mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen bên cạnh còn có hắc tử cái bóng đang không ngừng lắc lư. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng trong nội tâm nàng lại rất rõ ràng, cái bóng đen này nhất định là Đường Chiết. Đường Chiết chậm rãi đi đến dài xuôi theo bên trên, đang chuẩn bị mở miệng la lên Thẩm Nguyệt thời điểm, đột nhiên nghe được kẹt kẹt nhất thanh, đại môn bị chậm rãi mở ra. Thẩm Nguyệt thanh âm từ sau cửa truyền đến, "Chiết ca, là ngươi sao?" Đường Chiết vội vàng lên tiếng, hồi đáp, "Là ta ạ, Tiểu Nguyệt. Ta mới vừa từ trong thành trở về, đi ngang qua nơi này, liền muốn tới nhìn ngươi một chút nghỉ ngơi không có." Thẩm Nguyệt mỉm cười, đem Đường Chiết để vào nhà bên trong. Nàng trong bóng đêm tìm tòi trong chốc lát, rốt cuộc tìm được diêm, sau đó soạt nhất thanh, đốt lên dầu hỏa đèn. Mở nhạt ánh đèn chiếu sáng gian phòng, cũng chiếu sáng hai người gương mặt. Thẩm Nguyệt nhìn xem Đường Chiết, nói ra, "Còn không có đâu, còn có nửa tháng liền muốn khảo thí, ta buổi tối hôm nay thu thập một chút đồ vật, cha ta gửi thư, để cho ta đi trong thành phục vụ công ty trước ở lại hào hào ôn tập một chút." Đường Chiết nghe, sờ lên đầu của mình, có chút ảo não cùng tự trách nói ra, "Ai nha, ta đều quên thời gian, ngươi thu thập xong sao? Có cần hay không ta hỗ trợ a?" Thẩm Nguyệt lắc đầu, mỉm cười nói, "Không cần à, cũng không có cái gì dễ thu dọn, chính là vài cuốn sách mà thôi." "Đúng, Chiết ca, ngươi ngày mai có rảnh không? Ta muốn cho ngươi theo giúp ta cùng đi trong thành." Đường Chiết khẽ miệng giơ lên một vòng tiêu dung, nhẹ giọng nói ra, "Có rảnh à, đương nhiên có rảnh nha." Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại dễ dàng cùng vui vẻ. Thẩm Nguyệt nghe vậy, trên mặt cũng hiện ra một tia mừng rỡ, vội vàng nói, "Vậy thì tốt quá, sáng sớm ngày mai ta liền đi tìm Hiếu Hiển thúc mở tốt chứng minh, sau đó lập tức đi ngay bảo ngươi, có được hay không?" Ngữ khí của nàng tràn đầy chờ mong. Đường Chiết nhẹ gật đầu, mỉm cười hồi đáp, "Tốt, ta ngày mai sẽ trong nhà chờ ngươi." Ánh mắt của hắn rơi vào Thẩm Nguyệt kia hơi có vẻ khuôn mặt gầy gò bên trên, trong lòng không khỏi dâng lên một cô đau lòng chi tình. Hắn chậm rãi vươn tay, êm ái nâng lên Thẩm Nguyệt gương mặt, cảm thụ được nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ cùng ấm áp. Nhìn xem nàng kia bởi vì thẹn thùng mà hơi đỏ lên khuôn mặt, Đường Chiết ôn nhu nói ra, "Tiểu Nguyệt, ngươi gần nhất đều gầy đâu?" Thẩm Nguyệt hoàn toàn không có dự liệu được Đường Chiết sẽ có thân mật như vậy cử động, thân thể của nàng run lên bần bật, giống như là bị một cỗ dòng điện đánh trúng, trong nháy mắt ngây dại. Gương mặt của nàng giống quả táo chín, cấp tốc nổi lên một tầng đỏ ửng, nóng bỏng cảm giác để nàng có chút không biết làm sao. Qua một hồi lâu, Thẩm Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói ra, "Không có, không có sự tình, ta không có gầy." Thanh âm của nàng thấp đến cơ hồ giống mức đều, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ hoàn toàn khôi phục lại. Đường Chiết nhìn xem bộ dáng của nàng, bung, cười nói, "Ngươi ngày mai cũng không cần mở ở lữ quán chứng minh, cha ngươi nghĩ như vậy, khẳng định những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy, đoán chừng lần lượt sẽ có từng cái công xã thí sinh đổi tới trong thành ở túc, càng là về sau, trong phòng nhét người cũng càng nhiều, khẳng định là mấy người một gian, nói không chừng một gian muốn ở lại 10, 20 người cũng khó nói, nhiều người ồn ào, bất lợi cho ngươi ôn tập." Thẩm Nguyệt ngửa đầu hỏi, "Ta không ở phục vụ công ty, chẳng lẽ muốn ngủ đông môn dưới cầu?" Đường Chiết cười nói, "Ngươi có phải hay không quên đi, ta trong thành thuê cái địa phương làm quán rượu sự tình." Thẩm Nguyệt nói, "Đây không phải là còn không có trùng tu xong sao? Nghe Tam Tẩu nói Tam Ca cùng Biện Triều đều đi giúp ngươi đi." Đường Chiết gật đầu nói, "Đúng nha, hai người bọn họ đi hỗ trợ đánh trợ thủ, ngoài ra còn có nhị cậu tỷ hắn cũng đi, ngươi mấy ngày nay trong thành trước hết cùng nàng chen một chút, thực sự không được, ta để bọn hắn một lần nữa cho ngươi thu thập một gian ra, không thể quấy nhiễu ngươi học tập." Thẩm Nguyệt vội vàng nói, "Không cần chuyên môn thu thập, ta cùng nàng chen một chút như vậy đủ rồi." Đường Chiết cũng nói ra, "Dù sao đều là người quen, dù sao cũng so đi phục vụ công ty cùng những cái kia hoàn toàn không quen biết người xa lạ gạt ra mạnh gấp 10 gấp trăm lần đi." Đang nói, nghe phía bên ngoài cách đó không xa trên đường có người nói chuyện phiếm trải qua, Đường Chiết cười nói, "Những cái kia tại nhà chúng ta đuổi nghịch người đều trở về, thời gian cũng không sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta ngày mai lại tới giúp ngươi cầm đồ vật." Thẩm Nguyệt từ một tiếng, nói, "Vậy ngươi trên đường trở về cẩn thận một chút." Đường Chiết phất phất tay, nói ra, "Biết, ngươi nhanh đi ngủ." Nhìn xem Đường Chiết đi xa bóng lưng, Thẩm Nguyệt trong lòng ngọt ngào, thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại sân viện bên ngoài, nàng mới lưu luyến không rời về đến phòng, nằm ở trên giường, đầy trong đầu đều là Đường Chiết cái bóng. Chương 387, ngẫu nhiên gặp. Chương 387, ngẫu nhiên gặp. Năm thi đại học thời gian cùng hiện tại có chỗ khác biệt, nó so hiện tại thi đại học thời gian muốn chế một chút, nhưng lại so năm 1980 trước một năm cùng sau thời gian một năm hơi sớm một chút. Một năm này thi đại học ngày bị ổn định ở ngày 7 tháng 7, mà một ngày này vừa lúc cũng là âm lịch ngày 25 tháng 5. Tại quá khứ, từ tại gia đình thành phần vấn đề, Thẩm Nguyệt không thể không từ bỏ việc học. Lúc ấy, nàng cho rằng đọc sách hay không cũng không có quá lớn khác nhau, dù cho đọc sách, sau khi tốt nghiệp cũng khó có thể tìm được việc làm, cho nên còn không bằng dứt khoát không tham gia khảo thí. Đối với giống nàng dạng này lấy chồng chọn mà sống người mà nói, đọc sách lại nhiều tựa hồ cũng không có quá lớn thực tế tác dụng. Dù sao, quốc cùng châu cũng sẽ không bởi vì ngươi nhiều đọc mấy ngày sách liền trở nên càng nghe lời, muốn nhét đầy cái bao tử, cuối cùng vẫn đến dựa vào chính mình liệu mạng lao động. Nhưng mà, đương Thẩm Thúy Đình khôi phục công việc về sau, tình huống phát sinh biến hóa. Thẩm Nguyệt lo lắng cũng tiêu tán theo. Từ đó trở đi, ngoại trừ ban ngày tại đồng ruộng lao động bên ngoài, nàng ban đêm liền sẽ liều mạng học bổ túc trước đó rơi xuống chương trình học. Thẩm Thúy Đình đến địa khu về sau, cho Thẩm Nguyệt gửi tới tốt mấy phong thư. Nội dung trong bức thư đều không ngoại lệ, đều là thuyết phục Thẩm Nguyệt đi vào thành phố học trung học. Nhưng mà, Thẩm Nguyệt nhưng trong lòng có băn khoăn của mình. Nàng biết rõ Đường Chiết ý nghĩ cùng kỳ vọng, cho nên một mực do dự, từ đầu đến cuối không có đáp ứng Thẩm Thúy Đình đề nghị. Nhưng mà, lần này tình huống có chỗ khác biệt. Thẩm Thúy Đình không chỉ có lần nữa gửi thư, còn đặc biệt nhấn mạnh để Thẩm Nguyệt sớm đi trong thành ôn tập. Đối mặt dạng này thỉnh cầu, Thẩm Nguyệt thực sự không có ý tứ lại từ tuyệt. Dù sao, Thẩm Thúy Đình cũng là từ đối với nàng việc học quan tâm. Tốt một tháng trước, Thẩm Nguyệt đã thuận lợi thông qua được dự thi, mà lại thành tích coi như không tệ, thứ tự cũng khá cao. Cái này không thể nghi ngờ cho nàng cực lớn lòng tin cùng động lực. Bất quá, lúc ấy nàng cũng không có đem cái tin tức tốt này nói cho Đường Chết. Thứ nhất là bởi vì Đường Chết mỗi ngày đều bận bịu tại công việc của mình, thứ hai bản thân hắn cũng không có đọc qua cao trung, càng đừng đề cập tham gia thi tốt nghiệp trung học. Đối với giống Thẩm Nguyệt dạng này lấy xã hội nhân sĩ thân phận tham gia thi đại học quá trình, Đường Chết có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Sáng sớm ngày hôm đó, Thẩm Nguyệt cùng Đường Chết dậy thật sớm, đơn giản ăn chút gì về sau, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này, Trần Thu Vân vội vàng chạy tới, trong tay còn cầm một túi nấu xong trứng gà. "Tiểu Nguyệt à, những này trứng gà ngươi mang lên, ăn nhiều một chút, khảo thí thời điểm nhất định có thể cửa cửa đều thi 100 điểm." Trần Thu Vân vẻ mặt tươi cười nói. Thẩm Nguyệt thấy thế, vội vàng khoát tay chối từ, "Không cần, Thẩm Thẩm, không cần mang cho ta đi, trong thành cái gì đều có thể mua được, ngươi cùng thúc thúc để ở nhà ăn là được." Đường Chết ở một bên nhìn xem mụ mụ Trần Thu Vân cử động, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, thế là cười đối mụ mụ nói ra, "Mẹ, ngươi đây cũng quá mê tín đi, người ta đi thì, ngươi trả lại cho nàng ăn trứng gà, đây không phải mang ý nghĩa đến lúc đó muốn kiểm tra số không trứng gà trở về nhà." Trần Thu Vân nghe xong, lập tức có chút xấu hổ, nàng đội vàng giải thích nói, "Tiểu người ta, Thẩm Thẩm nhưng không có ý tứ kia à, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm." Thẩm Nguyệt thấy thế, tranh thủ thời gian cười hòa giải, "Thẩm Thẩm, ngươi đừng nghe Chết Ca nói lung tung, hắn chính là đùa giỡn với ngươi đâu, nào có ăn trứng gà liền muốn thi số không trứng gà thuyết pháp nha, vậy nếu là ta dùng đũa kẹp lấy ăn, chẳng phải là muốn thi 110 phân à nha." Trần Thu Vân nghe Thẩm Nguyệt, cũng cảm thấy mình lời nói mới rồi có chút không ổn, thế là liền vội vàng gật đầu nói ra, "Đúng, đúng, đúng, Tiểu Nguyệt nói rất có đạo lý, ngươi liền dùng đũa kẹp lấy ăn, nhất định có thể thi cái thành tích tốt." Nói xong, ngay cả chính nàng đều nhịn không được bật cười. Cái này nho nhỏ nhạc đệm cứ như vậy đi qua, Đường Chết cười tiếp nhận Thẩm Nguyệt túi sách, từ mẫu thân nơi đó đem trứng gà đặt vào, cõng lên người, sau đó cùng nàng cùng một chỗ hướng phía huyện thành phương hướng đi đến. Đường ra viện tử thi công tiến độ vẫn là tương đối nhanh, vì có thể để cho Thẩm Nguyệt có một cái an tĩnh học tập hoàn cảnh, Đường Chết cố ý tại thân đại phượng ở sương phòng đối diện lầu 2, cho nàng đơn độc đánh quét ra một gian phòng. Thẩm Nguyệt nhìn thấy Đường Chết phí sức như thế, trong lòng rất là cảm động, nhưng nàng vẫn là vội vàng khuyên can nói, "Chết ca, thật không cần phiền toái như vậy à, ta cùng đại phượng ở cùng nhau liền rất tốt, không cần đơn độc cho ta làm một gian phòng." Đường Chết nhíu mày, một mặt lo âu nói ra, "Như vậy sao được chứ? Ngươi đọc sách cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, đại phượng mỗi sáng sớm đều muốn làm cái thật sớm đi mua đồ ăn, ban đêm cũng ngủ được đặc biệt sớm, các ngươi làm việc và nghỉ ngơi thời gian hoàn toàn không giống a." Thân đại phượng đứng ở một bên, vội vàng chen miệng nói, "Đường ca, ngươi liền đừng lo lắng á. Tiểu Nguyệt tỷ cùng ta ở cùng nhau tuyệt đối không có vấn đề, ta cam đoan sẽ không phải dày đến nàng. Mà lại à, cái phòng này trước kia thế nhưng là cái từ đường đâu, ta mượn cái trước người lúc ngủ, luôn cảm thấy có chút sợ hãi. Hiện tại Tiểu Nguyệt tỷ tới, chính dễ dàng cho ta làm người bạn, dạng này ta liền sẽ không như vậy sợ hãi á." Đường Chết do dự một chút, nhìn thấy thân đại phượng nhiệt tình như vậy, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý để Thẩm Nguyệt cùng nàng ở cùng nhau. An bài tốt Thẩm Nguyệt nơi ở về sau, nàng đột nhiên nghĩ từ bản thân còn cần mua một chút học tập vật dụng cùng ôn tập tư liệu. Đường Chết không nói hai lời, mang theo nàng thẳng đến Tân Hoa tiệm sách. Tiến tiệm sách, Thẩm Nguyệt tựa như đi vào tri thức hải dương, hưng phấn tại giá sách ở giữa xuyên qua, chọn mình cần thư tịch và văn phòng phẩm. Thẩm Nguyệt đứng tại trước kệ sách, ánh mắt quét mắt trên giá sách thư tịch, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua gáy sách, tìm kiếm lấy mình cần kia một bản. Đường Chết đứng bình tĩnh tại nàng bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ ứng Thẩm Nguyệt yêu cầu, giúp nàng gỡ xuống giá sách chỗ cao thư tịch. Đang lúc Thẩm Nguyệt hết sức chăm chú xem sách lúc, đột nhiên, nàng cảm thấy một cỗ rất nhỏ lực va đập, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng về một chút. Nàng vội vàng giữ vững thân thể, ngẩng đầu, nhìn thấy một người đang đứng ở trước mặt nàng. "Thật xin lỗi." Thẩm Nguyệt vô ý thức nói, thanh âm bên trong mang theo một tia áy náy. Người kia tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, vừa mới nói một cái không có chữ, đột nhiên giống như là nhận ra Thẩm Nguyệt, hoảng sợ nói, "Thẩm Nguyệt, làm sao ngươi tới trong thành rồi?" Thẩm Nguyệt lúc này mới tập trung nhìn vào, trước mắt tóc dài thiếu nữ lại là trước đó cùng nàng hàn huyên một đường Lâm Lệ. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười mừng rỡ, vội vàng đáp lại nói, "Lâm Lệ, thật là đúng dịp à. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi sao?" Lâm Lệ mỉm cười gật đầu, nói ra, "Đúng vậy à, ta hôm nay nghỉ ngơi, chuẩn bị đến mua một chút ôn tập tư liệu, chuẩn bị tham gia thi đại học đâu. Ngươi đây, ngươi làm sao cũng tới mua sách rồi?" Thẩm Nguyệt chỉ trên giá sách sách, nói ra, "Ta cũng là đến mua sách." Lâm Lệ nghe lúc này cũng nhìn thấy đứng tại bên người nàng Đường Chết, trên mặt thần sắc hơi đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Nàng cười cười, nói ra, "À, dạng này a, bất quá hàng này trên giá sách đều là cao trung tư liệu, các ngươi hẳn là qua bên kia một loạt trên giá sách tìm, nơi đó mới là nông nghiệp trồng nuôi dưỡng phương diện tư tịch." Chương 388, nữ nhân một khi ghen thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Chương 388, nữ nhân một khi ghen thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Đường Chết nghe được Lâm Lệ về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra một chút vẻ không vui, hắn nhíu mày, ngựa khí cứng nhắc nói ra, "Ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có thể tham gia thi đại học sao?" Một bên Thẩm Nguyệt thấy thế, vội vàng hòa giải, nàng vẻ mặt tươi cười nói với Lâm Lệ, "Ai nha, Lâm Lệ, thật sự là không có ý tứ nha. Chết ca hắn chính là như vậy, nói chuyện tương đối trực tiếp, ngươi đừng để trong lòng nha. Kỳ thật ta cũng là ôm thử một lần tâm thái, muốn thi một chút thử nhìn một chút nha." Lâm Lệ nghe Thẩm Nguyệt giải thích, cũng không có cảm kích, ngược lại đối Đường Chết lật ra một cái lườm ít, không khách khí chút nào đáp lại nói, "Ừ, ta liền biết có thể như vậy. Cũng không biết ngươi cũng bao lâu không đọc sách, còn có thể thi đậu sao?" Đối mặt Lâm Lệ chất vấn, Thẩm Nguyệt cũng không có sinh khí, nàng nhếch miệng mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh nói, "Thi không thi được ta xác thực không biết đâu, nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều cảm thấy hẳn là đi thử một chút, dạng này chí ít về sau trong lòng sẽ không lưu lại tiếc nuối nha." Lâm Lệ đối Thẩm Nguyệt phảng phất nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không có nghe lọt bao nhiêu. Lực chú ý của nàng hoàn toàn bị Đường Chiết hấp dẫn lấy, hai con mắt như bị nam châm hút vào, nhìn chằm chằm Đường Chiết, để Đường Chiết cảm giác toàn thân không được tự nhiên, thậm chí có chút run rẩy. Nhưng mà, bởi vì Thẩm Nguyệt ngay tại trước mặt, Đường Chiết cũng không tốt trực tiếp đáp lại Lâm Lệ ánh mắt, chỉ có thể giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Dù sao, bây giờ cách thi đại học đã càng ngày càng gần, lúc này tuyệt đối không thể để cho Thẩm Nguyệt phân tâm. Đường Chiết gặp Thẩm Nguyệt từ trước đến nay Lâm Lệ cười cười nói nói, liền thừa cơ xen vào nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi chọn tốt muốn mua sách sao?" Ngữ khí của hắn tận lực hiện được tự nhiên, hy vọng có thể gây nên Thẩm Nguyệt chú ý, đồng thời cũng có thể hóa giải một chút bối rối của mình. Thẩm Nguyệt nghe được Đường Chiết thanh âm, vội vàng lấy lại tinh thần, có chút vội vàng hồi đáp, "À, còn không có đâu, không quá nhanh chọn tốt." Trong thanh âm của nàng tựa hồ để lộ ra một chút do dự, giống như vẫn còn đang suy tư muốn không cần tiếp tục cùng Lâm Lệ nói chuyện phiếm. Lúc này, Lâm Lệ đột nhiên xen vào nói, "Còn tuyển sách gì nha, Thẩm Nguyệt, đi, chúng ta đi Văn Xương Các ăn gạo tôm đi. Hôm nay có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, thật sự là thật trùng hợp, ta nhưng không thể bỏ qua cơ hội này." Nói, Lâm Lệ liền đưa tay kéo Thẩm Nguyệt tay, tựa hồ hoàn toàn không có đem Đường Chiết để vào mắt. Thẩm Nguyệt có chút hơi khó nhìn một chút Đường Chiết, sau đó lắc đầu, nói ra, "Không được, ta còn có chút việc đâu." Thanh âm của nàng rõ ràng có chút niềm tin không đủ, giống như cũng không là thật có chuyện gì muốn làm. Lâm Lệ thấy thế, lập tức nắm chặt Thẩm Nguyệt tay, nói ra, "Ngươi cái gì ngươi, đều còn không có gả vào cửa đâu, cứ như vậy sợ hắn, về sau gả đi, ngươi chẳng phải là một điểm gia đình địa vị cũng không có." Nàng lời nói mặc dù có chút ngay thẳng, nhưng cũng xác thực nói ra một chút vấn đề thực tế. Nói xong câu đó về sau, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một cái mang theo khiêu khích tiểu dung, sau đó đưa ánh mắt về phía Đường Chiết, phảng phất tại nói cho hắn biết, "Nhìn, ta thắng." Đường Chiết tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Mà lúc này Thẩm Nguyệt đang bị Lâm Lệ chăm chú lôi kéo hướng tiệm sách đi ra ngoài. Nàng ý đồ tránh thoát Lâm Lệ tay, nhưng Lâm Lệ khí lực tựa hồ so với nàng trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Rốt cục, đang đi ra sách cửa tiệm một khắc này, Thẩm Nguyệt dùng sức hất lên, thành công thoát khỏi Lâm Lệ trói buộc. "Lâm Lệ, sách của ta còn không có mua đâu." Thẩm Nguyệt có chút lo lắng nói. Lâm Lệ xem thường hồi đáp, "Tiệm sách ngay ở chỗ này, cũng sẽ không chạy mất, ngươi sớm một chút đến cùng muộn một chút đến khác nhau ở chỗ nào đâu?" Thẩm Nguyệt là một cái tâm địa thiện lương người, nàng cũng không có nghe được Lâm Lệ lời nói bên trong thâm ý, nhưng mà đứng ở một bên Đường Chiết lại đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn rất rõ ràng Lâm Lệ tại sao muốn dạng này nhằm vào Thẩm Nguyệt. Đường Chiết không khỏi âm thầm thở dài, hắn thực sự không nghĩ ra Lâm Lệ vì sao như thế so đo. Rõ ràng là mình đối nàng không có cảm giác, cũng không phải Thẩm Nguyệt từ bên người nàng cướp đi chính mình. Nhưng nữ nhân một khi ghen, thật là khiến người ta khó có thể lý giải được, phản phất ngay cả địa cầu tự quay đều biến thành sai lầm. "Ta còn là đem sách mua rồi nói sau, Chiết ca cũng rất bận rộn, không thể tổng chỉ hoan hắn." Thẩm Nguyệt nhìn xem Đường Chiết kia có chút biến thành màu đen sắc mặt, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, thế là vội vàng nói với Lâm Lệ. Lâm Lệ thấy thế, nhưng lại chưa buông tay, ngược lại kéo lại Thẩm Nguyệt cánh tay, cười hì hì nói ra, "Đi thôi, trời nóng như vậy, đi trước ăn bát gạo tôm lại tới cũng không muộn nha. Ta cùng ngươi rằng à, cửa tiệm kia chua canh thật đúng là quá tốt uống à, ta một người đều có thể uống ba chén lớn đâu." Thẩm Nguyệt có chút bất đắc dĩ quay đầu đi, ánh mắt rơi trên người Đường Chiết. Nàng chú ý tới Đường Chiết sắc mặt y nguyên khó coi, tựa hồ còn mang theo một chút không vui. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Thẩm Nguyệt ánh mắt lúc, hắn vẫn là miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, cũng hướng nàng phất phất tay, nói ra, "Ngươi cùng nàng đi thôi, về sớm một chút là được." Nghe được Đường Chiết, Lâm Lệ tâm tình lập tức trở nên mất mát, nội tâm là hy vọng dường nào Đường Chiết cũng đi cùng, nhưng ngoài miệng lại không phải như vậy nói, nàng lẩm bẩm nói, "Cái này còn tạm được nha, ta cũng sẽ không đem nàng mà chạy." "Ai, được rồi, ngươi cũng cùng đi đi, miễn cho một hồi Thẩm Nguyệt thiếu một cái tóc, một ít người lại muốn bắt ta là hỏi." Nói xong, Lâm Lệ còn cố ý hướng Đường Chiết liếc mắt, tựa hồ đối với hắn vừa rồi thái độ có chút bất mãn. Đường Chiết thấy thế, hừ một tiếng, đáp lại nói, giống như là ai chưa từng ăn qua gạo tôm đồng dạng. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia bất mãn cùng khinh thường. Thẩm Nguyệt thấy thế, vội vàng hòa giải nói, "Chiết ca, ngươi đừng nói như vậy chớ. Bất kể nói thế nào, Lâm Lệ dù sao cũng là hiếu hiền Thẩm thân thích, tất cả mọi người là người quen, huyên náo quá sinh phân cũng không tốt. Mà lại, nàng vẫn là chúng ta bà mối đâu, nếu là không có nàng, hai chúng ta cũng không có khả năng tiến tới cùng nhau nha." Đường Chiết bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn Thẩm Nguyệt theo nói ra, "Được thôi, nể mặt ngươi, ta cũng không cùng nàng so đo. Đúng, ngươi không phải muốn ăn gạo tôm sao? Vậy chúng ta bây giờ liền đi ăn đi, ta mời khách nhà." Thẩm Nguyệt theo cười vui vẻ cười, sau đó kéo lại Đường Chiết cánh tay, nũng nịu nói, "Tốt lắm, bất quá chúng ta cũng đem Lâm Lệ kêu lên cùng đi chứ, nhiều người náo nhiệt nha." Đường Chiết nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, tiếp lấy quay đầu đối Lâm Lệ hô, "Lâm Lệ, đừng lo lắng à, cùng đi đi." Thời điểm đó Văn Xương Các còn không có bị dân tộc trung học tường vây quay lại, nó lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đó, có vẻ hơi cô đơn. Các hạ là một khối rộng rãi đất trống, bị người dùng trúc tịch đỡ lấy một cái giản dị chòi hóng mát bên trong, một đôi lão niên vợ chồng chính bận rộn bán lấy gạo tôm. Chương 389, gạo tôm chương 389, gạo tôm, lại xương con tôm, phương pháp luyện chế cùng gạo đậu hũ, tại cái khác địa khu cũng được xưng là gạo bánh bắt đầu, công nghệ không có sai biệt. Đầu tiên, đem gạo cẩn thận dùng nước đãi rửa sạch sẽ, bảo đảm khứ trừ tạp chất, sau đó đem nó ngâm đến nở. Đón lấy, sử dụng truyền thống đá mài đem cua chướng gạo mài thành tinh tế tỉ mỉ gạo tương, cũng đem nó đổ vào trong nồi. Đương trong nồi gạo tương bắt đầu sôi trào lúc, cần phải không ngừng quấy, để phòng ngừa dính nồi hoặc kết khối. tiếp tục quấy, thẳng đến gạo tương biến thành đậm đặc bột nhão hình. Lúc này, chuẩn bị một cái chui có thật nhiều chừng đầu ngón tay lỗ hồ lỗ bầu, đem bột nhão chạm gạo tương thông qua những này lỗ nhỏ, một giọt nhỏ vào nước lạnh bên trong. Theo gạo tương nhỏ xuống, bọn chúng sẽ nhanh chóng tại nước lạnh bên trong ngưng kết, hình thành từng hạt cực giống nòng nọc gạo con tôm. Trên thực tế, tại giai đoạn này, đem nó xưng là gạo nòng nọc càng thêm hình tượng chuẩn xác. Nhưng mà, bởi vì con tôm giàu có cao hơn dinh dưỡng giá trị, lại tại loại này đất liền địa khu tương đối hiếm thấy, bởi vậy mọi người càng muốn xưng là gạo tôm xưng hô như vậy nghe càng thêm cao đoan khí quyển cao cấp. Đợi gạo tôm hoàn toàn làm lạnh cũng ngưng kết về sau, đem nó vớt ra, để vào chua trong canh. Chua canh vị chua cùng gạo tôm chân mềm tương hỗ làm nổi bật, lại thêm vào số lượng vừa phải quả ớt tương, tăng thêm một vòng vị cay. Miệng vừa hạ xuống, chua cay sướng miệng hương vị tại trong miệng bộc phát, để cho người ta tại mùa hè nóng bức bên trong cảm nhận được vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái cùng thỏa mãn. Bán gạo tôm là một đôi năm hơn 60 lão phu thê, tuế nguyệt tại trên mặt bọn họ khắc xuống thật sâu ấn ký, nhưng nụ cười của bọn hắn ý nguyên sáng lạ. Lão đầu gia tộc thế hệ lấy nghề nông mà sống, hắn từ nhỏ đã không có tiếp thụ qua chính quy giáo dục, bởi vì hắn họ Bạch, cho nên tất cả mọi người thân thiết gọi hắn là gạo trắng tôm. Gạo trắng tôm phụ mẫu cũng là dựa vào bán gạo tôm mà sống, khi đó bọn hắn tại Quan Âm trước miếu bày lên quán nhỏ. Theo thời gian trôi qua, gạo trắng tôm kế thừa môn thủ nghề này, cũng đem nó phát dương quang đại. Nhưng mà, thời đại đang không ngừng biến điên, vừa sau giải phóng, mọi người đối bái thần tiên nhiệt tình dần dần hạ thấp, gạo trắng tôm ý thức được điểm này về sau, quả quyết cùng thê tử tại Văn Dương các phủ cận đỡ lấy một cái mới sạp hàng. Nhưng mà, tiệc vui trống tàn, không lâu sau đó, hoàn cảnh xã hội lại phát sinh biến hóa, bày quầy bán hàng thiết điểm làm ăn không còn bị đề xướng, gạo trắng tôm rơi vào đường cùng đành phải trở về tập thể. Nhưng trong lòng của hắn đối bán gạo tôm yêu quý từ chưa tắt. Rốt cục, thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ chính sách áp dụng về sau, mua bán nhỏ dần dần khôi phục sinh cơ. Theo lý thuyết, trong thành người lưu lượng càng lớn, thị trường càng rộng lớn hơn, nhưng gạo trắng tôm lại đối nơi đó không có chút nào hứng thú. Hắn ý nguyên lựa chọn cái kia quen thuộc chỗ cũ, Văn Xương Các. Nơi này mặc dù người ít một chút, nhưng có một cái đặc biệt ưu thế, người đọc sách nhiều. Gạo trắng tôm biết rõ, những người đọc sách này bình thường so trên đường đi chợ người càng bỏ được dùng tiền. Dù sao, chỉ có đích thân thể nghiệm qua kiếm tiền gian khổ, mới có thể hiểu được tiền kiếm không dễ. Mà những người đọc sách này thường thường không có trải qua quá nhiều sinh hoạt gặp chắc trở, đối với một chút nho nhỏ hưởng thụ, bọn hắn sẽ càng thêm khẳng khái. Đường chết ba người bọn họ đến mục đích lúc, phát hiện có mấy cái học sinh chính ngồi vây quanh tại một cái bàn trước, vừa nói vừa cười hưởng dụng mỹ thực. Đường chết trực tiếp đi hướng Bạch Lao Hán lão bà, hơi cười lấy nói ra, bà, phiền phức đến ba bát gạo tôm. Dứt lời, hắn liền quay người đi đến một cái khác cái bàn trống trước, ổn đương đương ngồi xuống. Thẩm Nguyệt cùng Lâm Lệ thấy thế, cũng gấp đi theo tới, cùng nhau tại đường chết bên cạnh ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, gạo trắng tôm liền bị bưng đến trước mặt bọn hắn. Nóng hôi hổi gạo trắng tôm tản ra mùi thơm mê người, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Đường chết nhìn trước mắt mỹ thực, mở miệng hỏi, gạo này tôm bao nhiêu tiền một bát a? Gạo trắng tôm mỉm cười duỗi ra năm cái đầu ngón tay, hồi đáp, 5 phần một bát, các ngươi ăn trước, đợi lát nữa lại cho tiền cũng không muộn. Đường chết nghe xong, sảng khoái từ trong túi lấy ra 2 sừng tiền, đưa cho gạo trắng tôm, cười nói, vẫn là một tay giao tiền, một tay giao hàng tương đối tốt nha. Thẩm Nguyệt không kịp chờ đợi bưng lên bát, nhẹ khẽ nhấp một miếng chua canh, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tán thán nói, oa, cái này chua canh uống ngon thật a. Ta trước kia cũng không biết chua canh còn có thể làm như vậy đâu. Lâm Lệ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nhẹ giọng nói ra, người ta cái này chua trong canh à, nhưng thêm không ít cái khác gia vị đâu, cùng trong nhà chúng ta cua cái chủng loại kia dưa chua hoàn toàn không giống nha. Đường chết nghe, trong lòng có chút không vui, hắn chừng Lâm Lệ một chút, tức giận đối nói, nha, liền ngươi biết được nhiều, liền ngươi lợi hại đúng không? Lâm Lệ thấy thế, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại càng thêm rất thẳng người, không chút nào yếu thế đáp lại nói, ta chính là so với ngươi còn mạnh hơn, làm gì à? Ngươi chẳng lẽ không biết nấu cơm thế nhưng là nữ nhân chúng ta cường hạng sao? Một bên Thẩm Nguyệt nghe được hai người đối thoại, đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Trong miệng nàng chính ngậm lấy một bụng chua canh, nụ cười này kém chút liền đem canh cho phun đến Lâm Lệ trên thân. Lâm Lệ thấy thế, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng thần sắc trào phúng. Nàng nhìn xem Thẩm Nguyệt, lạnh lùng nói ra, vừa mới nói nam nhân của ngươi vài câu, ngươi liền chịu không được cả nhà. Đường Chiết thấy thế, vội vàng từ trong bọc móc ra một phương sạch sẽ khăn bông, đưa cho Thẩm Nguyệt, lo lắng nói, nhanh lau lau miệng, đừng bị sặc. Thẩm Nguyệt tiếp nhận khăn bông, lau miệng, sau đó có chút ngượng ngùng giải thích nói, không phải, ta chỉ là. Đường Chiết đột nhiên đánh gãy nàng, tựa hồ có chút vội vàng nói ra, hạ trùng không thể ngữ băng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ngựa khí cũng rất kiên quyết, phản phất câu nói này có đặc thù hàm nghĩa. Thẩm Nguyệt nao nao, sau đó lên tiếng, tiếp lấy quay đầu nói với Lâm Lệ, nhanh ăn đi, một hồi mặt trời phơi nóng lên liền ăn không ngon. Ngữ khí của nàng rất tự nhiên, giống như vừa rồi Đường Chiết cũng không có gây nên nàng quá nhiều chú ý. Lâm Lệ thì hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Đường Chiết, lại nhìn một chút Thẩm Nguyệt, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì hạ trùng không thể ngữ băng? Nàng hiển nhiên đối cái này xa lạ từ ngữ cảm thấy hiếu kỳ, nghĩ muốn biết rõ ràng ý tứ trong đó. Thẩm Nguyệt thấy thế, vội vàng giải thích nói, không có gì, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Nét mặt của nàng có chút xấu hổ, tựa hồ cũng không muốn để Lâm Lệ tiếp tục hỏi nữa. Đường Chiết cũng không muốn để Thẩm Nguyệt hiện tại liền nói cho Lâm Lệ hắn khui rượu lâu sự tình, dù sao sự tình lấy mật hành, còn không có làm liền đi đầy đường đi tuyên truyền, không nhất định là chuyện tốt. Bất quá hứa nhiều sự tình phát triển cùng chính hắn nghĩ lại không giống nhau lắm, liền tại bọn hắn ăn đến chính cao hứng thời điểm, lúc trước ăn gạo tôm kia một bạn không biết đi lúc nào, đổi mới rồi một đợt người. Ba người này ngồi xuống về sau, liền gọi lão bản cho bọn hắn trên một người một bát, bên trong một cái giữ lại tóc dài, thanh âm rất lớn, còn dùng tay chỉ càng không ngừng gõ bàn gỗ. Binh ca, nhị ca có phải hay không gọi chúng ta buổi tối hôm nay liền độc thủ? Hắn một bên gõ cái bàn, một bên hỏi ngồi hắn đối diện cái kia tóc húi cua. Chương 390, vạn nhất bị đánh hỏng cha mẹ của hắn đến đau lòng biết bao. Chương 390, vạn nhất bị đánh hỏng cha mẹ của hắn đến đau lòng biết bao. Cái kia được gọi là binh ca tóc húi cua nam nhân, nghe được tóc dài vấn đề về sau, chỉ là đơn giản ứ nhất thanh, cũng không có quá nhiều đáp lại. Nhưng mà, tóc dài tựa hồ vẫn chưa đủ tại trả lời như vậy, hắn ngay sau đó truy vấn, ta thế nhưng là nghe nói nhị ca bị người đánh cho rất thảm à, hắn hiện tại tới tìm chúng ta, có phải hay không là cái cạm bẫy đâu? Binh ca nghe được câu này, bản năng đưa ánh mắt về phía đường chết bọn hắn kia một bàn. Hắn tự quan sát kỹ lấy đường chết cùng mặt khác hai cái nữ hài tử, ngoại trừ đường chết nhìn không giống như là học sinh bình thường bên ngoài, hai cô gái kia tự xác thực cho người ta một loại trong trường học đọc sách cảm giác. Nhưng là, binh ca đối với các nàng cũng không có gì đặc biệt ấn tượng. Đúng lúc này, ngồi tại binh ca bên cạnh đầu tóc ngắn nam nhân hơi không kiên nhẫn, hắn cảm thấy tóc dài vấn đề quá nhiều, mà lại nói cũng không quá đáng tin cậy. Thế là, hắn không khách khí chút nào đối tóc dài một câu, ngươi làm sao nhiều lời như vậy đâu? Ăn cái gì đều không chặn nổi miệng của ngươi đúng không? Sau đó, hắn quay đầu đối tóc dài nói, đừng lề mề, tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong chúng ta đi trường học quảng bá thất, mượn mịt rổ phồn của bọn họ cho ngươi, để ngươi hảo hảo hôm một gọi ngươi muốn đi chém người. Tóc dài hỏa khí chính đi lên bút lên đâu, đột nhiên nghe được cái kia gọi binh ca người cũng đi theo phụ hòa nói, liền đúng vậy à, ngươi cái tên này thế nào nói nhảm nhiều như vậy đâu. Không phải liền là có hai tiền bẩn nha, nhìn đem ngươi có thể, đều không biết mình họ gì. Đường chết bọn hắn vừa mới cơm nước xong xuôi, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi đâu, kết quả là nghe được có người nâng lên nhị ca danh tự. Trong lòng của hắn lộn bột một chút, lúc đầu chạy tới cổng bước chân lại ngừng lại. Hắn nhớ tới trước đó cường tử bọn hắn giống như cũng là gọi như vậy Trương Nhị Bì nhị ca, mà lại những người này còn nói buổi tối hôm nay muốn động thủ, chẳng lẽ lại là Trương Nhị Bì ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác. Ngay tại đường chết trong lòng lẩm bẩm thời điểm, Bạch lao đầu đem gạo tôm cũng làm xong, vương đến trên mặt bàn. Tóc dài tiếp nhận gạo tôm về sau, dương mắt nhìn về phía Thẩm Nguyệt cùng Lâm Lệ, sau đó thổi một tiếng huýt sáo băng rồi, trên mặt còn lộ ra một cố không có hảo ý tiêu dung. Thẩm Nguyệt bị hắn như thế một đùa, mặt bá một chút liền đỏ lên, giống quả táo chín, nàng có chút xấu hổ đội vàng đem đầu thấp xuống. Lâm Lệ thấy thế, quay đầu nhìn một chút Thẩm Nguyệt, lại nhìn một chút kia tóc dài, chỉ gặp tên kia chính một bên liếm môi, một bên mặt mũi tràn đầy cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào các nàng xem đâu. Lâm Lệ thế nhưng là thường xuyên đi theo đoàn văn công dưới người hương đi diễn xuất, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Nàng lập tức liền minh bạch cái này tóc dài không có ý tốt, thế là ba nhất thanh đập trên bàn, mắng to, thổi mẹ ngươi đâu. Tóc dài cười đùa tí từng nói ra, ta nếu là có còn trẻ như vậy mẹ, cha ta đến bao vui vậy à. Trong lời của hắn mang theo một tia trêu tức cùng trêu chọc. Lâm Lệ nghe nói như thế, lập tức nổi trận lôi đình, nàng đỗng nhiên nắm lên trên bàn đũa, giống ném phi tiêu đồng dạng hướng tóc dài ném tới. Nhưng mà, bởi vì đũa bản thân cũng không có bao nhiêu trọng lượng, cho nên nó vẽ ra trên không trung một đường vòng cung về sau, bất thiên bất ỷ đập vào đưa lưng về phía bọn hắn tóc hối của Binh Ca trên thân. Binh Ca bị bất thình lình một kích giật nảy mình, hắn vô ý thức quay đầu, nhìn thoáng qua Lâm Lệ cùng Thẩm Nguyệt. Vừa rồi hắn chỉ là hơi quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy hai người kia nhìn không quen mặt, cũng không có quá để ý, nhưng bây giờ nhìn kỹ, hắn mới phát hiện trước mắt hai nữ nhân này đơn giản chính là tuyệt đỉnh mỹ nữ. Tại Binh Ca trong ấn tượng, dân bên trong những cái kia nữ học sinh hơi có chút tư sắc, hắn trên cơ bản đều biết, mà lại đối tình huống của các nàng cũng đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là trước mắt hai nữ nhân này, hắn lại hoàn toàn chưa từng gặp qua. Đang lúc Binh Ca nhìn nhập thần thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có một đôi mắt chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái nam nhân xa lạ, đang dùng một loại tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn hắn. Binh Ca trong lòng có chút khó chịu, hắn không biết cái này cái nam nhân, thế là thuận miệng nổ ra một cục đàm, sau đó khiêu khích hỏi, nhỏ tam bao, ngươi nhìn cái gì vậy? Lúc này, tóc dài tại Binh Ca lưng sau nói ra, Binh Ca, ta nhìn hắn giống như đối ngươi rất không vừa mắt đâu. Binh Ca mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lạnh hừ một tiếng, không khách khí chút nào mắng, muốn ngươi cái này đổ con rùa lắm miệng, tiểu tạp chủng, ngươi là hôn nơi nào? Lại dám dùng loại ánh mắt này nhìn lão tử. Ngữ khí của hắn tràn đầy khiêu khích cùng uy hiếp. Đường chết mặt không đổi sắc nhìn trước mắt ba người này, trong lòng âm thầm đánh giá lấy tình huống của bọn hắn. Ba người này tuổi tác nhìn so với hắn hơi nhỏ một chút, cũng hẳn là trường này bên trong học sinh. Chỉ bất quá lên cao trung về sau, bọn hắn khả năng cảm thấy mình thi đại học vô vọng, liền cam chịu, cả ngày chơi bời lêu lổng, cuối cùng biến thành tiểu lưu manh. Đúng lúc này, gạo trắng tôm chú ý tới tình huống bên này, hắn vội vàng đi tới, đối đường chết nói ra, tiểu họa tử à, các ngươi bữa cơm này ăn đến không sai biệt lắm à. Nếu là đã ăn xong liền đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này lề mề. Hắn vừa nói, còn vừa càng không ngừng hướng đường chết máy mắt, tựa hồ là ám chỉ hắn không nên gây chuyện sinh sự. Nhưng mà, đường chết lại bất vi sở động, hắn nhàn nhạt hồi đáp, lão bản, ngày này thật sự là quá nóng, ta nghĩ tại ngươi cái này tròi hóng mát bên trong lại nghỉ ngơi một hồi, có thể chứ? Thái độ của hắn lộ ra rất là kiên định, hoàn toàn không có muốn rời khỏi ý tứ. Gạo trắng tôm thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, biết mình không cách nào thuyết phục đường chết, đành phải quay người đi tới một bên, không cần phải nhiều lời nữa. Binh Ca đột nhiên đứng dậy, động tác của hắn có chút thô lỗ, thậm chí còn đem mình ngồi băng ghế hung hăng đá hướng về phía một bên. Kia băng ghế trên mặt đất phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, phản phất như nói Binh Ca thời khắc này phẫn nộ. Sau đó, Binh Ca đặt mông ngồi ở đường chết bên cạnh, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm đường chết, hung tợn nói ra, "Tiểu tạp chủng, ngươi biết ta là ai không?" Tại dân bên trong, liền xem như hiệu trưởng gặp đến lao tử, cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Ngươi lại dám không để ý tới ta. Đường Chết cũng không có bị binh ca khí thế hùng ngã, hắn mặt không thay đổi nhìn xem binh ca, không nói câu nào. Lúc này, một bên Thẩm Nguyệt có chút nóng nảy, nàng ngay cả vội vườn tay lôi kéo Đường Chết vào áo, hạ giọng nói ra, Chết ca, chúng ta đi thôi, đừng chấp nhặt với hắn. Lâm Lệ ở bên cạnh nhìn xem một màn này, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nàng vốn còn nghĩ nếu là gặp được mấy cái giảng đạo lý người, nàng có lẽ còn có thể khóc lóc om sòm chơi xấu một chút. Nhưng bây giờ xem xét, cái này binh ca hiện lại chính là cái không nói lý tiểu lưu manh, nàng một cái nữ hài tử, nào dám cùng dạng này người cứng đối cứng a. Đám côn đồ nhưng là thật sẽ động thủ đánh người. Đường Chết nhẹ nhàng tại trên mu bàn tay của nàng vỗ vỗ, nói ra, không có việc gì, ngươi cùng Lâm Lệ đi một bên chờ ta một hồi. Thẩm Nguyệt là biết Đường Chết có một thân công phu, trong khoảng thời gian này đến nay, Đường Chết trên thân thế nhưng là chịu không được ít tổn thương, nhưng cũng đánh không ít người. Lâm Lệ nghe thấy Đường Chết, liền vội vàng đứng lên lôi kéo Thẩm Nguyệt, đi thôi, ngươi lo lắng hắn một cái nam nhân làm cái gì? Thẩm Nguyệt cười khổ lắc đầu, nói ra, ta không phải lo lắng Chết ca, ta là lo lắng ba người kia, vạn nhất bị đánh hỏng cha mẹ của hắn đến đau lòng biết bao. Chương 391, đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Chương 391, đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Thẩm Nguyệt vừa dứt lời, không chỉ có Lâm Lệ cảm thấy mười phần kinh ngạc, liền ngay cả đứng ở một bên tóc hối của binh ca cùng hai người khác cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó liền giống nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh, đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Đường Chết, phảng phất hắn là một cái đến từ ngoài không gian quái vật. Tóc dài nam nhân đột nhiên phát ra một trận tiếng cười quái dị, trao phúng nói ra, ha ha, muội muội à, ngươi cái này trâu nhưng thổi đến có chút lớn á. Cẩn thận bị cái này cái nam nhân lừa táng ra bại sản, cả người cả cuộc đều không còn nha. Lúc này, cái kia được xưng là binh ca nam nhân cũng chen miệng nói, tiểu muội muội, các ngươi chớ để cho hắn bộ kia trung hậu đàng hoàng về ngoài lừa gạt nha. Loại này nông dân à, nhìn xem rất thật thà, trên thực tế trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu. Chờ hắn đem hai người các ngươi đều ngủ về sau, khẳng định liền sẽ lộ ra nguyên hình á. Lâm Lệ nghe nói như thế, tức giận đến mắt trợn trắng, hung hăng xì một tiếng kinh miệt, nổi giận mắng, ngươi cái thứ không biết xấu hổ, hắn ngủ mẹ ngươi à? Ngươi cho rằng đàn ông của toàn thế giới đều giống như ngươi là lưu manh à? Binh ca bị Lâm Lệ như thế một đuổi, lập tức cảm giác đến trên mặt không ánh sáng, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn thẹn quá thành giận đối tóc dài nói ra, Phương Tây băng rằng, ngươi đi cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, để hai cái này tiểu nha đầu phiến tử biết hắn đến cùng là cái gì mà hàng. Tây Ban Nha đột nhiên phát ra nhất thanh quái dị thét lên, sau đó như cái hải tử bướng bỉnh, cười đùa đi đến Đường Chết trước mặt. Hắn mặt mũi tràn đầy hài hước nói với Đường Chết, ha ha, tiểu tư, ngươi rất có thể đánh sao? Có loại để lão tử. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp nói xong, chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, Tây Ban Nha như cái bị đá bay bóng ra, trực tiếp lăn đến một bên trên mặt đất bên trong. Cái này một ném thật đúng là không nhẹ, không chỉ có dương lên một mảng lớn bụi đất, còn để Tây Ban Nha trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Tây Ban Nha thật vất vả từ trên mặt đất bên trong đứng lên, vừa muốn chửi ầm lên, lại đột nhiên cảm giác được miệng bên trong giống như có đồ vật gì. Hắn vô ý thức há miệng, hoa phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó, hai viên trắng loáng răng cửa cũng đi theo rơi xuống đất, kia tinh hồng một vũng máu bên trong, hai cái răng cửa lộ ra phá lệ trước mắt. Đứng sau lưng Đường Chết Thẩm Nguyệt thấy thế, không khỏi cười lên ha hả, nàng trao phúng đối cho bụi nói, nha, ngươi đây không phải chính được rồi, dù sao ngươi bình thường nói chuyện tựa như cái hở cái túi, hiện tại không có hai cái răng cửa, không liền thành cái danh phủ kỳ thực Tây Ban Nha á. Mà cái kia được xưng là binh ca người, căn bản liền không thấy rõ sở Đường Chết là thế nào xuất thủ. Hắn chỉ coi đây là một lần ngẫu nhiên, thế là nói với Tây Ban Nha, ta đã nói với ngươi rồi, bảo ngươi bình thường ít cùng những nữ nhân kia pha trộn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nhìn xem ngươi bây giờ, suy yếu đến nỗi ngay cả đứng cũng không vững. Binh ca bên cạnh cái kia đầu tóc ngắn người đột nhiên đứng dậy, hắn một mặt tự tin đối binh ca nói ra, binh ca, để cho ta đi giáo huấn một chút tiểu tử kia đi. Binh ca nhìn một chút hắn, nhẹ gật đầu, sau đó hạ giọng nói với hắn, ngươi cẩn thận một chút, ta cảm giác đối diện cái kia quy nhi trên người có ý đồ. Đầu tóc ngắn người lên tiếng, sau đó nhanh chân đi đến phía trước, đối mặt với Đường Chết, khí thế hung hăng hô, đối diện, ngươi là hôn nơi nào? Có gan liền báo cái tên đến. Đường Chết thấy thế, trong lòng âm thầm buồn cười. Những học sinh này đọc sách không được, ngày bình thường nhìn tiểu thuyết võ hiệp cùng phim ngược lại là học không ít giang hồ lời nói khách sáo. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, đáp lại nói, lao tử chính là uống đầu này nước sông lớn lên. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, đầu tóc ngắn người nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho là Đường Chết sẽ giống trong phim ảnh diễn như thế, báo ra một cái vang dội danh hào hoặc là bang phái tên, không nghĩ tới Đường Chết vậy mà nói ra một câu như vậy để cho người ta không nghĩ ra. Nghĩ cung sông mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chục cây số, nhưng nó chạy qua mấy cái công xã, phạm vi rất rộng. Mà lại, nam nhân trước mắt này bên người còn có hai cái đẹp như thế mỹ nữ bồi tiếp, xem xét cũng không phải là người bình thường. Thế nhưng là, từ hắn ăn mặc đến xem, lại không giống như là trong thành những cái kia ăn chơi thiếu gia. Dù sao trước mắt còn đoán không ra người này đến cùng có bao nhiêu nghiêm khắc, cho nên đầu tóc ngắn cũng không nóng nảy lập tức độc thủ, ngược lại trước tự giới thiệu mình, ta cũng mặc kệ ngươi cái tên này là uống đầu nào nước sông lớn lên, ngay cả dân bên trong binh ca ngươi cũng dám trọng, ta nhìn ngươi thật sự là chẳng sống. Đúng lúc này, Tây Ban Nha đã bỏ tới gọi binh ca bên người thân, sau đó đối trước mặt đầu tóc ngắn phẫn nộ quát, nê thù, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì à? Trực tiếp cạo chết hắn cái này đồ chó hoang không liền xong rồi. Nê thù nghe được Tây Ban Nha nói như vậy, lại gặp Đường Chết đối với hắn chất vấn không phản ứng chút nào, hiển nhiên là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, lập tức một cô vô danh lửa xông lên đầu. Bất quá, hắn cũng không giống như Tây Ban Nha như vậy lỗ mãng, trực tiếp tay không tấc sắt liền xông đi lên, mà là thuận tay cầm lên binh ca vừa mới ngồi qua đầu kia băng ghế, không nói hai lời, hướng thẳng đến đường chết đầu hung hăng đập tới. Nhưng mà, ngay tại băng ghế sắp nện vào đường chết thời điểm, chỉ gặp hắn tay mắt lênh lẹ, nhanh chóng lôi kéo Thẩm Nguyệt hướng bên cạnh lóe lên, thoải mái mà tránh đi cái này một kích chí mạng. Băng ghế phanh nhất thanh nện xuống đất, phát ra tiếng vang lênh lảnh, mà Nê Thu là bởi vì dùng sức quá mạnh, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Lần này không có đập trúng đường chết, Nê Thu hỏa khí trở nên lớn hơn, hắn trừng mắt đường chết, hung tợn mắng, "Tốt, ngươi tiểu tử này vẫn rất có thể tránh." Nói, hắn lại bước một bước về phía trước, sau đó hai tay nắm ở băng ghế, giống cơ một cây to lớn đồng tử, nằm ngang hướng đường chết quét tới. Đường chết thấy thế, trong lòng ngầm kêu không tốt, hắn cấp tốc giơ chân lên, sử xuất lực khí toàn thân, hung hăng hướng Nê Thu đã tới. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, một cước này mặc dù lực đạo mười phần, nhưng Nê Thu vậy mà ngạnh sinh sinh đánh bác. Đường chết chỉ cảm thấy mình phảng phất đá phải lấp kín cứng rắn trên vách tường, một cỗ phản tác dụng lực thuận chân chuyển đến, để hắn không khỏi lùi lại mấy bước. Đường chết trong lòng giật mình, hắn không có nghĩ đến cái này nhìn như không đáng chú ý Nê Thu, khí lực lại to lớn như thế. Trong tay hắn nguyên bản nắm chặt băng ghế, giờ phút này cũng giống là đập vào trên tường, không hề có tác dụng. Binh ca mắt thấy Nê Thu cũng không chiếm được lợi lộc gì, đội vàng đem hắn gọi trở về. Đường chết gặp Nê Thu lui trở về, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Hắn sở dĩ nhiều lần nhường nhịn, chủ nếu là bởi vì bên người còn có Thẩm Nguyệt tại. Hắn lo lắng cho mình một khi động thủ, trang diện sẽ trở nên huyết tinh, để Thẩm Nguyệt không thể nào tiếp thu được. Đường chết từ đầu đến cuối chỉ là khai thác tự vệ phương thức, không có chủ động xuất thủ công kích. Gặp Nê Thu đã thối lui, hắn cũng không tiếp tục để ý, quay người nhìn về phía Binh ca. Binh ca hung tợn nhìn chằm chằm Đường chết, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, "Tiểu tử, tính ngươi hôm nay vận khí tốt, bọn lao tử ban đêm còn có việc, trước hết buông tha ngươi một ngựa. Bất quá, ngươi nghe kỹ cho ta, lần sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không, nhìn thấy một lần đánh một lần, thẳng đến đánh cho ngươi chịu phục mới thôi." Chương 392, Trương Binh một thân. Chương 392, Trương Binh một thân. Đối với những người tuổi trẻ này nói ngoan thoại, Đường chết hoàn toàn lơ đễnh, dù sao ba người này bất quá là miệng còn hôi sữa học sinh thôi. Nhưng mà, một bên Thẩm Nguyệt lại có vẻ hơi lo lắng, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở Đường chết, "Chết ca, ngươi nhưng ngàn vạn chớ coi thường cái này ba tên tiểu lưu manh á, có câu nói rất hay, cường lòng không ép địa đầu xà, ngươi về sau còn muốn tại trong thành này làm ăn đâu, giống như vậy tiểu lưu manh nhưng khó chơi rất đây này." Đợi cho binh ca đám ba người dần dần từng bước đi đến, gạo trắng tôm lúc này mới chậm ung dung đi qua đến, đỡ dậy trên đất băng ghế, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng, quay đầu nói với Đường chết, "Tiểu hòa tử, ngươi xem một chút ngươi, em đẹp làm sao lại đi trêu chọc bọn hắn đâu?" Đường chết nghe vậy, lơ đến bay, cười đối gạo trắng tôm giải thích nói, "Lão nhân già, ngài sợ là hiểu lầm à? Rõ ràng là bọn hắn tới trước trêu chọc ta, ta nhưng không có chủ động đi chọc bọn hắn nha." Gạo trắng tôm thật sâu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra, đối bọn hắn tới nói, những chuyện này đều không có gì khác biệt. Thẩm Nguyệt thấy thế, vội vàng truy vấn, "Lão nhân gia, kia mấy người này đến cùng là làm cái gì nha?" Gạo trắng tôm ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Nguyệt, chậm rãi hồi đáp, "Ngươi còn không nhìn ra được sao? Bọn hắn chính là dân bên trong nổi danh tiểu lưu manh a." Thẩm Nguyệt nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc, nàng lắc đầu, nói ra, "Ta không phải dân bên trong học sinh, không hiểu rõ lắm tình huống." Gạo trắng tôm ồ một tiếng, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói ra, thì ra là thế, trách không được ngươi không biết đâu. Ba người này thật đúng là dân bên trong nhất làm cho người đau đầu tiểu lưu manh. Cái kia giữ lại tóc hối cua gọi Trương Binh, sơ trung lúc tốt nghiệp đi điểm binh, kết quả không có được tuyển chọn, từ đó về sau, hắn liền mỗi ngày lưu cái tóc hối cua, cũng không đi học cho giỏi, cả ngày không phải trong trường học đánh nhau, chính là tại phía ngoài trường học gây chuyện thị phi. Nói đến đây, gạo trắng tôm dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện tình không vui, tiếp lấy nói ra, năm ngoái, hiệu trưởng bởi vì hắn thường xuyên náo sự, liền phê bình hắn vài câu. Ai biết tiểu tử này ghi hận trong lòng, vào lúc ban đêm, hắn thế mà tìm mấy cái đồng bọn, cùng một chỗ chụp vào cái bao tải, đem hiệu trưởng cho đánh cho một trận, sau đó còn đem hiệu trưởng ném tới trường học Mao Tư trong hố. Nếu không phải về sau có đồng học đi nhà cậu, phát hiện hiệu trưởng, đoán chừng hiệu trưởng sớm đã bị chết đuối. Lâm Lệ một mặt kinh ngạc truy vấn, xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà còn không có bị khai trừ. Gạo trắng tôm lắc đầu, bất đắc dĩ tở dài nói, làm sao có thể không có bị khai trừ đâu. Ngày thứ hai liền bị trường học bị khai trừ, hơn nữa còn được đưa đi bất can thiệp vào trôi nhốt một đoạn thời gian đâu. Không phải sao? Vừa phóng xuất không có mấy ngày, liền lại cùng một bang học sinh xấu hỗn cùng một chỗ, còn đem Dương hiệu trưởng nhi tử đánh đến nằm viện ở rất lâu đâu. Gạo trắng tôm càng nói càng kích động, thanh âm cũng không tự giác để cao mấy phần, lão bà hắn thấy thế, đội vàng ở một bên chen miệng nói, lao đầu tử, ngươi đừng mù ổn nào được hay không? Gạo trắng tôm trừng nàng một chút, tức giận nói, ta đây không phải tại cho người ta giảng sự tình mà. Đón lấy, gạo trắng tôm tiếp tục nói ra, từ đó về sau à, tiểu tử này liền cả ngày chơi bời lêu lổng, cái gì chính sự đều không làm. Trường học cơm ở căn tin chương 9, hắn cũng bất kể là của ai, trực tiếp để người ta hộp cơm bưng đi liền ăn. Trường học lao sư đâu, bởi vì sợ bị hắn trả thù, đều không ai dám đi quản hắn. Nói đến đây, gạo trắng tôm lão bà nhịn không được lại đánh gây hắn, được rồi, ngươi liền chớ nói nữa, cẩn thận cho mình chọc phiền phức. Gạo trắng tôm cười khổ lắc đầu, đối gạo trắng tôm lão bà nói, ta cái này cũng là tốt bụng nhắc nhở bọn hắn mà. Các ngươi nếu là không cẩn thận trêu chọc hắn, về sau đi đường nhưng phải cẩn thận một chút ta, loại người này à, công khai không dám thế nào, liền thích trong bóng tối làm chút tiểu động tác. Đúng lúc này, vợ của hắn đột nhiên lại ở bên cạnh ho khan nhất thanh. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại đưa tới gạo trắng tôm chú ý hắn có chút bất đắc dĩ ngừng công việc trong tay mà tính, tại tạp dề bên trên tùy ý xoa xoa tay, nhưng sau đó xoay người đi làm việc chính mình sự tình. Khi hắn từ lão bà bên người đi qua lúc, lão thái bà kia lại còn vươn tay ra, không chút lưu tình nhói một cái lỗ tai của hắn, miệng bên trong lẩm bẩm, ngươi suốt ngày có phải hay không ngại sự tình còn chưa đủ nhiều a. Gạo trắng tôm đau đến ôi nhất thành, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể tăng tốc bước chân mau chóng rời đi. Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt thấy cảnh này, cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng mà, đứng ở một bên Lâm Lệ lại cảm thấy trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng trơ mắt nhìn Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt ở giữa hố động, trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như không có Thẩm Nguyệt xuất hiện, như vậy hiện tại đứng tại Đường Chết người bên cạnh, khẳng định sẽ là nàng. Thẩm Nguyệt đứng dậy, nói với Lâm Lệ, "Lâm Lệ, ta chờ một lúc muốn đi mua sách, ngươi bây giờ định đi nơi đâu đâu?" Lâm Lệ do dự một chút, hồi đáp, "Sách của ta cũng còn không có mua đâu, nếu không chúng ta cùng đi chứ?" Thẩm Nguyệt nghĩ, gật đầu biểu thị đồng ý, "Được a, vậy liền cùng đi đi." Thế là, ba người cùng nhau đi tới Tân Hoa tiệm sách. Đến tiệm sách về sau, mỗi người bọn họ chọn mình cần thư tịch. Một lát sau, Lâm Lệ đột nhiên mở miệng hỏi Thẩm Nguyệt, "Thẩm Nguyệt, ngươi bây giờ ở nơi nào nha?" Thẩm Nguyệt vì để tránh cho Lâm Lệ sinh ra càng nhiều không cần thiết ý nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ lập một cái hoang ngôn, "Ta hiện tại tạm thời ở nhờ tại đội chúng ta bên trong một cái nữ hài tử nơi đó." Lâm Lệ nghe xong, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, nhưng dựa vào nét mặt của nàng đó có thể thấy được, nàng tựa hồ đối với câu trả lời này có chút hoài nghi. Nhưng mà, nàng cũng không có tiếp tục hỏi nữa, mà là tiếp lấy nói ra, "Ta liền ở tại phục vụ công ty, mở một cái phòng đơn, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Nếu không ngươi cùng ta ở cùng nhau đi, dạng này cũng dễ dàng một chút." Thẩm Nguyệt do dự một chút, nhìn một chút bên cạnh Đường Chiết, sau đó nói với Lâm Lệ, "Vẫn là tôi đi, ngươi muốn học tập, ta sợ sẽ đánh nhiều đến ngươi." Lâm Lệ liền vội vàng khoát tay nói, "Sợ cái gì nha, ngươi không phải cũng muốn ôn tập sao? Hai chúng ta chính dễ dàng cùng một chỗ học hỏi lẫn nhau nha." Thẩm Nguyệt không chút suy nghĩ, liền nói ra, "Ta cảm thấy dạng này không tốt lắm, thành tích của ngươi khẳng định rất tốt, ta chính là đến thử vận khí một chút. Mà lại đội chúng ta bên trong nữ hải tử kia đã đem gian phòng thu thập xong, nếu như ta không đi, người ta chịu chắc chắn lúc phía sau nói ta nhàn thoại." Lâm Lệ nhìn xem một bên Đường Chiết, lại nhìn xem Thẩm Nguyệt kia ý như là chim non nép vào người dáng vẻ, trong lòng bình giấm chua đã sớm lật ra 7, 8 lần, ngoài miệng nói ra, "Ta biết ngươi là ý không ở trong lời, đi, ta liền không ép buộc ngươi, bằng không cuối cùng có người sẽ không cao hứng." Đường Chiết biết nàng là nói mình, cũng không đi theo hắn một cái nữ oa nhi so đo. Trở lại đường ra viện tử về sau, Thân Đại Phượng đã sớm đem gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, nguyên bản từ đường bên cạnh còn có nguyên lai tiểu học bước xuống một chút xấu bàn ghế, cũng bị Thân Đằng Phi cầm đi sửa tốt, bày trong phòng vị trí gần cửa sổ, Thân Đại Phượng lại đem sách của nàng cũng bày chỉnh chỉnh tề tề. Thẩm Nguyệt nhìn thấy những này, trong lòng tràn đầy cảm kích. Chương 393, đến rất đúng lúc chương 393, đến rất đúng lúc cũng không lâu lắm, Liêu Vĩnh Huy tựa như làm ảo thuật, nhanh chóng làm xong cả bàn phong phú đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, để cho người ta nhìn liền thèm nhỏ dãi. Hắn thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình, sau đó gọi tới Thân Đại Phượng, để nàng đi gọi mọi người cùng nhau tới ăn cơm chiều. Từ lần trước cùng Đường Chết so chủ nghệ thua về sau, Liêu Vĩnh Huy liền quyết định muốn tăng lên tài nấu nướng của mình trình độ. Sau khi về đến nhà, hắn đem trong nhà triệt để thu thập một phen, sau đó thu thập mấy bộ y phục, dứt khoát quyết nhiên đi tới Đường gia biệt thự. Hiện tại Đường gia tiệm cơm còn không có chính thức gây dựng, cho nên Liêu Vĩnh Huy công việc hàng ngày chính là nghiên cứu các loại món ăn mới phẩm, cùng vì Đường gia những người này chuẩn bị một ngày ba bữa. Mặc dù nội dung công việc có chút đơn điệu, nhưng cũng may tiền lương chiếu cầm, hơn nữa còn có thể có đầy đủ thời gian đến tôi luyện tài nấu nướng của mình. Hắn ngược lại cũng cảm thấy cuộc sống như vậy rất thong dong tự tại. Sau bữa cơm chiều, tất cả mọi người ăn no nê, bắt đầu nhàn trò chuyện. Đường Chết đột nhiên nhớ tới hôm nay tại Văn Dương các hạ ăn gạo tôm lúc phát sinh sự tình, trong lòng luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Ba tên kia xem xét chính là trong trường học tiểu lưu manh, bình thường hẳn là sẽ không lẫn vào trên xã hội sự tình mới đúng. Mà lại Đường Chết từ khi đi vào trong thành về sau, ngoại trừ cùng Lý Long từng có một chút khúc mắc bên ngoài, liền chỉ còn lại cùng Trương Nhị Bỉ ở giữa mâu thuẫn. Trải qua cái này mấy lần cùng Lý Long gặp mặt, Lý Long giống như có lẽ đã triệt để buông xuống trước đó ân oán, biểu hiện được 10 phần thân mật. Nhưng mà, Trương Nhị Bỉ tại lần trước bị đánh về sau, trong lòng oán khí không chút nào chưa giảm, vẫn như cũ đối Lý Long trong lòng còn có bất mãn. Trương Nhị Bỉ cảm thấy không thể cứ tính như thế, hắn càng nghĩ càng thấy đến bất an, thế là quyết định tìm Thân Đằng Phi thương lượng một chút. Thân Đằng Phi làm đại đội bên trong cán bộ, tại xử lý sự tình bên trên tương đối có kinh nghiệm. Trương Nhị Bỉ đem Thân Đằng Phi kéo đến một bên, hạ giọng nói ra mình lo lắng. Thân Đằng Phi nghe xong Trương Nhị Bỉ về sau, trầm tư một lát, nhưng sau nói ra, "Đường Chết à, ta xem chuyện này vẫn là báo công an tương đối thỏa đáng, dạng này có thể càng ổn thỏa một chút." Hắn cho rằng thông qua chính quy con đường giải quyết vấn đề, đã có thể bảo vệ mình, cũng có thể tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Đường Chết lại lắc đầu, hắn biểu thị mặc dù mình đối Trương Minh có hoài nghi, nhưng những này đều chỉ là người suy đoán, cũng không có chứng cứ xác thực. Hắn lo lắng công an bên kia sẽ không thụ lý dạng này vụ án, ngược lại sẽ mang đến cho mình càng nhiều phiền phức. Thân Đằng Phi lý giải Đường Chết lo lắng, nhưng hắn vẫn kiên trì cái nhìn của mình. Hắn nhắc nhở Đường Chết nói, "Chúng ta đều không phải là người trong thành, làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không một chút đâu. Vạn nhất thật đánh nhau, kinh động đến bọn hắn đại nhân, việc này coi như không tốt thu chàng. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, dù sao qua mấy ngày công việc làm xong liền trở về, nhưng ngươi về sau còn muốn trong thành sinh hoạt, đến làm trưởng xa cân nhắc à?" Đường Chết một mặt nghiêm túc nói ra, chính là bởi vì muốn vì lâu dài cân nhắc, mới không thể để cho người khác cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ. Cái gọi là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến chỉ có chúng ta thể hiện ra cường ngạnh thái độ, mới có thể tránh miễn bị người không ngừng nghĩ ức hiếp. Thân Đằng Phi nghe xong, trầm tư một lát, nhưng sau nói ra, "Ừm, ngươi nói rất có đạo lý. Đã ngươi đã quyết định, vậy chúng ta liền tất cả nghe theo ngươi. Đợi lát nữa ta đi cùng sư phó ta cùng các sư huynh nói một tiếng. Đường Chết nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành, tiếp lấy lại dặn dò, ngươi nói với bọn hắn xong, liền đi bên ngoài đi một vòng, lưu ý một chút có hay không khuôn mặt xa lạ ở phụ cận đây bồi hồi. Thân Đằng Phi lên tiếng, lập tức quay người rời đi, dựa theo Đường Chết chỉ thị đi chấp hành nhiệm vụ. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Đường Chết nhìn lên trời sắc dần tối, liền thúc giục Thẩm Nguyệt cùng Thân Đại Phượng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà, Liêu Vĩnh Huy hơi lớn tuổi, hắn càng ưa thích tại trong sân vườn hóng mát, thưởng thụ ban đêm yên tĩnh. Thẩm Nguyệt tựa hồ đã nhận ra Đường Chết dị thường, nàng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Chết ca, hôm nay là chuyện gì xảy ra a? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta?" Đường Chết lắc đầu, nói ra, "Ta là lo lắng ngươi ôn tập không đúng chỗ, đến lúc đó thi kém." Thẩm Nguyệt vẻ mặt thành thật nói ra, "Ta đi ôn tập đương nhiên là có đạo lý rồi, Đại Phượng nàng lại không học tập, ngươi thúc nàng làm gì đâu?" Thân Đại Phượng cũng ở một bên phụ hòa nói, "Đúng vậy nha, ta nếu là đi trong phòng, ngược lại sẽ quay dày đến nàng học tập đâu." Đường Chết nghe, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tiêu dung, nói ra, "Đại Phượng à, ngươi cũng đừng quên, ngươi thế nhưng là ta dùng tiền mời tới nha. Hiện tại Thẩm Nguyệt muốn đọc sách, ngươi đây, tự nhiên là thành nàng tiếp thân thư đồng nha." Thân Đại Phượng nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, "Phản bác, ngươi cũng không phải địa chủ lão tài, còn xin sách gì đồng a? Mà lại, nào có thư đồng là nữ nha, không đều là nam sao?" Đường Chết xem thường cười cười, giải thích nói, "Ta nếu là cho Thẩm Nguyệt mời cái nam thư đồng, kia mặt mũi của ta hướng chỗ nào thả a? Người khác biết, không được tại phía sau mắng chết ta nha. Cho nên, vẫn là ngươi đi tương đối phù hợp, đừng lề mề, trời đều nhanh hắc á." Trong thành ban đêm đèn đuốc sáng trưng, cùng đường ra sơn một mảnh đèn kịt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thân Đại Phượng cùng Thẩm Nguyệt đi tiến gian phòng về sau, bị ánh đèn sáng ngời trô vây quanh, cảm giác tâm tình đều vui vẻ không ít. Trong phòng trưng bày rất nhiều thư tịch, nhưng Thân Đại Phượng phát hiện mình đối sách khác cũng không quá cảm thấy hứng thú, hoặc là nói căn bản xem không hiểu. Thế là, nàng thuận tay cầm lên một bản sách ngữ văn, lật ra sau tựa như đọc cố sự đồng dạng nhìn lại. Mà Đường Chết thì chuyển đến một cái ghế, ngồi tại Liêu Vĩnh Huy bên cạnh. Hai người bắt đầu nhàn trò chuyện, chủ đề từ sinh hoạt việc vặt đến đối tương lai quy hoạch, mặc dù không có đặc biệt chủ đề, nhưng cũng trò chuyện mười phần vui sướng. Cùng lúc đó, Vương Đường cùng các đồ đệ của hắn thì ngồi tại cửa dưới lầu, khoan thai tự đắc uống trà. Bọn hắn một bên thưởng thức trà thơm, một bên đàm luận một chút nhẹ nhõm chủ đề, thưởng thụ lấy cái này yên tĩnh ban đêm. Nhoáng một cái đêm đã khuya, Liêu Vĩnh Huy vươn người một cái, nói ra, "Các ngươi ngồi trò chuyện, ta đi ngủ, lớn tuổi, tinh lực cũng ít đi, không giống các ngươi người trẻ tuổi." Đường Chết lễ phép trả lời một câu. Không lâu sau đó, Thẩm Nguyệt gian phòng của các nàng ánh đèn cũng tối xuống, liền chỉ còn lại trong sân vườn Đường Chết cùng cửa lầu dưới Vương Đường bọn hắn nhờ ánh trăng ngồi lặng lặng. Rất nhanh hờ khép lớn cửa bị đẩy ra một đường nhỏ, Thân Đằng Phi đầu tiên là dò xét một cái đầu tiên đến, nhỏ giọng nói ra, "Đường Chết, vừa rồi ta ở bên kia nhìn thấy có hai cái 16-17 tuổi tiểu ba nhi quá khứ, ta liền theo tới nhìn một chút, ngay tại cửa nam miệng có 20-30 cái thanh niên ở nơi đó tụ, trong tay đều cầm đồ đâu, ta nghĩ sẽ không phải là xông ngươi tới." Vương Đường đứng lên, nói ra, "Ta đoán 8-9 phần 10, bọn hắn nhiều người, Đường Chết, ngươi muốn không phải là trước tránh một chút, chúng ta những người này cùng bọn hắn không biết, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không đối với chúng ta thế nào." Đường Chết từ trên ghế đứng lên, nói ra, "Tránh ta là sẽ không tránh, bọn hắn đến rất đúng lúc." Chương 394, có quỷ. Chương 394, có quỷ. Sau đó, hắn xoay người lại, một mặt nghiêm túc đối Vương Đường nói ra, "Vương sư phò à, các ngươi nhưng phải đánh cho ta lên 12 phần tinh thần đến, nhất định phải vững vàng thủ tại chỗ này, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tùy ý xâm nhập a." Vương Đường nghe nói như thế, liền vội vàng gật đầu đáp, "Ngài yên tâm đi, trong tay của ta thanh này cái đục cũng không phải ăn chay, nếu là có cái nào tên giá hỏa có mắt không tròng dám lung tung đi đến sông, ta khẳng định trước cho hắn đến 2 lần, cho hắn biết lợi hại." Đường Chết nghe Vương Đường, thoáng yên tâm một chút, nhưng vẫn là có chút không yên lòng nói với Thân Đằng Phi, "Đằng Phi ca, ngươi nhìn cái này từ đường đều có hơn mấy trăm năm lịch sử, môn này à, đoán chừng cũng không quá dám chắc. Cho nên, ta cảm thấy ngươi vẫn là lại tìm người cùng đi với ngươi thủ một chút cửa hông bên kia tương đối tốt, lấy phòng ngừa bạn nhất nha." Thân Đằng Phi sảng khoái đáp ứng nói, "Đi lặc, chuyện này liền bao trên người ta á." Đường Chết nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa. Thân Đằng Phi thấy thế, trong lòng có chút bất an, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, "Ngươi đi một mình bên ngoài?" Đường Chết bước chân có chút dừng lại, nhẹ giọng hồi đáp, "Ta một người đầy đủ." Thân Đằng Phi tựa hồ đối với Đường Chết quyết định có chút không yên lòng, hắn vội vàng nói, "Kia nhưng đều là 16-17 tuổi tiểu mộng trùng trùng, nghe con mới đẻ không sợ cọp, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút a." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một vẻ lo âu. Đường Chết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, "An ủi, yên tâm đi, những này ba nhi cũng không đáng ghét, ta sẽ không bắt bọn hắn như thế nào." Nhưng mà, Thân Đằng Phi lo lắng cũng không có vì vậy mà giảm bớt. Một bên Vương Đường cũng không có được chứng kiến Đường Chết bản sự, nghe được Thân Đằng Phi về sau, cũng không nhịn được lo lắng, hắn chen miệng nói, "Đường Chết, bay lên là bảo ngươi cẩn thận những người kia ra tay không nặng không nhẹ, thật muốn bị bọn hắn đem ngươi đánh thành cái nguy hiểm tính mạng đến, những cái kia ba ba tối đa cũng chính là tiến bất can thiệp vào chỗ đi nán lại một đoạn thời gian, không thể đem bọn hắn thế nào." Đường Chết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn cũng không ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng kéo ra đại môn, cất bước đi ra ngoài. Khi hắn quay người lúc, thuận tay đem đại môn chậm rãi khép lại, phát ra rất nhỏ két âm thanh. Ngoài cửa, bóng đêm thâm trầm, đèn đường sớm đã dập tắt, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có cách đó không xa quốc doanh cơm cửa tiệm mấy ngọn đèn còn tản ra hào quang nhỏ yếu. Kia ánh sáng yếu ớt xuyên qua hắc ám, bắn ra trên mặt đất, đem người cái bóng kéo đến thật dài, phảng phất là một cái cô độc u linh đang lảng vãng. Đường Chết dạo bước đến từ đường phía trước cách đó không xa một gốc lớn bách thụ dưới, chậm rãi ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây, để thân thể đạt được một lát nghỉ ngơi. Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe ban đêm tĩnh mịch, cảm thụ được gió nhẹ khẽ bước, tâm tình dần dần bình phục lại. Nhưng mà, phần này yên tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu. Cũng không lâu lắm, một trận vui cười đánh chửi thanh âm từ xa mà đến gần truyền đến, phá vỡ đêm yên lặng. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, hiển nhiên là một đám người chính hướng bên này đi tới. Rất nhanh, đám người kia liền đi tới đường ra viện từ trước. Một thanh âm trong đó cao giọng hỏi, "Binh ca, ngươi nói có đúng không là phía trước cái kia từ đường a?" Trương Binh thuận miệng lên tiếng, "Ừm, chính là cái kia." Hai gia nói đến rõ ràng, cái kia họ Đường liền ở bên trong, nghe nói hắn đem cái này từ đường cho quận xuống tới, còn dự định làm thành một cái gì quán rượu đâu. Tây Ban Nha trên mặt nghi hoặc mà nhìn xem đối phương, mở miệng hỏi, "Binh ca, ngươi nói cái này nhị ca cùng cái kia họ Đường đến cùng ai càng có tiền hơn đâu?" Lời còn chưa dứt, một cái mang theo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, phản phất là từ dưới nền đất xuất hiện đồng dạng, "Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi mà. Hai gia cho dù có ít tiền, kia cũng bất quá là một ít tiền mà thôi, hắn bất quá là vận khí tốt, năm nay mới hơi thắng một chút thôi. Nhưng kia họ Đường, thế mà có thể làm ra như thế đại khoa trường, ngươi cảm thấy chỉ bằng hắn chút tiền nhỏ kia, có thể ném ra cái gì bọn nước đến?" Tây Ban Nha nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức liền phụ hòa nói, "Ừm, ngươi nói đúng, vậy chúng ta đợi lát nữa liền tiên lễ hậu binh đi. Chỉ cần kia họ Đường chịu bỏ đến dùng tiền, đến lúc đó chúng ta lại đi nhị ca bên kia nói láo, liền nói chuyện này không có hoàn thành, không được sao?" Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền bị Tiên Nê Thu hung hăng mắng một câu, "Con mẹ nó ngươi Tây Ban Nha, ngươi người này làm sao dạng này à? Nếu là đặt tại 30, 40 năm trước, ngươi tuyệt đối chính là cái chính cống hán gian đầu lĩnh." Đối mặt Nê Thu trách cứ, Tây Ban Nha không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn nở nụ cười, xem thường nói ra, "Ha ha, quá khen á. Hai ta ai cùng ai a, cũng vậy mà." Trương Minh một mặt nghiêm túc nói ra, "Hai người các ngươi chớ quấy rầy nhau nhau á. Ta cùng các ngươi rằng à, cái này họ Đường thật không đơn giản đâu, nghe nói hắn là cái người luyện võ, thân thủ tương đương lợi hại. Liền ngay cả cường tử ác như vậy nhân vật đều không phải là đối thủ của hắn, vẫn là bị hắn cho dọn dẹp ngoan ngoãn." Tây Ban Nha sau khi nghe, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, miệng bên trong phát ra nhất thanh á sau đó hỏi, "Cường ca có phải hay không lần trước mang bọn ta đi xem phim cái kia à?" Trương Binh liền vội vàng gật đầu, đáp, "Đúng đúng đúng, chính là hắn." Lúc này, Nê Thu cũng không nhịn được sợ hãi thán nói, "Ôi ảo, Cường ca đều đánh không lại hắn nha. Ta nhưng nghe nói Cường ca trước kia ở trường trận đập xem phim thời điểm, đây chính là tương đương lợi hại đâu. Một người đơn đấu thành quan đại đội 14 năm người cũng chưa ăn thua thiệt, cái này họ Đường thế mà như vậy tách ra." Trương Binh nói ra, "Ta cũng chỉ là nghe nói, giống như hai gia mời được võ tu tài, ngay cả hắn đều không có làm qua họ Đường." Tây Ban Nha cắt nhất thanh, nói ra, "Đều niên đại gì, còn võ tu tài đâu, đoán chừng cũng là cất ngựa bên ngoài quang bên trong là bao khang gia hỏa." Trương Binh nói ra, "Các ngươi không nên xem thường võ tu tài, cường tử ở trước mặt hắn liền cùng cái tiểu hoa nhi, trong thành hắn không nổi danh, các ngươi đi ba hợp cùng nghị vương hỏi thăm một chút, người nào không biết võ tu tài." Lúc này đằng sau cùng người tới bên trong có người mở miệng nói ra, "Ta chính là ba hợp, cái kia võ tú tài ta biết, vóc người cao lớn, tại ba chúng ta hợp không người nào dám chọc hắn." Nê Thu nói ra, "Sợ hắn cái trứng, chúng ta nhiều người như vậy, hắn chỉ có một người, chúng ta một người ngâm nước bọt đều muốn đem hắn chết đuối." Tây Ban Nha nói ra, "Vạn nhất hắn không ở nơi này làm sao bây giờ?" Nê Thu nói ra, "Không có ở đây liền đem cái này phá phòng ở cho hắn điểm, gọi hắn không mở được." Trương Binh cũng gật đầu nói ra, liền theo Nê Thu nói xử lý. Cả đám nói chuyện, chạy tới từ đường trước lớn bách thủ dưới. Trương Minh chính muốn an bài bọn hắn xông đi vào, liền nghe Tây Ban Nha hoa nhất hành, lui về sau một bước, "Quỷ, có quỷ." Trương Minh trên đầu hắn đánh một bàn tay, "Máng, con mẹ nó ngươi lá gan nhỏ như vậy, còn đi theo bọn lao tử ra hỗn." Tây Ban Nha chỉ vào cây kia lớn bách thủ nói, "Vinh ca, ta không có lừa ngươi, là ở chỗ này." Chương 395, là ngươi chương 395, là ngươi. Trương Minh thuận Tây Ban Nha ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại đại long bách thủ nhìn xuống đến một cái bóng đen chính tựa ở gốc cây hạ nghỉ ngơi. Bởi vì ánh trăng bị bóng cây che chắn, bóng đen kia khuôn mặt khó mà thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Trương Binh thấy thế, lỡ đến ngày nhất thành, sau đó nói với Tây Ban Nha, "Nhìn ngươi là gan nhỏ bé kia, về sau còn thế nào thành đại sự à? Ngươi xem một chút, kia rõ ràng chính là cái ăn xin ăn mày, có gì phải sợ?" Nhưng mà, Tây Ban Nha lại có vẻ mười phần hoảng sợ, hai chân của hắn giống run rẩy đồng dạng run rẩy, lắp bắp nói với Trương Binh, "Binh ca, ta thế nhưng là nghe nói cái này từ đường có chút cổ quái đâu. Gốc cây kia bên trên trước kia còn mang theo thổ phỉ đầu người đâu, ngươi nói dưới cây người kia sẽ không phải là hoàn hồn thổ phỉ a?" Trương Binh nghe được Tây Ban Nha kiểu nói này, đột nhiên cũng nhớ tới liên quan tới từ đường trước cái này mấy cây lớn bách thụ bên trên treo đầu người sự tình. Chuyện này tại toàn bộ cung thủy huyện thành có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Mặc dù đã trải qua gần 30 năm, nhưng cho tới bây giờ, trong huyện người cơ hồ không có mấy cái nguyện ý tới gần nơi đó, cho dù là giữa ban ngày, chỉ cần đi đến kia mấy gốc cây dưới, đều sẽ cảm giác đến trên thân lạnh siêu siêu, thấy lạnh cả người từ cổ sống bên trên nữa ra đi lên. "Nê Thu, ngươi mau đi xem một chút cái kia rốt cuộc là ai." Trương Minh một mặt nghiêm túc chỉ về đằng trước, đối Nê Thu ra lệnh. Nê Thu nghe được Trương Minh, trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là lên tiếng. Nhưng mà, trên mặt của hắn lại lập tức hiện ra một cố khó coi biểu lộ, phản phất đối nhiệm vụ này tràn đầy tâm tình mâu thuẫn. Nê Thu quay người nhìn phía sau đi theo một đám người, sau đó tùy ý bắt lấy một cái niên kỷ nhỏ bé hài tử, nói ra, "Ngươi, đi qua nhìn một chút. Cái kia bị Nê Thu bắt lấy hải tử nhìn niên kỷ bất quá chỉ có 12-13 tuổi, dáng người so Nê Thu còn muốn thấp nhỏ một chút, rõ ràng ở vào yếu thế địa vị. Hắn bị Nê Thu đẩy lên phía trước, có vẻ hơi thất kinh, quay đầu nhìn Nê Thu, thanh âm yếu ớt nói ra, ta sợ. Nê Thu thấy thế, không chỉ có không có chút nào đồng tình, ngược lại tại đứa bé kia trên mông hung hăng đá một cước, quát lớn, sợ ngươi còn dám ra đây đánh nhau. Nhanh đi. Đứa bé kia bị đá đến một cái lảo đảo, nhưng ở Nê Thu bước bắt dưới, hắn vẫn là kiên trì hướng dưới cây đi đến. Mỗi đi một bước, tim của hắn đập đều tựa hồ muốn nhảy ra cổ họng, bước chân cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng. Rốt cục, hai tử đi tới khoảng cách đường chết hơi gần địa phương, hắn tập trung nhìn vào, phát hiện đường chết chính nhìn chằm chằm hắn, kia ánh mắt lợi hại phảng phất có thể xuyên thấu thân thể của hắn. Hai tử bị dọa đến toàn thân run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, quay người tựa như con thỏ đồng dạng chạy như điên. Bởi vì quá mức bối rối, hai tử tại chạy qua trình bên trong sơ ý một chút, vậy mà té ngã trên đất, ngã cái ngã gục. Trương Minh bộ mặt tức giận mà quát, ngươi chạy cái chứ a? Là người hay quỷ ngươi cũng không thấy rõ ràng liền chạy lung tung. Đứa bé kia bị Trương Minh tiếng giống dọa đến có chút cả lăng, há miệng run rẩy hồi đáp, ta. Hắn trừng mắt nhíu nhãn lớn như vậy một đôi mắt, thật là dọa người a. Trương Minh nghe vậy, giận không chỗ phát tiết, há miệng liền mắng, đồ chó hoang, đây là cái nào tìm đến nhỏ bước qua nhi a? Liền có thể đánh như vậy đỡ. Đây không phải xấu ta đồ ăn sao? Ánh mắt của hắn trong đám người quét một vòng, cuối cùng rơi vào Tây Ban Nha trên thân. Tây Ban Nha gặp Trương Minh nhìn qua, đội vàng chỉ vào một bên Nê Thu nói ra, là hắn tìm đến. Nê Thu thấy thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười sầu thảm, giải thích nói, Binh ca, tiểu gia hỏa này mặc dù nhìn xem nhỏ, nhưng bản sự cũng không nhỏ đâu. Hắn còn tại đọc năm lớp 6, liền đã đem bọn hắn lao sư đánh khóc nhiều lần. Mà lại tiểu gia hỏa này suốt ngày lẩm bẩm muốn đi theo ngươi tranh đấu giành thiên hạ, ta cái này không liền đem hắn cho mang tới nhà. Trương Minh mặt mũi tràn đầy không vui hừ một tiếng, ngựa khí nghiêm nghị nói ra, về sau làm chính sự thời điểm, cũng đừng lại tùy tiện cái gì a miêu a cầu đều gọi, dạng này không chỉ có sẽ cản trở, còn rất dễ dàng đem sự tình làm cho nệ. Ánh mắt của hắn như nước, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nê Thu, tựa hồ đối với lúc trước hắn hành vi phi thường bất mãn. Nê Thu thấy thế, vội vàng giống dã tỏi đồng dạng liên tục gật đầu, biểu thị mình đã khắc sâu nhận thức được sai lầm. Trương Minh thấy thế, thoáng hòa hoãn một chút ngữ khí, tiếp lấy phân phó nói, hai người các người, hiện tại liền đi qua nhìn một chút tình huống. Nê Thu quay đầu nhìn về phía Tây Ban Nha, dùng tay khoa tay một chút, ra hiệu hắn cùng đi. Tây Ban Nha ngầm hiểu, miệng bên trong đáp, được rồi, đi thôi, đi xem một chút. Nhưng mà, hai người mặc dù ngoài miệng nên được sảng khoái, nhưng hai chân lại như bị găm trên mặt đất, một bước cũng không có xê dịch. Trương Minh thấy thế, lửa giận trong lòng đột một chút liền bốc lên. Hắn trợn mắt tròn xoe, đối hai người mắng, nhìn xem các ngươi hai cái này không có tiền đồ ra hỏa. Bình thường cố này chơi liều đều chạy đi nơi nào? Hiện tại để các ngươi đi làm ý chuyện, thậm chí ngay cả chân đều bước không ra. Tây Ban Nha một mặt sợ hai gấp đội bằng nói, Binh ca à, chúng ta bình thường đối phó đều là người a. Nhưng cái đồ chơi này đến cùng là người hay quỷ a? Trong lòng ta thật không có ngọn nguồn con a. Hắn vừa nói, một bên không tự giác hướng Trương Minh bên người nhích lại gần, tựa hồ dạng này có thể để cho hắn cảm giác hơi an toàn một chút. Nê Thu cũng phụ họa theo đuôi nói, còn không phải sao? Cái kia họ Đường cũng quá lớn gan đi, loại này âm trầm địa phương hắn thế mà cũng dám tới. Cái này muốn là lúc sau hắn thật mở tiệm, ai còn dám đến bảo xem a? Đoán chừng chỉ có quỷ tài sẽ đến đi. Trương Minh thấy thế, nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói ra, được rồi, đều đừng tại đây mà mù ồn ào. Thời điểm này còn không bằng mau chóng tới nhìn xem đâu. Muốn là thằng điên hoặc là ăn mày thì cũng thôi đi, nếu là phụ cận người, liền tranh thủ thời gian gọi hắn đi về nhà, đừng tại đây mà quấy rối, kéo dài làm hại chúng ta chính sự. Trương Minh lời nói mặc dù nghiêm khắc, nhưng Nê Thu cùng Tây Ban Nha trong lòng hai người vẫn còn có chút lẩm bẩm. Bất quá gặp Trương Minh lần nữa thúc giục, bọn hắn cũng không tốt lại lề mề, đành phải kiên trì, chăm chú dựa vào lẫn nhau, từng bước hướng cây kia lớn bách thụ hạ đi đến. Hai người ngươi đẩy ta đẩy ngươi, như đẩy chó chết hạ nham, cẩn thận mỗi bước đi đi. Trương Minh thấy lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì, muốn là đối phó người, hắn đi lên đâm mấy đao cũng không có vấn đề gì, nhưng là nghe vừa rồi tiểu hài tử kia nói, người kia một cặp như là lưu nhãn con ngươi lớn như vậy con mắt, thử nghĩ một hồi thế gian nào có người như vậy đâu. Cũng may lớn bách thụ cách cũng không tính xa, Nê Thu cùng Tây Ban Nha rất nhanh liền đi tới dưới cây, lúc này đường chết đã lưng bay về phía bọn hắn nghiêng người tựa ở trên cành cây nghỉ ngơi. Nê Thu đối Tây Ban Nha nháy mắt, Tây Ban Nha bất đắc dĩ, chỉ đưa tay đi đường chết trên bờ vai vỗ một cái, ai, ngươi là cái nào? Ở chỗ này làm cái gì? Đường chết chậm rãi xoay đầu lại, Tây Ban Nha thấy rõ mặt mũi của hắn, doa đến một liền lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nói, là ngươi. Chương 396, ta chính là đường chết chương 396, ta chính là đường chết nhìn xem thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Phản phất một giây sau liền muốn té ngã trên đất, bộ kia chật vật không chịu nổi, thẻ ra quần bộ dáng, Nê Thu trong lòng căng thẳng, đội vàng một cái bước xa sông lên phía trước, dối tay đỡ lấy hắn. Ha ha, ngươi đây là thế nào à nha? Nê Thu lo lắng hỏi nói, là ai vậy, đem ngươi dọa thành bộ này đức hạnh a? Tây Ban Nha tại Nê Thu nâng đỡ, một hồi lâu mới miễn cưỡng đứng vững gót chân, hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó run rẩy thanh âm nói ra, là hôm nay tại Văn Xương các đụng phải tên kia. Cái gì? Là hắn? Nê Thu nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi nói, hôm nay không phải có hai cái đẹp nữ đồng học cùng hắn cùng một chỗ sao? Ta còn tưởng rằng ba người bọn hắn đi phiến hộp nữa nha, sao lại thế? Nói đến đây, Nê Thu đột nhiên giống như là minh bạch cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta đã hiểu, nguyên lai người này cũng bất quá là bị kia hai cái nữ đồng học trở thành một trường cơm phiếu mà thôi à. Tây Ban Nha một mặt cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra à, tiểu tử kia khí lực đơn giản lớn đến kinh người. Ta lúc ấy liền bị hắn như vậy một quyền hung hăng đánh tới, trực tiếp đem ta răng cửa đều cho đánh rớt. Một bên nghe thu nghe, lại xem thường cười cười, an ủi, sợ cái gì, hiện tại hắn không cũng chỉ có một người sao. Chúng ta nhưng có nhiều người như vậy đâu. Hắn lại thế nào lợi hại, cũng không thể có thể đánh được chúng ta nhiều người như vậy à. Tiểu tử ngươi hôm nay vận khí tốt, chính dễ dàng báo ngươi răng cửa bị đánh rơi thủ. Tây Ban Nha nghe Nê Thu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vô đùi nói ra, đúng à. Ta trước đó còn một mực lo lắng về sau tìm không thấy cái này đổ con rùa đâu, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này vậy mà liền đụng phải hắn. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Ta cái này đi đem binh ca kêu đến, trước tiên đem tiểu tử này giải quyết rơi lại nói. Lời còn chưa dứt, Tây Ban Nha liền không kịp chờ đợi quay người hướng phía Trương Bình phương hướng chạy tới. Hắn một đường chạy chậm, rất nhanh liền đi tới Trương Bình trước mặt, thở hồng hộc nói với Trương Bình, binh ca, ngươi thấy rõ ràng, chính là cái kia hôm nay tại Văn Sương các nơi đó đánh nhau với ta ra hỏa. Trương Bình nghe được Tây Ban Nha về sau, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi xác định không có nhìn lầm sao? Tây Ban Nha thì lộ ra phi thường chắc chắn, hắn không chút do dự hồi đáp, tuyệt đối không thể có thể nhìn lầm, hắn trên trán cái kia đạo sẹo hết sức rõ ràng, coi như hắn hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra được. Trương Bình như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó ai nhất thanh, biểu thị mình biết rồi. Hắn trầm mặc một lát, tựa hồ đang tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì. Một lát sau, Trương Bình rốt cục mở miệng nói ra, hôm nay chúng ta còn có chính sự muốn làm, trước tha hắn một lần đi. Nhưng mà, Tây Ban Nha lại vội vàng nói, Vinh ca, cái này không thể được a. Kia đổ con rùa vốn là cùng chúng ta kết cửu oán, hiện tại còn ỷ ở chỗ này không chịu đi. Nếu như không trước tiên đem hắn giải quyết hết, chờ ngươi đi gây sự với họ được lúc, hắn khẳng định sẽ đi cho họ đường làm chứng. Trương Bình nghe Tây Ban Nha có chút do dự. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu để cho người kia đi làm chứng, đối bọn hắn sẽ rất bất lợi. Ngay tại Trương Bình do dự thời điểm, Tây Ban Nha tiếp tục nói ra, mà lại, hắn mặc dù là cái nông dân, nhưng là hắn nhận biết kia hai cái cô nương nhìn đều giống như có văn hóa người đâu. Nếu là hắn đem sự tình hôm nay nói cho kia hai cái cô nương, lại thông qua các nàng truyền bá ra ngoài, vậy chúng ta coi như phiền phức lớn rồi. Tây Ban Nha lời nói này để Trương Bình chân mày nhíu chặt hơn, hắn hiển nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tây Ban Nha thấy thế, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói, Vinh ca, ta nhìn không bằng thừa dịp hiện tại trời tối, chúng ta người đông thế mạnh, trực tiếp đem hắn thu phục, để hắn không dám đem sự tình hôm nay nói ra. Cứ như vậy, chúng ta lại đi tìm họ đường cũng không muộn a, dù sao chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn họ đường chạy mất phải không? Ngươi nói có chút đạo lý. Trương Bình nhíu chặt lông mày, trầm tư một lát sau nói, nơi này cách họ đường tiểu tử kia ở từ đường thật sự là quá gần, nếu là chúng ta ở chỗ này độc thủ, vạn nhất làm ra chút gì vang động đến, tiểu tử kia nghe được khẳng định sẽ thừa cơ chạy trốn. Đến lúc đó chúng ta coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng a. Tây Ban Nha khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng giảo hoạt tiêu dung, chạy hòa thượng còn chạy miếu sao? Hắn đã tính trước nói, cái này từ đường thế nhưng là hắn mới tới, nếu là hắn chạy, chúng ta liền dứt khoát một mũi lửa đem cái này phá từ đường đốt. Cứ như vậy, hắn không chỉ có cửa hàng không mở được, còn phải bồi cho thành quan công xã một số tiền lớn đâu. Nhìn hắn đến lúc đó làm sao bây giờ? Trương Bình nghe Tây Ban Nha, nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu nói, ha ha, ngươi tiểu tử này, mặc dù đánh nhau chẳng ra sao cả, nhưng là cái này ý đồ xấu thật đúng là có rất nhiều a. Đi, cứ làm theo như ngươi nói. Đi, chúng ta trước đi qua cùng hắn hảo ngôn hảo ngữ nói vài lời, xem hắn đến cùng biết không thức thời. Nếu là hắn ngoan ngoãn nghe lời mình đi, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng nếu là hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta đối với hắn không khách khí. Dứt lời, Trương Bình vung tay lên, mang theo sau lưng hai mươi mấy người như mãnh liệt như thủy triều hướng đường chết dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, bọn hắn liền đem đường chết chăm chú vây ở cây kia lớn bách thụ dưới, ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối. Nê Thu vừa thấy được có người tới, lá gan đột nhiên liền lớn lên, hắn trừng mắt đường chết, không khách khí chút nào rêu cợt nói, ha ha, tiểu tử, ngươi không trong núi trồng thật tốt địa, trên người có mấy cái như vậy hạt bụi liền chạy đến trong thành học những cái kia hoa cô đường, lần này tốt đi, làm được bản thân không có nhà để về. Nhưng mà, đường chết đối Nê Thu khiêu khích hoàn toàn thờ ơ, hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Một bên Trương Bình thấy thế, có chút nổi nóng, xách giọng to đối đường chết hô, uy, nói chuyện với ngươi đâu, ngươi có nghe thấy không à? Đường chết vẫn như cũ vững như Thái Sơn, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, nghe thấy thì sao? Không nghe thấy thì sao? Ngữ khí của hắn bình tĩnh đến làm cho người hơi kinh ngạc. Trương Bình bị đường chết thái độ chọc giận, hắn trợn mắt tròn xoe, chỉ vào đường chết cái mũi mắng, ngươi cái này không biết tốt xấu đồ vật, nghe thấy được liền tranh thủ thời gian cho ta xéo đi, từ từ đâu tới liền lăn về đến nơi đâu, đừng ở chỗ này ảnh hưởng huynh đệ chúng ta làm chính sự. Đường chết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, chậm rãi nói ra, ồ, các ngươi cái gọi là làm chính sự, chẳng lẽ Trương Nhị bị gọi các ngươi tới a? Trương Bình nghe được Trương Nhị bị cái tên này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn nghẹn ngào cả kinh kêu lên, ngươi đến cùng là ai? Đường chết lạnh lùng nói ra, ta chính là các ngươi muốn tìm đường chết, trở về nói cho Trương Nhị bị, nếu là hắn còn muốn sống thêm mấy ngày, liền thành thật một chút, bằng không ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Nói xong, đứng lên nhìn trước mắt này một đám nửa đại tiểu tử, nói ra, ta không muốn cùng các ngươi những này tiểu thí hải tử so đo, mau cút. Chương 397, loạn bổng đánh chết hắn. Chương 397, loạn bổng đánh chết hắn. Trương binh bị dọa đến không tự chủ được lui về sau một bước, ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút cả lăm. Ngươi là ngươi? Trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Không chỉ có là Trương binh, những người khác cũng đều bị bất thình lình tình huống giật nảy mình. Bọn hắn vốn cho là đêm nay chỉ là để giáo huấn một kế tiếp họ Đường, không có nghĩ đến người này vậy mà sẽ ở chỗ này chờ bọn hắn. Mà lại càng để bọn hắn giật mình là đối phương chỉ có một người, mà bọn hắn lại có 20 mấy người. Đối mặt to lớn như vậy nhân số chênh lệch, người bình thường chỉ sợ sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng mà Đường Chết lại có vẻ dị thường chấn định, hắn có chút gật đầu một cái, khoe miệng thậm chí còn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đường Chết thanh âm cũng lớn, nhưng lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm. Trương Nhị Bì cũng liền chút bản lĩnh này, vẫn là nói cung thủy thành đã tìm không thấy người, chỉ có thể gọi là các ngươi những này nhỏ tạp mau qua đi tìm cái chết. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối Trương binh đám người khinh miệt cùng kinh thường. Trương binh trong lòng rất thanh sở Đường Chết thực lực, hắn không chỉ có đánh bại cường tử, thậm chí ngay cả võ tú tài đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà Trương binh cũng không có vì vậy mà cảm thấy e ngại, bởi vì hắn cảm thấy mình sau lưng có hơn 20 cái tiểu đệ chỗ dựa, mà Đường Chết vẹn vẹn chỉ là lẻ loi một mình. Họ Đường, ngươi đừng quá phách lối. Trương binh căm tức nhìn Đường Chết, giống nói, ngươi biết rất rõ ràng ta đang tìm ngươi, thế mà còn dám lộ diện, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Các huynh đệ, lên cho ta. Hắn vừa nói, một bên phất tay ra hiệu sau lưng một đám côn đồ cùng nhau tiến lên, đem Đường Chết bao bọc vây quanh. Nhưng mà cứ việc Trương binh khí thế hùng hổ, nhưng những tên côn đồ các ké kia nhóm lại tựa hồ như đối Đường Chết trong lòng còn có kiêng kỵ, vậy mà không ai dám xuất động thủ trước. Dù sao bọn hắn vừa mới nghe nói qua Đường Chết lợi hại, vẫn còn so sánh như Tây Ban Nha, hắn răng cửa chính là bị Đường Chết đánh dụng, đến nay miệng còn ẩn ẩn làm đau đầu. Còn lại mấy cái bên kia người trên cơ bản đều là chút sơ trùng vừa tốt nghiệp hoặc là căn bản cũng không có tốt nghiệp thanh niên, bởi vì tìm không thấy chuyện đứng đắn làm, cả ngày không có việc gì, thế là liền theo hắn mù hốn. Những người này ngày bình thường cũng chính là khi dễ một chút những cái kia trung thực người, cũng là còn có thể đắc thủ. Nhưng mà khi bọn hắn đối mặt Đường Chết lúc, lại hoàn toàn đoán không ra lai lịch của người này, cho nên trong lúc nhất thời đều không dám tùy tiện tiến lên. Tại đám người này bên trong, chỉ có Nê Thu buổi trưa chưa từng ăn qua thua thiệt. Chỉ gặp hắn đột nhiên một cái bước xa vào ra, trong tay không biết lúc nào nhiều một cây lớn dài chừng một thước gậy gỗ. Hắn khí thế hung hăng cầm gậy gỗ, trực tiếp hướng Đường Chết đập lên người đi. Đối mặt Nê Thu công kích, Đường Chết căn bản liền không có đem hắn coi là gì. Chỉ gặp Đường Chết thân thể hơi động một chút, tay tựa như tia chớp cấp tốc vung lên, dễ như trở bàn tay liền đem Nê Thu trong tay gậy gỗ đập lấy. Ngay sau đó, Đường Chết không chút do dự vung ra một quyền này còn như lôi đình bạc quân, thẳng tắp đánh trúng vào Nê Thu bụng. Nê Thu bị một quyền này đánh đến liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Nhưng mà trong bụng của hắn lại giống rời sông lấp biển, đau đớn một hồi đánh tới, để hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Rốt cục, hắn rốt cuộc nhịn không nổi, hoa nhất thanh, một miệng lớn nôn phun ra ngoài, thậm chí ngay cả bữa cơm đêm qua đều phun ra, đầy đất đều là ô chọc không chịu nổi lấy bẩn. Ngay tại một chiêu này sử xuất trong nháy mắt, những tên côn đồ các ké kia nhóm hoàn toàn bị sợ ngây người. Bọn hắn gì từng chứng kiến lợi hại như thế chiêu thức, sợ hãi trong lòng trong nháy mắt bị phóng đại, cả đám đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trương binh thấy thế, vội vàng vung tay lên, la lớn, các người đám phế vật này, còn đứng ngây đó làm gì? Đều lên cho ta a. Nếu ai có thể giết chết hắn, ban đêm ta mời mọi người nhậu nhẹt. Tây Ban Nha cũng ở một bên phụ họa, đều lên cho ta. Các người đám vô dụng này, bình thường uy phong đều đi nơi nào? Hiện tại chính là các ngươi biểu hiện thời điểm, đem tiểu tử này cho ta giết hết bên trong, xảy ra chuyện có ta định lấy. Nghe đến lao đại nhóm đều nói như vậy, những này đám côn đồ lập tức tinh thần tỉnh táo, từng cái giống như điên cuồng, ngao ngao kêu hướng Đường Chết vào tới. Trong tay bọn họ không biết lúc nào đều lấy ra nhiều loại vũ khí, có côn đồng, có cục gạch, thậm chí còn có người cầm truy thủ, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Đường Chết thấy thế, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn lúc đầu nghĩ đến tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết hết những này tiểu lưu manh, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng khi hắn nhìn thấy những này tiểu lưu manh vậy mà đều là 13-14 tuổi hài từ lúc, giơ lên nắm đấm làm thế nào cũng rơi không nổi nữa. Dù sao, bọn hắn vẫn chỉ là một đám trẻ con a. Rơi vào đường cùng, Đường Chết chỉ có thể dựa lưng vào lớn mách thụ, khai thác thủ thế. Hắn một bên linh hoạt tránh né lấy đám côn đồ công kích, một bên dùng tay đem bọn hắn từng cái đẩy ra. Mặc dù những này tiểu lưu manh nhân số đông đảo, nhưng Đường Chết dù sao cũng là luyện qua, đối phó bọn hắn vẫn là thành thạo điêu luyện. Tại đám người này bên trong, có mấy cái tuổi khá lớn một chút người, tại rắn rắn chắc chắc chịu mấy quyền về sau, liền trở nên rất là biết điều. Bọn hắn nguyên bản ở vào đám người bên trong vòng, lúc này lại tự giác thối lui đến bên ngoài. Dù sao, ngày bình thường bọn hắn mặc dù ăn uống miễn phí, nhưng thật nếu để cho bọn hắn đem tính mệnh lấy ra cùng người liều mạng, mà lại chỉ là vì một bữa rượu thịt, vậy coi như quá không hoạch được rồi. So sánh dưới, những cái kia tuổi nhỏ người coi như hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cái gọi là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, bọn hắn nhìn thấy Đường Chết đẩy ra một đợt người, liền lập tức lại có một đợt người chen lấn đi lên. Cứ việc bị Đường Chết đẩy nhiều lần, nhưng những ngày ba nhi không chỉ có không có lùi bước, ngược lại cảm thấy Đường Chết chẳng qua là khí lực lớn một điểm mà thôi, cũng không có cái gì công phu chân chính. Thế là lá gan của bọn hắn càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu đối Đường Chết phát động công kích, khiến cho Đường Chết trên lưng cùng trên vai đều chịu tốt mấy cây vậy. Lần này thật đúng là triệt để chọc giận hắn, chỉ gặp hắn tức sủi bọt mép, hai mắt trợn lên, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, phảng phất một đầu bị chọc giận hùng sư. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thoáng nhìn một cái tiểu ba nhi cầm trong tay truy thủ, khí thế hung hăng hướng hắn manh nào tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hắn tay mắt lênh lẹ, thuận thế đoạt lấy kia tiểu oa nhi dao găm trong tay, ngay sau đó không chút do dự nâng bàn tay lên, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng bổ xuống. Chỉ nghe a, một tiếng hét thảm, kia tiểu oa nhi tay lại bị một chưởng này trực tiếp chém thành gãy xương. Một màn này phát sinh nhanh như vậy, đến mức người chung quanh đều còn không kịp phản ứng. Đường Chết trong tay cầm chùy thủ, hàn quang bắn ra bốn phía, làm cho người không rét mà run. Những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng đám côn đồ thấy thế, lập tức dọa đến nhao nhao lùi bước, trong lúc nhất thời cũng không dám lại tới gần hắn, chỉ là xa xa đứng tại một hơn 2 mét, từng cái hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên. Đến nha, không sợ chết đều đến. Đường Chết cầm trong tay chùy thủ, uy phong lâm lâm đứng tại chỗ, đối những tên côn đồ các ké kia nhóm trợn mắt nhìn, trong miệng la lớn. Nhưng mà, đối mặt hung hãn như vậy Đường Chết, những tên côn đồ các ké kia nhóm lại không ai dám ứng thanh tiến lên, cả đám đều bị dọa đến ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ không biết làm sao. Đúng lúc này, đứng tại đám người phía sau Tây Ban Nha đột nhiên giật ra cuống họng quát, đều lên cho ta nha. Loạn đồng đánh chết hắn. Hắn chỉ có một người, các ngươi sợ cái chứng nha. Chương 398, có phải hay không thua không nổi? Chương 398, có phải hay không thua không nổi? Có câu nói rất hay, loạn quyền đã chết lao sư phó dù cho người cường đại cỡ nào, đối mặt những cái kia không theo lẽ thường ra bài, không có kết cấu gì đối thủ lúc, nội tâm ít nhiều cũng sẽ có chút rụt rè. Mà người Tây Ban Nha vừa vặn liền tinh chuẩn bắt lấy điểm này, hắn đứng ở trong đám người, đối những tên côn đồ cắt ké kia nhóm khoa tay múa chân, ra lệnh, phản phất hắn chính là đám người này lãnh tụ. Hắn mục đích rất rõ ràng, chính là muốn để Đường Chết ăn chút đau khổ, tốt nhất có thể tại trên đầu của hắn lưu lại chút gì ấn ký, dạng này mới có thể thoáng hóa giải một chút hắn bởi vì mất đi hai cái răng cửa mà sinh ra mối hận trong lòng. Dù sao, hiện tại bọn hắn người đông thế mạnh, nếu như ngay cả một cái Đường Chết đều không giải quyết được, vậy hắn môn này răng mối thủ chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ báo. Những này đám côn đồ kỳ thật cũng bất quá là chút miệng còn hôi sữa hài tử, bọn hắn sở dĩ sẽ như thế xung động tham dự trận này ẩu đả, đơn giản chính là từ trong phim ảnh học được điểm này cái gọi là nghĩa khí giang hồ. Bọn hắn còn xa xa không có chân chính thành thục, căn bản sẽ không đi nghĩ sâu tính kỹ làm như vậy có thể sẽ mang tới đủ loại hậu quả. Nhưng mà, khi mọi người đối mặt Đường Chết trong tay kia lóe ra hàn quang chủy thủ lúc, bọn hắn lại đều không hẹn mà cùng dừng bước, không ai dám chân chính hướng về phía trước phóng ra một bước. Dù sao, một gậy đánh xuống, Đường Chết thân thể khả năng sẽ chỉ xuất hiện một chút xương đỏ, thậm chí khả năng chỉ là đoạn một cục xương mà thôi. Nhưng nếu là bị sắc bén kia chủy thủ đâm trúng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, đây chính là sẽ muốn mạng người a. Ngay tại cái này khẩn trương thời khắc, chỉ nghe kẹt kẹt nhất thanh, từ đường cửa chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, thân đằng phi cùng Đường lão tam chờ 7-8 người như gió lốc vào ra. Bọn hắn trong tay mỗi người đều nắm chặt làm việc dùng dụng cụ, khí thế hung hăng thẳng đến Đường Chết mà đi. Đường Viện Triều làm một thợ mổ heo, tự nhiên là xung phong đi đầu, trong tay hắn khối gỗ vương đầu trên không trung vung vẩy đến hô hô rung động, phản phất muốn đem không khí đều xé rách. Đồng thời, hắn còn giật ra cuống họng hét lớn, không sợ chết đều cho lão tử đứng ở nơi đó đừng núp đích. Cái này gầm lên giận dữ, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi trong lòng run lên. Đường lão tam khàn cả giọng mà quát, "Đường Chết, chúng ta tới!" Cái này gầm lên giận dữ, dường như sấm sét tại trống trải sân bãi trên vang vọng. Nguyên lai, thân đằng phi bọn hắn một mực tại từ đường bên trong mật thiết chú ý động tĩnh bên ngoài. Bọn hắn xuyên thấu qua khe cửa quan sát hồi lâu, xác định những người này cũng không có chia binh mấy đường tới đối từ đường tiến hành phá hư. Mà lại, bọn hắn nhìn thấy đối phương nhân số đông đảo, khí thế hung hùng, lượng trước Đường Chết khẳng định sẽ ở vào hạ phong, thế là không chút do dự cầm lên riêng phần mình ra hòa thập, như mãnh hổ hạ sơn bật ra. Trương binh cùng Tây Ban Nha mắt thấy những tên côn đồ các ké kia nhóm lại một lần như sói đói chụp mồi xuống lại đi lên, trong lòng đang mừng thầm, cảm thấy Đường Chết lần này khẳng định chắp cánh khó chạy thoát. Nhưng mà, bọn hắn vạn vạn không ngờ rằng, cái này họ Đường lại còn có việc quân. Biến cố bất thình lình, để bọn hắn kinh ngạc không thôi, thậm chí ngay cả ở phía trước những cái kia tiểu huynh đệ đều không để ý tới, đành phải giống chim sợ cảnh cong, phối hợp chạy trối chết. Đúng lúc này, không biết là ai ở phía trước hô một câu, "Binh ca chạy." Cái này một cú họng, phản phất là một đạo sấm sét giữa trời quang, để nguyên bản còn đang vây công Đường Chết những tên côn đồ các ké kia nhóm trong nháy mắt loạn trận cước. Còn lại những người kia, mắt thấy tình thế không ổn, nơi nào còn có tâm tư tiếp tục chiến đấu xuống dưới đâu. Bọn hắn như bị quấy nhiễu bầy chim, như ong vỡ tổ tứ tán chạy trốn ra. Nhưng mà, cái này nhưng khổ ngã trên mặt đất nghề thu cùng mặt khác 4-5 cái tuổi khá lớn một chút người. Bởi vì thụ thương quá nặng, bọn hắn căn bản là không có cách giống những người khác như thế cấp tốc thoát đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Viện Triều từng bước một tới gần. Đường Viện Triều không tốn sức chút nào nắm chặt nghề thu cổ áo, đem hắn từ dưới đất xách lên, sau đó quay đầu hỏi Đường Chết, "Đường Chết, ngươi nói mấy người này nên xử trí như thế nào đâu?" Đường Chết mặt không thay đổi nhìn thoáng qua nghề thu, tiện tay đem dao găm trong tay ném trên mặt đất, phát ra len ken một thanh âm vang lên. Trầm mặc một lát sau, Đường Chết nhàn nhạt nói ra, "Giao hấn một chút là được rồi." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nghe được Đường Chết, nguyên bản còn đang do dự một đám người lập tức giống đạt được chỉ lệnh, như ong vỡ tổ xông lên phía trước, đối mấy cái kia đã thụ thương giá hỏa chính là hành hung một trận. Những người này ra tay không lưu tình chút nào, quyền đấm cước đá ở giữa, mấy cái kia thằng xui xẻo bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi, chỉ có thể ôm đầu trên mặt đất thống khổ la lộn. "Gọi các ngươi những này tên giá hỏa có mắt không tròng, lại dám đến trêu chọc chúng ta Đường gia sơn người." Đường Viện Triều một bên cơ nằm đấm, một bên miệng bên trong càng không ngừng mắng. Mỗi một quyền của hắn đều mang phẫn nộ cùng lực lượng, hung hăng nện ở những cái kia người gây chuyện trên thân. Trận này đánh nhau kéo dài một hồi lâu, rốt cục, Đường Viện Triều cùng các đồng bạn của hắn mới dừng tay lại. Bị đánh người từng cái nằm trên mặt đất, rên rỉ thống khổ. Nghe Thu hoảng sợ nhìn xem Đường Việt Triều, trên mặt của hắn xanh một miếng tử một khối, hiển nhiên bị đánh đến không nhẹ. Hắn càng không ngừng hướng Đường Chết Triệu nhận lỗi, hy vọng có thể lắng lại Đường Viện Triều lửa giận. Nhưng mà, thân đằng phi lại xem thường nói ra, xin lỗi muốn là hữu dụng, sao còn muốn công an làm gì? Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với những người này khinh thường cùng đối luật pháp tín nhiệm. Đường Lao Tam cũng phụ hòa nói, Đường Chết, ngươi nhìn hiện tại những người này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn sao? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Thân đằng phi vội vàng giải thích nói, những người này tới mục đích đã rất rõ ràng, chính là đặc biệt nhằm vào ngươi. Ta cảm thấy vẫn là báo công an tương đối tốt, dạng này có thể để bọn hắn nhận vốn coi trừng phạt, cũng có thể tránh khỏi bọn hắn về sau lại đến quấy rối ngươi. Đề nghị của hắn tựa hồ rất có đạo lý, để cho người ta không khỏi gật đầu đồng ý. Vương Đường lớn tuổi nhất, hắn một mặt nghiêm túc nói ra, ta cho rằng bay lên nói rất đúng, ngươi đây chính là tại làm một sự nghiệp lẫy lừng à. Mà lại sau lưng ngươi còn có thành quan công xã lãnh đạo ủng hộ, những người này vậy mà như thế không coi ngươi ra gì, hôm nay thả bọn hắn, nói không chừng ngày mai bọn hắn lại sẽ tìm đến tiền thước. Ta nhìn mấy người này cũng tuyệt đối không phải cái gì tiểu hải tử, đều là 20 tuổi người trưởng thành rồi, vẫn còn như thế không hiểu chuyện. Nếu như ngươi không đem bọn hắn đưa vào đi giáo dục lao động mấy năm, vậy đơn giản chính là đem những này tai họa trả về tiếp tục hại người a. Đường Chết nghe Vương Đường, không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy Vương Đường nói đến xác thực có đạo lý, những người này kiêu căng như thế, nếu như không thêm vào nghiêm trị, chỉ sợ về sau còn sẽ có càng nhiều người nhận thương tổn của bọn họ. Thế là, Đường Chết quyết định, nói ra, tốt ta, liền nghe các ngươi. Tam ca, ngươi cùng viện Triều ca hai người đi cục công an báo vụ án đặc biệt, liền nói chúng ta bắt được một đám kẻ xấu, để công an đến chỗ để ý đến bọn họ. Đường Viện Triều nghe được Nê Thu tiếng cầu xin tha thứ, bước chân có chút dừng lại, nhưng cũng không có dừng lại. Hắn mặt không thay đổi nhìn Nê Thu một chút, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định. Đường Lao Tam thấy thế, cũng dừng bước, quay đầu nhìn về phía Nê Thu, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười giễu cợt. Đường đại ca, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ a. Chúng ta thật biết sai, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Nê Thu gặp Đường Viện Triều tựa hồ không có muốn thả qua bọn hắn ý tứ, càng thêm hoảng sợ dập đầu cầu xin tha thứ, cái trán cùng mặt đất va chạm phát ra phanh phanh tiếng vang. Nhưng mà, Đường Viện Triều đối Nê Thu cầu xin tha thứ mắt điếc hai ngờ, hắn lạnh lùng nói ra, các ngươi loại người này, ta thấy cũng nhiều. Hôm nay buông tha các ngươi, ngày mai các ngươi sẽ còn đi khi dễ người khác. Nê Thu thổ một búng máu mắng, họ Đường, ngươi đổ chó hoang nói không giữ lời, rõ ràng nói xong giáo huấn một lần được rồi, hiện tại lại phải báo quan, ngươi có phải hay không thua không nổi. Chương 399, kẻ tái phạm. Chương 399, kẻ tái phạm. Đường Chết tuyệt đối không thể có thể bởi vì Nê Thu một câu liền dễ dàng đem chuyện này xóa bỏ. Dù sao, hắn cũng không phải là người trong giang hồ, tự nhiên không cần đi tuân theo những cái được gọi là giang hồ quy tắc. Đường Chết quay đầu đối Đường Lão Tam phân phó nói, Tam ca, các ngươi động tác mau mau, nhanh đi mau trở về. Nê Thu từng có qua tiến cung kinh lịch, đối với ở trong đó sinh hoạt, hắn lại biết rõ rành rành. Một khi bị nhốt vào, không chỉ có phải bị lao tử nhóm đánh đập, mà lại coi như may mắn không chết, cũng phải bị giày vò đến lột một tầng da. Loại kia ngày tháng sống không bằng chết, hắn thật sự là cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch. Mắt thấy Đường Lão Tam bọn người chuẩn bị rời đi, Nê Thu lập tức gấp mắt, tức miệng mắng to, họ Đường, ta thao mô phỏng đại gia, ngươi cái này không phải nói không giữ lời sao? Nhưng mà đối mặt Nê Thu nhục mạ, Đường Chết lại nết miệng mỉm cười, lơ đến nói ra, ta khi nào nói qua muốn thả qua ngươi rồi? Nê Thu nghe Đường Chết, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đáp lại ra sao, hắn muốn cho là Đường Chết sẽ trực tiếp thả mấy người này, nhưng Đường Chết chỉ là hời hợt nói một câu giáo huấn một chút tính toán, cái này khiến Nê Thu có chút không nghĩ ra. Thân đằng phi thấy thế, nói với Nê Thu, ngươi cùng loại người này nói nhiều như vậy làm gì? Điền đại ca, ngươi đi tìm mấy sợi dây đến, đem bọn hắn treo lên. Cái kia được xưng là Điền đại ca người, kỳ thật đại danh gọi là Điền Dũng, bởi vì trong nhà sắp xếp hành lão nhị, cho nên tất cả mọi người gọi hắn ruột hai. Hắn cũng là Vương Đường đồ đệ, niên kỷ so thân đằng phi lớn hơn vài tuổi, bởi vậy thân đằng phi tôn xưng hắn là nhị ca. Điền Dũng nghe được thân đằng phi về sau, lập tức lên tiếng, nhưng sau đó xoay người chạy về từ đường. Cũng không lâu lắm, hắn liền lại chạy ra, trong tay nhiều mấy sợi dây thừng. Những này dây thừng đều là dây thừng, nhìn rất rắn chắc. Điền Dũng không nói hai lời, tiến lên đem mấy người này giống trói bánh trưng đồng dạng trói lại. Mấy người này bị trói đến rắn rắn chắc chắc, trên mặt đất ngã trái ngã phải, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Cũng không lâu lắm, cục công an bên kia liền vội vã chạy đến năm người. Bởi vì thời gian đã là nửa đêm, cho nên chỉ có trực ban mấy cái công an tại. Bọn hắn lưu lại một người tiếp tục trực ban, người còn lại thì đều hỏa tốc chạy tới hiện trường. Khi bọn hắn đến lúc, phát hiện Đường Chết đám người đã thành công đem người hiểm nghi chế phục. Một cái nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, rất có lãnh đạo phong phạm người xuất trước đi tới, hỏi thăm một chút chuyện đã xảy ra. Ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất Nê Thu trên thân, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, không nói hai lời, nhấc chân ngay tại Nê Thu trên mông hung hăng đạp một cước, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ nói, lại là ngươi cái này đồ chó hoang, ta nhìn ngươi là dạy mãi không sửa a. Nê Thu bị bất thình lình một cước bị đá một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Hắn vội vàng hoảng sợ hô, trung đội trưởng, ta sai rồi, ta thật biết sai, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Nhưng mà Trung Minh đối với hắn cầu xin tha thứ tựa hồ cũng không thèm chịu nể mặt mũi, chỉ là cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không có coi lời của hắn là thật. Sau đó, Trung Minh quay đầu đối cái khác mấy cái đồng sự phân phó nói, đem mấy tên này trước mang trở về cục đi, hảo hảo thẩm hỏi một chút. Cái khác mấy cái công an nghe vậy, lập tức tiến lên đem Nê Thu cùng hắn những đồng bọn còng tay lên, sau đó áp lấy bọn hắn hướng xe cảnh sát đi đến. Xử lý xong những này về sau, Trung Minh lại quay đầu nói với Đường Chiết, bên này còn cần ngươi đi làm cái ghi chép, dù sao ngươi là người trong cuộc một trong. Đường Chiết tự nhiên minh bạch đây là bình thường chương trình, hắn nhẹ gật đầu, sảng khoái đáp ứng nói, được rồi, không có vấn đề. Thân Đằng Phi một mặt khẩn thiết nói với Trung Minh, đồng chí à, ngài nhìn sắc trời này đều đã trễ thế như vậy, mà lại hắn vừa rồi cũng bị đánh đến mấy lần đâu, có thể hay không liền dàn xếp, chờ sáng sớm ngày mai lại đi các ngươi trong cuộc đâu. Như vậy, chúng ta cũng tốt có thời gian cho hắn xử lý một chút vết thương a. Trung Minh nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ tới Đường Chiết tới. Hắn chú ý tới Đường Chiết trên thân xác thực có vài chỗ rõ ràng vết thương, nhìn thường thế còn không nhẹ. Lại liên tưởng đến cái này Từ Đường, nó không chỉ có là Vương bí thư công trình chính tích, càng là trong huyện nhà thứ nhất dân doanh tiệm cơm, đối với trong huyện phát triển mạnh dân doanh kinh tế có ý nghĩa quan trọng. Trung Minh trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, hắn đương nhiên biết cái kia gọi Nê Thu Lưu Manh cũng không phải cái gì người hiền lành. Gia hỏa này lúc trước hắn liền nắm qua nhiều lần, thậm chí còn được đưa đi giáo dục lao động qua một năm. Nhưng cái này Nê Thu sau khi ra ngoài vẫn như cũng là thói quen không thay đổi, cả ngày chơi bời lêu lổng, đại sự mặc dù không đáng, nhưng việc nhỏ lại là không ngừng, đơn giản chính là cái khó chơi hạng người. Cân nhắc đến những yếu tố này, Trung Minh cuối cùng vẫn quyết định cho Đường Chiết một cái cơ hội, hắn nói với Đường Chiết, tốt à, xem ở ngươi thụ thường phân thượng, ta liền cho ngươi tạo thuận lợi. Bất quá, ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ buổi sáng ngày mai 9 giờ đến đúng giờ trong cục đến a. Ngay tại Đường Chiết dần dần từng bước đi đến thời điểm, Đường Chiết đám người bọn họ cũng rốt cục bước vào biệt tử. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào viện tử một khắc này, lại kinh ngạc phát hiện Liêu Vĩnh Huy, Thẩm Nguyệt cùng Thân Đại Phượng ba người đều đang đứng trong sân, thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú cổng, tựa hồ đang đợi cái gì người trọng yếu hoặc sự tình. Đương Đường Chiết thân ảnh của bọn hắn xuất hiện tại cửa ra vào lúc, Thẩm Nguyệt con mắt đống nhiên sáng lên, nàng như tiễn rời cung đồng dạng chạy gấp tới, nắm chắc Đường Chiết tay, cẩn thận chu đáo lấy hắn, phảng phất muốn đem hắn từ đầu đến chân nhìn mấy lần. Chiết ca, ngươi không sao chứ? Thẩm Nguyệt thanh âm mang theo vẻ lo lắng cùng lo lắng, hốc mắt của nàng hơi đỏ lên, hiển nhiên vừa rồi đã từng thuốc thích qua. Đường Chiết thấy thế, mỉm cười, an ủi, ngươi nhìn ta cái này nhảy nhót tương bừng dáng vẻ, giống là có chuyện sao? Hắn cố ý hoạt động một chút thân thể. Thẩm Nguyệt cũng không có bị Đường Chiết nhẹ nhõm thái độ làm cho mê hoặc, ánh mắt của nàng y nguyên dừng lại trên người Đường Chiết, truy vấn, thế nhưng là ta vừa mới nghe được thanh âm, cảm giác hai người kia giống như chính là chúng ta hôm nay tại Văn Dương các đụng phải kia mấy tên côn đồ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nha? Đường Chiết chậm rãi đi đến trong sân vườn trước bàn, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Động tác của hắn có vẻ hơi nặng nề, tựa hồ gánh vác lấy một loại nào đó áp lực. Đường Chiết hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, là hôm nay mấy người kia, nhưng cũng không phải là bởi vì sự tình hôm nay. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, để cho người ta không khỏi vì đó chấn động. Thẩm Nguyệt ngồi ở một bên, lặng lặng nghe Đường Chiết nói chuyện. Nghe tới Đường Chiết nâng lên lần trước cái mông cùng chân thụ thương sự tình lúc, nàng nhẹ gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Đường Chiết tiếp tục nói ra, ngươi còn nhớ rõ lần trước cái mông ta cùng chân thụ thương sự tình à? Ánh mắt của hắn rơi trên người Thẩm Nguyệt, tựa hồ đang chờ đợi nàng đáp lại. Thẩm Nguyệt vội vàng trả lời, nhớ kỹ, ngươi không phải đã nói là tại chúng ta đại đội thu lươn mấy người kia dở trò vì sao? Đường Chiết hừ một tiếng, xác nhận Thẩm Nguyệt thuyết pháp. Hắn nói tiếp đi, liền đúng vậy, lần trước họ điển cái kia biểu ca bị ta sau khi đánh, hắn lại tìm này một đám tiểu lưu manh đến náo sự. Chương 400, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin. Chương 400, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin. Thân Đằng Phi ở một bên nghe, đối Đường Chiết nâng lên hai người kia có chút ấn tượng. Hắn chen miệng nói, hai người kia ta có ấn tượng, về sau còn đi nhà ngươi trộm đồ. Đường Chiết một mặt bất đắc dĩ nói ra, ai, cũng là bởi vì sự kiện kia, bọn hắn liền ghi hận bên trên ta, ta đến trong thành thời điểm, bọn hắn thế mà ở nửa đường bên trên mai phục, muốn đánh ta một trầu. May mà ta cùng nhị cầu phản ứng nhanh, đem bọn hắn đánh cho chạy. Nhưng mà ai biết, bọn hắn không cam tâm, lại đi tìm Trương Nhị Bỉ đến giúp đỡ. Kết quả đây, Trương Nhị Bỉ cũng ăn phải cái lô vốn, hiện tại lại tìm cái này một nhóm người tới tìm ta phiền phức. Thẩm Nguyệt nghe, lông mày nhíu chặt lại, lo âu nói ra, Chiết ca, tiếp tục như vậy không thể được à? Bọn hắn thường xuyên đến náo sự, chúng ta làm ăn này còn thế nào làm a? Đường Chiết thở dài, nói ra, đúng vậy a, đây cũng là ta hiện tại vấn đề lo lắng nhất. Những này tiểu lưu manh cũng không giống như những tham quan kia á bá, bọn hắn mặc dù không đáng cái đại sự gì, nhưng luôn luôn tại việc nhỏ bên trên dây dưa không ngớt. Coi như đem bọn hắn làm tiến cục cảnh sát bên trong, cũng bất quá là phê bình giáo dục một chút, sau đó liền phóng ra tới. Bọn hắn căn bản cũng không sợ, thật là khiến người ta buồn nôn lại chán ghét. Thẩm Nguyệt bất đắc dĩ thở dài nhất thanh, nàng chưa hề trải qua chuyện như vậy, chỉ có thể giống như Thân Đại Phượng ở một bên lo lắng xuông. Mà Liêu Vĩnh Huy đâu, mặc dù hắn là tỉnh thành đầu bếp nổi danh, làm đồ ăn tự nhiên không đáng kể, nhưng đối với những chuyện này, hắn cũng là thúc thủ vô sách, càng đừng đề cập nhúng tay trong đó. Vương Đường mấy người bọn hắn mặc dù cho tới nay đều đối Đường Chiết có chút chiếu cố, nhưng trong thành làm công vẫn là đầu một lần. Ở quê hương trong làng, căn bản cũng không có dạng này tiểu lưu manh, nhiều nhất bất quá là chút trộm đạo tiểu tặc thôi, bọn hắn đối loại tình huống này hoàn toàn không biết làm sao. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, Thân Đằng Phi đột nhiên mở miệng, những này tiểu lưu manh chính là thích ăn đòn, bởi vì cái gọi là ác nhân còn cần ác nhân ma. Hắn một câu nói kia, giống như bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập một cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng, để Đường Chiết mạch suy nghĩ trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Đúng là như thế a. Có câu nói rất hay, ác nhân tự có ác nhân trị. Những này tiểu lưu manh lại có cái gì tốt e ngại đây này? Vô luận là công an, trường học, vẫn là gia trưởng, bọn hắn hết thảy đều không để vào mắt. Nhưng mà, có một vật lại là bọn hắn thật đang sợ hãi, đó chính là so với bọn hắn càng thêm hung ác, càng thêm lẫn vào lớn lưu manh. Trương Nhị Bỉ đã từng không phải cũng là tên côn đồ sao? Còn có Lý Long bọn hắn, đồng dạng cũng là hôm qua, mà lại khi ra tay không lưu tình chút nào. Nghĩ đến đây, Đường Chết trong lòng không khỏi dâng lên một chút khác suy nghĩ. Bây giờ trị an xã hội tình trạng cũng không giống như 20 năm sau như vậy tốt đẹp. Dù sao, khi đó vừa mới bắt đầu cải cách mở ra, số lớn thanh niên trí thức về thành, dẫn đến trên xã hội hiện ra đại lượng thất nghiệp thanh niên. Những người này không có việc gì, cho trị an xã hội mang đến áp lực cực lớn. Mà người của cục công an tay lại tương đối có hạn, đối mặt một chút phổ thông chuyện nhỏ, có đôi khi thậm chí ngay cả cảnh đều chẳng muốn đi ra. Đã muốn cùng ta chơi đủ, vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Đường Chết trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, khoe miệng nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hắn nhìn xem Thẩm Nguyệt bọn người, mà không thay đổi nói ra, được rồi, chứ không thảo luận cái chuyện này, các ngươi đều sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai ta còn muốn đi làm cái ghi chép đâu. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở vậy trong phòng, hình thành một đạo đạo kim sắc tia sáng. Đường Chết sớm rời khỏi giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, nhìn đồng hồ, đã 8 điểm qua. Hắn vội vàng ăn điểm tâm xong, liền trước khi ra cửa hướng cục công an. Đến cục công an, Đường Chết đi thẳng tới nơi tiếp đãi, hướng nhân viên công tác nói rõ mình ý đồ đến. Nhân viên công tác nói cho hắn biết, phụ trách hắn cái này vụ án cũng không phải là Trung Minh, mà là một cái khác tuổi trẻ đồng chí. Đường Chết trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đi theo nhân viên công tác đi tới một gian phòng làm việc. Cảnh sát trẻ tuổi đồng chí nhìn qua rất trẻ trung, một mặt nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc. Hắn đơn giản cùng Đường Chết lên tiếng chào, sau đó bắt đầu hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Đường Chết kỹ càng giảng thuật chuyện xảy ra tối hôm qua, bao quát hắn cùng Thẩm Nguyệt đám người xung đột, cùng hắn hoài nghi bọn hắn là bị người thu mua tình huống. Cảnh sát trẻ tuổi nghiêm túc ghi chép Đường Chết trần thuật, thỉnh thoảng sẽ ngắt lời hắn hỏi một chút chi tiết vấn đề. Chờ Đường Chết sau khi nói xong, cảnh sát trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn xem hắn nói ra, ngươi nói bọn hắn là người khác thu mua, nhưng là ngươi cũng không có lấy ra chứng cứ xác thực để chứng minh điểm này. Bọn hắn chỉ nói là cùng ngươi đang ăn gạo tôm thời điểm phát sinh qua xung đột, vừa vặn ban đêm đang tản bộ thời điểm lại gặp ngươi, cho nên mới xảy ra lần thứ hai xung đột. Cái này nghe cũng không phải là cái gì đặc biệt nghiêm trọng sự tình, chúng ta giáo dục một chút bọn hắn liền sẽ đem bọn hắn thả. Đường Chết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú hắn, khó có thể tin truy vấn, đồng chí, cái này đêm hôm khuya khoắt, thế mà còn mang theo hung khí đi ra tản bộ. Ngài cảm thấy dạng này thuyết pháp có thể làm cho người tin phục sao? Nhưng mà, vị kia phụ trách làm cái ghi chép công an lại ngay cả đầu đều không có nhấc một chút, chỉ là lạnh lùng đáp lại nói, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta là tin. Đối mặt hoang đường như vậy trả lời, Đường Chết lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cái này Trương Nhị bị tuyệt đối không giống hắn nhìn bề ngoài đơn thuần như vậy, phía sau ẩn giấu năng lượng chỉ sợ không thể khinh thường. Đường Chết biết rõ cùng trước mắt người này tiếp tục tranh luận tiếp không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Thế là, hắn quyết định không còn tốn nhiều miệng lưỡi, quay người yên lặng đi ra cục công an. Rời đi cục công an về sau, Đường Chết ngựa không dừng vó thẳng đến Đông Môn cầu chợ đen. Nơi này ngư long hỗn tạp, là các loại giao dịch đất tập trung, cũng là Đường Chết thường xuyên vào xem địa phương. Khi hắn đi vào Lý Long cùng Dương Quân trước gian hàng lúc, hai người đối với hắn đột nhiên đến thăm cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dù sao, quan hệ giữa bọn họ có chút vi diệu. Mặc dù bọn hắn có thể nói là không đánh không quen biết, nhưng trước đó Đường Chết thái độ đối với bọn họ một mực lãnh đạm. "Đường ca, ngươi thế nào tới rồi?" Lý Long cười rạng rỡ nên đón, trong lòng lại âm thầm cô, không biết Đường Chết lần này tới tìm bọn hắn có chuyện gì. Đường Chết khoát tay áo, cười nói, "Mẹ nó ngươi lớn hơn ta nhiều ít à, còn cứ gọi ta là ca, đây không phải gây ta thỏ mà. Về sau gọi tên ta Đường Chết là được." Lý Long liền vội vàng gật đầu cúi người, cười theo nói, "Được rồi, Đường ca." "A không, Đường Chết." Trong lòng của hắn có chút xấu hổ, cảm thấy mình vừa rồi xưng hô xác thực không quá phù hợp. Đường Chết nhìn một chút Lý Long, lại nhìn một chút Dương Quân, sau đó hỏi, "Mấy ngày nay sinh ý kiểu gì à?" Lý Long thở dài, bất đắc dĩ nói, "Còn có thể kiểu gì à, liền như thế chứ sao? Bán thuốc chuột cái đồ chơi này, không nói chết người, nhưng cũng phát không được tài, chỉ có thể kiếm miếng cơm ăn, qua một ngày tính một ngày rồi." Chương 401, nhà quê chương 401, nhà quê Lý Long lời nói không giả, nhớ năm đó làm trừ bốn hại vận động thời điểm, ngay cả chim sẻ đều bị mọi người dùng lưới bắt đến còn thừa không có mấy. Lại thêm khi đó mọi người qua đều là tập thể sinh hoạt, từng nhà phân đến khẩu phần lương thực đều ít đến tương cảm, ngay cả mình đều ăn không đủ no, lại lấy ở đâu dư thừa lương thực đi nuôi sống chuột đâu. Cho nên nói, bọn hắn một ngày có thể bán ra một đồng tiền chuột, vậy nhưng tuyệt đối coi là một cọc mua bán lớn. Cứ việc ở trong đó chi phí đối bọn hắn tới nói cũng không phải là rất cao, nhưng nhân công chi phí dù sao cũng là chi phí à. Đường Chết đi đến bọn hắn quầy hàng bên cạnh, thuận tay kéo qua một cái băng, đặt mông liền ngồi lên. Mà Lý Long đâu, thì một mực ổn ổn đương đương ngồi ở chỗ đó, Dương Quân thì từ đầu đến cuối đứng ở một bên. Hai người bọn hắn trước mặt bày biện hai cái băng ngồi, Đường Chết lại hoàn toàn nhìn như không thấy, căn bản không quản không để ý, chỉ lo mình đặt mông ngồi xuống. "Ta nghe ngóng ngươi vấn đề." Đường Chết mở miệng nói ra. "Đường ca, ngươi muốn hỏi cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta biết, tuyệt đối biết gì nói đấy." Lý Long trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, lần này cùng Đường Chết giao lưu để quan hệ giữa bọn họ càng tiến lên một bước, đây thật là dấu hiệu tốt à. Bây giờ cải cách mở ra gió xuân thổi lượn đại địa, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhào đang phát triển kinh tế bên trên. Những cái kia đã từng cả ngày tại đầu đường du đãng đám côn đồ, bây giờ cũng đều nhao nhao thay hình đổi dạng, nghĩ hết biện pháp đi kiếm tiền. Dù sao, ở thời đại này, kiếm tiền mới là đạo lý quyết định. Đường Chết nhìn chăm chú Lý Long, chậm rãi mở miệng nói, "Ta muốn biết một chút Trương Nhị bị tình huống cụ thể, ngươi có thể nói cho ta một chút sao?" Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể đi tìm Chu Đạt Sương hoặc là Lâm Quốc Dân nghe ngóng những tin tức này, thậm chí còn có thể mời Dịch Giải Phóng giúp cái chuyện nhỏ. Dù sao, chỉ cần Dịch Giải Phóng cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở nơi công cộng, như vậy tại cung thủy nơi này, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Nhưng mà, nếu quả như thật dự định như thế như vậy đi lợi dụng Dịch Giải Phóng, như vậy đối tại tương lai của mình mà nói, tuyệt đối sẽ không có chút có ích, ngược lại khả năng mang đến vô tận hậu họa. Cho dù là Lâm Quốc Dân cùng Chu Đạt Sương cũng không thể, dù sao hai người kia cũng là người bên trong thể chế vật, bởi vì cái gọi là mèo có mèo đạo, chuột có chuột nói. Mỗi người vị trí hoàn cảnh cùng vòng tròn đều không giống nhau. So sánh dưới, Lý Long cùng Dương Quân hai người kia liền rất khác nhau. Hai người bọn hắn thế nhưng là từ Bổng lão nhị cái này nghề lập nghiệp, ấn lẽ thường tới nói, địa vị của bọn hắn hẳn là so Trương Nhị Bị loại này tiểu lưu manh muốn cao hơn nhiều. Đương nhiên, nương theo lấy cao điểm vị mà đến, tự nhiên là càng lớn phong hiểm. Tựa như lần này gặp được Đường Chiết, trực tiếp đạo đưa bọn họ không thể không chậu vàng rửa tay, triệt để rời khỏi giang hồ. Đường ca, ngươi đến cùng muốn biết hắn tình huống như thế nào đâu? Lý Long một bên máy mắt, một bên tò mò nhìn Đường Chiết, cái kia trần trùng trục đỉnh đầu tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lại còn lóe ra một chút quan mang. Đường Chiết từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, thuần thục rút ra ba chi, phân biệt đưa cho Lý Long cùng Dương Quân, sau đó mình cũng châm một điếu thuốc. Ba người riêng phần mình hít sâu một cái, sương mù tràn ngập trong không khí ra, chậm rãi từ xoang mũi của bọn họ bên trong phun ra. Đường Chiết nhìn một chút Lý Long cùng Dương Quân, mở miệng hỏi, các ngươi biết Trương Nhị Bị phía sau mạng lưới quan hệ sao? Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, tựa hồ vấn đề này với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Lý Long cùng Dương Quân liếc nhau, sau đó đồng thời lắc đầu. Cung Thủy Thành mặc dù không lớn, nhưng quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp, muốn nghĩ muốn hiểu rõ một người bối cảnh cũng không dễ dàng. Đường Chiết nhíu mày, tiếp tục nói ra, người này rất khó đối phó, dù sao không có mấy người nguyện ý cùng hắn dính líu quan hệ. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng chán ghét. Lý Long gật gật đầu, phu hòa nói, đúng vậy à, Trương Nhị Bị tại Cung Thủy Thành cũng coi là cái danh nhân, thanh danh của hắn cũng không quá tốt. Nói xong, Lý Long vừa hung ác hút vài hơi khói, phản phất muốn đem tất cả phiền não đều theo sương mù cùng một chỗ phun ra ngoài. Hắn nhìn một chút chung quanh trống rỗng quầy hàng, nghĩ thầm dù sao hiện tại cũng không có gì suy nghĩ, trên cơ bản đều không người đến vào xem, thế là hắn dứt khoát buông xuống lo lắng, đem trong lòng toàn bộ nói ra, muốn nói hắn cùng cục công an có quan hệ gì, kia thật đúng là không đơn giản a. Hắn anh em vợ ngay tại trong cục công an làm con đâu, không phải hắn làm sao có thể phách lối như vậy ương ngạnh, vô pháp vô thiên đâu. Nếu là không có hắn anh em vợ ở sau lưng chỗ dựa, đoán chừng hắn sớm đã bị người dọn dẹp ngoan ngoãn. Đường Chiết nghe Lý Long, trong lòng phỏng đoán lập tức đạt được 7-8 phần khẳng định. Hắn nhớ tới đêm qua Trung Minh đến dẫn người thời điểm ra đi bộ kia vênh váo tự đắc dáng vẻ, nhìn nhìn lại hôm nay, Trung Minh thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ, chỉ là phái một cái thanh niên đến đem hắn cho đuổi đi. Đường Chiết không khỏi cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm xã hội này quả nhiên vẫn là như cũ a, từ xưa đến nay đều là như thế này, trong triều có người tốt làm quan, còn có một câu nói làm cho tốt, gọi quan trưởng có người dễ làm sự tình. Mặc dù hắn cùng Dịch Giải Phóng cũng coi là nhận biết, mà lại Dịch Giải Phóng vẫn là thờ nguyện bảo đảm, nhưng những quan hệ này cùng người ta thân nhân cậu so ra, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chuyện của ngươi ta cùng Dương Quân đều nghe nói, Trương Nhị Bị mặc dù mặt ngoài ăn phải cái lô vốn, nhưng là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ tìm người trả thù ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút ta. Đường Chiết một mặt ngưng trọng đối Lý Long nói. Lý Long nghe, trong lòng không khỏi siết chặt, hắn biết Đường Chiết nói không sai, Trương Nhị Bị người kia lòng dạ hẹp hòi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình. Bất quá hắn vẫn là ra vẻ chấn định gật gật đầu, nói ra, "Ừm, ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở." Nói xong, Lý Long ngẩng đầu nhìn trước mắt Đường Chiết, lúc này mới phát hiện trên đầu của hắn vậy mà một cọng lông đều không có, chùi lủi, tựa như cái bóng đèn lớn đồng dạng. Lý Long đột nhiên cảm thấy Đường Chiết không còn giống trước đó như vậy đáng ghét, ngược lại có chút đáng yêu. Đường Chiết tựa hồ đã nhận ra Lý Long ánh mắt, hắn sờ lên mình đầu trọc, có chút cười xấu hổ cười, nhưng sau nói ra, "Các ngươi làm cái này sinh ý rất khó làm được lâu dài, dù sao chỉ là mua bán nhỏ." Lý Long cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, "Đúng vậy à, chúng ta cũng nghĩ làm ăn lớn, nhưng không có tiền vốn à." Đường Chiết nghe, cười cười, nói ra, "Tiền vốn dễ nói, có câu nói rất hay, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, các ngươi có thể đi chính đạo, ta thật cao hứng. Chỉ muốn các ngươi có quyết tâm, ta có thể giúp các ngươi một tay." Thật, so chân châu thật đúng là. Đường Chiết người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hắn không thích làm những này con quấn quấn, cung thủy mặc dù không lớn, nhưng là ở đâu có người ở đó có giang hồ, huống chi Đường Chiết đến, sẽ để cho rất nhiều bản nhân cảm thấy hắn đoạt sinh ý, cho dù là những cái kia cho đến bây giờ đều còn không có làm ăn dự định người. Đối với người trong thành tới nói, hắn vĩnh viễn chỉ là một cái trên núi tới nhà quê, dựa vào cái gì trong thành làm như thế đại sinh ý. Chương 402, Trương Nhị Bị anh em vợ chương 402, Trương Nhị Bị anh em vợ Trương Nhị Bị trong lòng âm thầm đắc ý, từ khi biết được Đường Chiết muốn tới trong thành khui rượu lâu tin tức về sau, hắn tựa như điên cuồng đồng dạng hưng phấn, đến mức vài ngày đều không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Tên nhà quê này, thật đúng là đề cao bản thân mà. Trương Nhị Bị trong lòng khinh thường nghĩ đến, hắn bất quá chỉ là cái từ nông thôn tới tiểu tử nghèo, thế mà cũng dám đến trong thành mở ra quán rượu. Trương Nhị Bị lúc đầu đối Đường Chiết cũng có chút thấy ngứa mắt, cảm thấy hắn bất quá là cái dựa vào bán hàng mà sống tiểu thương phiến mà thôi. Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi này thế mà không biết trời cao đất rộng, học nghị vương công xã đám người kia đồng dạng làm lên sinh ý hung chi, hắn đang lo khó tìm Đường Chiết báo thủ, hiện tại tới trong thành, không là cho hắn thật to cơ hội. Phải biết, tại Cung Thủy huyện, vừa cái cách mở ra thời điểm, sớm nhất bắt đầu làm ăn chính là nghị vương công xã người. Khi đó, cái khác công xã người cũng đều thành thành thật thật trồng cho đâu, chỉ có nghị vương công xã người có can đảm nếm thử mới sự vận, dũng cảm đi ra nông thôn, đến trong thành đến sông sáo. Bây giờ, từng cái công xã đều cho phép đi chợ, mỗi cái trên trận đại bộ phận bày quầy bán hàng người, cơ hồ đều là nghị vương công xã. Những người này trải qua nhiều năm dốc sức làm, đã trong thành đứng bước chân, sinh ý làm được phong sinh thủy khởi. Trương Nhị bị nghĩ thầm, đường chết ra đường chết, ngươi cho rằng làm ăn là dễ dàng như vậy sao? Ngươi một cái không có chút nào kinh nghiệm lăng đầu thành, làm sao có thể cạnh tranh được những cái kia nghị vương công xã kẻ già đời đâu? Không chỉ có như thế, liền ngay cả chợ đen cái này nguyên bản ngư long hỗn tạp địa phương, hiện tại cũng đều có một cái toàn tên mới, Mông Tử Tây đường phố. Mỗi đến gặp trận trời thời điểm, nghị vương công xã đám người đều sẽ đẩy vỏ xe cao su xe, trên xe tràn đầy bao lớn bao nhỏ hàng hóa, vội vã chạy tới nơi này. Nhưng mà đối với những cái kia nguyên bản liền ở nơi này dân bản địa tới nói, bọn hắn lại đối loại biến hóa này cảm thấy có chút lo lắng. Bọn hắn lo lắng chính sách lại đột nhiên phát sinh biến động, dẫn đến mình mất đi hiện hữu sinh hoạt. Cho nên bọn hắn tình nguyện lựa chọn thu lấy tiền thuê nhà, trải qua tương đối an ổn sinh hoạt, cũng không nguyện ý mạo hiểm đi tham dự loại này náo nhiệt phiên chợ hoạt động. Hôm nay thê tử của hắn Trung Diễm vừa lúc cũng ở nhà, bọn hắn hai đứa bé thì được đưa đến hắn cứu nơi đó, cùng hắn biểu huynh đệ nhóm cùng nhau đùa giỡn. Trung Diễm bình thường tại than đá đứng công việc, phụ trách mở hầm phiếu, đây chính là một phần chân chính bát sắc công việc. Có thể để người không tưởng tượng được chính là, nàng vậy mà lại coi trọng Trương Nhị bị dạng này một cái chính cống lưu manh. Trung Diễm ca ca Trung Minh biết được sau chuyện này, đơn giản tức giận đến kém chút thổ huyết. Hắn thực sự không nghĩ ra, muội muội của mình làm sao lại coi trọng một người như vậy. Càng làm cho hắn tức giận là, Trung Diễm cùng Trương Nhị bị lại là trước có hài tử, sau đó mới bổ sung giấy hôn thú, cũng chính là cái gọi là phụng tử thành hôn. Đợi đến Trung Minh biết chuyện này thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn, hắn coi như lại thế nào hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Trung Diễm tại trong phòng bếp bận rộn, chỉ chốc lát sau liền xào kỹ hai cái tinh xào thức nhắm. Trương Nhị Bị nhìn xem thức ăn trên bàn, trong lòng phá lệ vui vẻ. Lần trước Trương Nhị bị đường chết đả thương về sau, tại trong bệnh viện nằm vài ngày. Hắn một mực không dám nói cho Trung Minh chuyện này, sợ Trung Minh sẽ tức giận. Nhưng mà, Trung Diễm lại đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Nàng đã từng trách cứ qua Trương Nhị Bị, cảm thấy hắn căn bản không cần thiết vì hắn cái kia người anh em ra mặt. Nhưng Trương Nhị Bị nhưng lại có ý nghĩ của mình, hắn thích xem nhất chính là thất hiệp năm nghĩa cùng tùy đường anh hùng chuyện cái này loại thư tịch. Tại quan niệm của hắn bên trong, huynh đệ ở giữa nên giảng nghĩa khí, vì huynh đệ không tiếc mạng sống mới thật sự là nam tử hán. Đang lúc hai người vui sướng hưởng dụng bữa tối lúc, cửa sân đột nhiên truyền đến một trận tiếng va chạm to lớn. Thanh âm kia phảng phất có người dùng hết toàn lực đem cửa sân đẩy ra, sau đó vừa hung ác đụng ở trên tường, cuối cùng phản bắn trở về, phát ra đụng một tiếng vang thật lớn. Trương Nhị bị bất thình lình tiếng vang giật nảy mình, miệng bên trong không khỏi mắng, là mẹ hắn cái nào a lị nhiều, động tĩnh lớn như vậy. Hắn vừa mắng, một bên để ly rượu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sân. Cái này xem xét, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ, đứng tại cửa ra vào lại là mình đại cứu tử Trung Minh. Trương Nhị bị ngay cả vội vàng đứng dậy, trên mặt chất đầy tiêu dung, tiến ra đón nói ra, ca, ngươi đã đến à? Còn chưa ăn cơm à? Diễm tử, nhanh đi cho ngươi ca múc chén cơm đến. Trung Minh giận đùng đùng đi tới, giống một trận gió, phanh nhất thanh, hắn đột nhiên kéo qua một đầu băng ghế, đặt mông ngồi lên, phảng phất cả cái ghế đều đang kháng nghị bất thình lình trọng lượng. Động tác của hắn thô lỗ mà cấp tốc, cho thấy nội tâm nôn nóng cùng phẫn nộ. Trung Minh trên đầu mang theo một cái mũ, giờ phút này hắn giống như là muốn đem tất cả bất mãn đều phát tiết tại cái mũ bên trên, hung hăng đưa nó từ trên đầu kéo xuống đến, sau đó phanh nhất thanh, nặng nề mà ném trên bàn. Thanh âm kia tại trong căn phòng an tĩnh lộ ra phá lệ chói tai. Trung Minh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm người trước mắt, không che giấu chút nào mình chất vấn, nói đi, ngươi cùng cái kia họ Đường đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại dính líu quan hệ rồi? Trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng tức giận, để cho người ta không khỏi vì bị chất vấn người mướt mồ hôi. Nhưng mà, bị chất vấn Trương Nhị bị lại làm bộ không để ý tới giải Trung Minh ý tứ, hắn một mặt mờ mịt ngẩng đầu, nhìn xem Trung Minh, miệng bên trong lẩm bẩm, "Đường, ngươi muốn ăn đường a? Ta bảo ngươi muội mua tới cho ngươi chính là." Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, thậm chí còn mang theo một tia trêu chọc, hoàn toàn không có ý thức đến Trung Minh lửa giận đã nhanh muốn phun ra ngoài. Trung Minh thấy thế, càng thêm giận không kềm được, hắn đột nhiên vô bàn một cái, đứng dậy, chỉ vào Trương Nhị bị cái mũi quát, ngươi ít cho ta ở chỗ này làm bộ. Có ý tứ sao? Thanh âm của hắn trong phòng quen quẩn, chấn người lỗ tai ông tắc hưởng. Trương Nhị bị Trung Minh khí thế giật nảy mình, thân thể của hắn không tự chủ được rung động run một cái, sau đó giống con thỏ con bị giật mình, cấp tốc túi đầu xuống, không còn dám nhìn Trung Minh một chút. Nói thật, hắn những năm này trong thành làm sằng làm bậy, đơn giản chính là ỷ vào Trung Minh tại trong cục công an làm cái đội trưởng, có như thế cái chỗ dựa, hắn mới dám không kiêng nể gì như thế. Nhưng bây giờ, Trung Minh hiện nhưng đã bị hắn làm phát bực, nếu quả thật đem cái này anh em vợ cho tới, đến cái quân pháp bất bị thân, vậy hắn coi như thật xong đời. Nghĩ tới đây, Trương Nhị bị trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, tim của hắn đập cũng càng lúc càng nhanh, phản phất có thể nghe được trái tim của mình tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động thanh âm. Trung Minh gặp Trương Nhị bị không nói lời nào, cho là hắn là chấp nhận, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy, hắn tức giận quát, "Trương Nhị bị, ngươi bây giờ là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Mua hung loại chuyện giết người này người cũng làm ra được." Lúc này Trung Diễm vừa vặn múc xong cơm bưng ra, đưa tới Trung Minh trước mặt, "Ca, ngươi lại là nghe cái nào tại nói bậy à, hai gia trong khoảng thời gian này nhưng không có làm loạn, hắn hiện tại thu sơn hàng đầu, đi là chính đạo, khẳng định là những cái kia nát bức phụ mắt người đỏ không thể gặp người khác tốt ở sau lưng loạn cắn lưới, ngươi cũng không nên nghe bọn hắn nói bậy." Trung Minh không có đón nàng bát, nói ra, "Ta không phải ba tuổi tiểu hài, vẫn là phân rõ không phải là, ngươi cùng với hắn một chỗ, sớm tôi muốn hủy trên tay hắn." Chương 403, muốn chúng ta làm thế nào chương 403? muốn chúng ta làm thế nào các ngươi còn chưa có ăn cơm à? Thu thập một chút, đi quốc doanh tiệm cơm ăn trực một bữa thế nào? Đường Chết mặt mỉm cười, nhìn xem Lý Long cùng Dương Quân, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia hỏi thăm ý vị. Lý Long nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hắn có chút thụ sủng nhược kinh nói ra, kia thật sự là quá tốt, quốc doanh tiệm cơm hàng cao cấp ta còn chưa từng ăn qua đâu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Dương Quân, hưng phấn thúc giục nói, Quân, nhanh thu thập một chút, hôm nay chúng ta đi ăn thông khoái. Dương Quân cũng có vẻ hơi hưng phấn, hắn cấp tốc bắt đầu thu thập bày hàng bên trên đồ vật. Chỉ chốc lát sau, sạp hàng liền bị thu thập đến sạch sẽ. Dương Quân đem những vật phẩm kia đem đến một bên một cái cửa trong mì. Bởi vì bọn họ trường kỳ ở chỗ này bày quầy bán hàng, cổng cái cửa này mặt cũng là chủ thuê nhà, cho nên mỗi tháng bọn hắn đều sẽ giao một chút tiền thuê cho chủ thuê nhà. Cứ như vậy, bọn hắn thu quán sau đồ vật liền có thể mỗi ngày để ở chỗ này, mười phần thuận tiện. Thu thập xong hết thẻ về sau, Đường Chiết, Lý Long cùng Dương Quân ba người cùng nhau đi tới quốc doanh tiệm cơm. Tiến vào tiệm cơm về sau, bọn hắn tại trong một cái góc tìm một chỗ ngồi xuống. Đường Chiết hiển nhiên là khách quen của nơi này, hắn đối hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Phục vụ viên nhìn thấy Đường Chiết, mỉm cười đi tới, đưa lên menu để bọn hắn cứ gọi món ăn. Đường Chiết tiếp nhận menu, thuần thục điểm mấy đạo chiêu bài đồ ăn, sau đó đem menu đưa cho Lý Long cùng Dương Quân, để bọn hắn cũng chọn lựa mình thích món ăn. Lý Long cùng Dương Quân đều có chút câu nệ, dù sao nơi này giá cả tương đối cao, nhưng ở Đường Chiết cổ vũ dưới, bọn hắn vẫn là điểm một chút mình ngưỡng mộ trong lòng thức ăn. Điểm xong đồ ăn về sau, phục vụ viên cầm thực đơn đi hướng về sau phòng bếp, đem tờ đơn giao cho các đầu bếp chuẩn bị nấu nướng. Cũng không lâu lắm, tràn đầy một bàn đồ ăn liền đã bưng lên, hương khí bốn phía, làm cho người thèm nhỏ dãi. Lý Long cùng Dương Quân nhìn xem cái này phong phú thức ăn, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hai người bọn hắn trước kia mặc dù cũng coi là ở trong xã hội hỗn người, nhưng trên thực tế trôi qua cũng không dư giả. Cung thủy nơi này, kinh tế tương đối là hậu, căn bản không có nhiều ít chất béo có thể kiếm. Bọn hắn ngày bình thường dựa vào cướp đường để duy trì sinh kế, loạt được thu nhập phi thường ít ỏi, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Mà lại, bọn hắn còn có cái thói quen xấu, liền là ưa thích đánh bài đánh bạc, 10 lần đánh cược 9 lần thua, cái này để cuộc sống của bọn hắn càng thêm gian nan, cơ hồ không có tích trữ cái gì tiền tài. Nhưng mà, từ khi bị Đường Chiết giáo huấn qua về sau, quan niệm của bọn hắn phát sinh rất lớn chuyển biến. Bọn hắn khắc sâu nhận thức đến, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng không phải là mỗi người đều sẽ đối bọn hắn việc gác nhẫn nhục chịu đựng. Một khi gặp được những cái kia có can đảm liều mạng phản kháng người, vì kia chỉ là mấy khối tiền, thậm chí là mấy mao tiền, mấy phần tiền, liền có thể sẽ vứt bỏ tính mạng của mình, thật sự là quá uổng phí. Nhất là Đường Chiết lại còn đi nhà bọn họ, điểm này để Lý Long kinh hãi nhất. Mặc dù Đường Chiết cũng không có tại nhà hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng loại này không nói đạo nghĩa giang hồ cách làm, lại làm cho Lý Long cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Hắn ý thức được, Đường Chiết cũng không phải là một cái bình thường đối thủ, thủ đoạn của hắn cùng đảm lượng đều viễn siêu thường nhân. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình tuyệt đối không tính là một cái hiếu thuận nhi tử. Đối với phụ mẫu lại nhải cùng dạy bảo, hắn luôn luôn nước đổ đầu vịt, thậm chí còn có thể cảm thấy có chút phiền chán. Mỗi ngày, hắn đều ở bên ngoài du đãng, cùng một chút không đứng đắn người hôn cùng một chỗ, không phải đánh nhau ẩu đả, chính là gây chuyện thị phi. Nhưng mà, nếu quả như thật nguyên nhân bởi vì hắn, dẫn đến phụ mẫu hoặc là những nhà khác người gặp bất hạnh thậm chí mất đi sinh mệnh, tình huống kia coi như hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó, hắn không chỉ có sẽ ở trại bên trong trở thành mục tiêu công kích, bị tất cả mọi người phỉ nhổ cùng chỉ trích, mà lại sâu trong nội tâm cảm giác cái nấy cũng sẽ giống một tòa nặng nề đại sơn đồng dạng ép ở trên người hắn, để hắn cả một đời đều không thể tiêu tan. Kỳ thật, Dương Quân người này trên bản chất cũng không xấu. Hắn cùng Lý Long từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ của hai người tốt tựa như thân huynh đệ. Lý Long nói cái gì, hắn đều sẽ không chút do dự đi làm, căn bản sẽ không đi cân nhắc làm như vậy không chính xác hoặc là hợp pháp. Hắn không biết cái gì gọi là pháp cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đi tìm hiểu. Hắn thấy, chỉ cần là Lý Long để hắn làm sự tình, vậy liền nhất định là đúng. So sánh dưới, con chuột cùng một người khác liền có vẻ hơi khác biệt. Từ khi Lý Long cùng Dương Quân đổi nghề đi bán thuốc diệt chuột về sau, giữa bọn hắn liên hệ liền trở nên càng ngày càng ít. Hai người kia tựa hồ càng ưa thích những cái kia có thể nhanh chóng kiếm chuyện tiền bạc, tỉ như đánh bài đánh bạc loại hình. Dùng chính bọn hắn tới nói, chính là đánh bài đánh bạc chân quân tử, quốc liêm đao nên lối thời. Ngay tại mọi người ăn cơm chung thời điểm, Đường Chiết rốt cục biết rõ quan hệ giữa bọn họ. Nguyên lai, bốn người này chỉ là lâm thời liều gom lại một đội ngũ, bọn hắn vì lợi ích của mỗi người, đi lên một đầu phạm pháp con đường. Một khi lợi ích biến mất, bọn hắn tự nhiên là sẽ mỗi người đi một ngả. Đường ca, ngươi nói đi, cần ta cùng Quân Quân làm thế nào? Lý Long ngay cả cơm cũng còn không ăn xong, khỏe miệng còn mang theo mỡ đông, liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Đường Chiết kỳ thật trong lòng cũng còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ. Nếu như hắn thật xuất ra tiền tìm tới tư làm ăn, lấy hắn làm người trùng sinh trước xem tính ánh mắt, khẳng định là 100% có thể kiếm tiền. Nhưng mà, đối với Lý Long cùng Dương Quân hai người kia, hắn còn cần tiến một bước khảo sát cùng giải. Dù sao, đây chính là quan hệ đến tiền của mình an toàn cùng tương lai phát triển đại sự, không thể tùy tiện làm quyết định. Nhưng mà, muốn đi đối phó giống Trương Nhị bị người như vậy, Đường Chiết thật sự là hơi lung túng một chút. Hắn cũng không muốn tự mình ra mặt, lại không muốn cứ như vậy buông tha tên kia. Dù sao Trương Nhị bị dạng này tiểu lưu manh, đánh hắn một trận đi, vạn vừa sẩy tay đánh chết, mình còn phải đền mạng, nhưng nếu là đánh cho không đủ hung ác, hắn căn bản cũng không giải trí nhớ, về sau sẽ còn tiếp tục dây dưa không ngớt, nhưng nếu là không đánh hắn, hiện tại quả là quá ác tâm mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Chiết cảm thấy trước mắt duy nhất có thể dựa vào người, cũng chỉ có Lý Long cùng Dương Quân. Hai người này gần nhất cùng mình khá là thân thiết, có lẽ có thể mời bọn họ hỗ trợ ra nghi kế. Cùng lúc đó, Đường Chiết trong lòng vô cùng rõ ràng, lấy Thẩm Nguyệt hiện tại ôn tập thành tích cùng trước đó xét duyệt thành tích cuộc thi tới nói, thi lên đại học trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà lại nàng cũng đã nói vô số lần, nàng muốn đi nhất chính là Lâm Thành đại học. Dù sao tại trong tỉnh đi học, rời nhà gần, so với trước tỉnh ngoài thuận tiện được nhiều. Cứ như vậy, chỉ cần có ngày nghỉ, nàng liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Đường Chết bên người. Bất quá, chính Đường Chết ý nghĩ lại cùng Thẩm Nguyệt không giống nhau lắm. Hắn cảm thấy hiện tại đã cải cách mở ra, cung thủy cái này huyện thành nhỏ với hắn mà nói, đơn giản tựa như một đầm nước đọng, vô luận lại thế nào dày vò, cũng rất khó kích thích nhiều ít bọt nước. So sánh với Lâm Thành làm tỉnh lỵ thành thị, nơi đó tràn đầy các loại cơ hội cùng khả năng, mới là hắn thật chính là muốn đi sông sáo một phen địa phương. Chương 404, An Đồng A Sắt. Chương 404, An Đồng A Sắt. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Chết nói ra, chắc hẳn các ngươi cũng biết, ta đem đối diện cái kia từ đường cho thuê xuống dưới, chuẩn bị làm cái quán rượu, các ngươi nếu là có hứng thú, có thể tới giúp ta, tiền lương, một tháng cho các ngươi mở 30 khối thế nào? 30? Dương Quân có chút hứng phấn, lại có chút chờ mong, trong mắt lóe ra ánh sáng. 30 đồng tiền, ở niên đại này, tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Phải biết, xưởng giấy những công nhân kia tân tân khổ khổ công việc một tháng, khả năng đều dễ không đến nhiều tiền như vậy đâu. So sánh dưới, cái này 30 đồng tiền đơn giản chính là một khoản tiền lớn a. Nhưng mà, đối mặt cao như thế chán thủ lao, Lý Long lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Hắn không nhanh không chậm kẹp lên một miếng thịt, thả trong cửa vào, cẩn thận nhấm nuốt về sau, chậm rãi nuốt xuống. Sau đó, hắn mới mở miệng nói ra, "Đường ca, ta nhìn ngươi ý tứ này, là muốn cho chúng ta đi cho ngươi xem chàng tự a?" Đường Chết cũng không có trả lời ngay, hắn trầm mặc một lát, tựa hồ đang tự hỏi đáp lại ra sao Lý Long vấn đề. Lý Long thấy thế, liền tiếp tục nói ra, "Ngươi cũng rõ ràng, hai chúng ta đối kinh doanh quán rượu phương diện này thế nhưng là nhất khiếu bất thông a. Càng đừng đề cập xào rau xuống bếp, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Cho nên, ngươi đem chúng ta làm quá khứ, đơn giản liền là muốn cho chúng ta giúp ngươi đối phó Trương Nhị Bỉ, đúng không?" Đường Chết nghe Lý Long, cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp thừa nhận nói, "Cường Long ép không qua địa đầu xà mà. Các ngươi tại trong thành này cũng coi như là địa đầu xà, ta cho các ngươi lĩnh lương, các ngươi tại trong tiểu lâu cũng không cần làm được gì, chỉ phải bảo đảm không người đến nháo sự là được." Lý Long thật sâu thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói với Đường Chết, "Đường ca à, thật không phải hai huynh đệ chúng ta không nể mặt ngươi, thật sự là Trương Nhị Bỉ người này rất là không đơn giản. Sau lưng của hắn thế nhưng là có đại năng lượng nha, bằng không chỉ bằng hắn chút bản lĩnh ấy, làm sao có thể tại Đông Môn Cầu loại địa phương này lẫn vào phong sinh thủy khởi đâu? Chỉ sợ sớm đã bị người đánh chết đi." Đường Chết nghe đến đó, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó truy vấn, "Ồ, nguyên lai là dạng này à, kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, sau lưng của hắn đến cùng là cái nào đang cho hắn chỗ dựa đâu?" Lý Long đội vàng dùng tay lau một xuống khỏe miệng mỡ đông, sau đó cảnh giác nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh cũng không có cái khác thực khách về sau, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, hạ giọng nói với Đường Chết, "Đường ca, ta nói thật với ngươi đi, Trương Nhị Bỉ sở dĩ có thể tại Đông Môn Cầu phách lối như vậy ương ngạnh, toàn bộ nhờ hắn đại cứu tử Trung Minh cho hắn chỗ dựa đâu. Ngươi biết Trung Minh là ai không? Hắn nhưng là công an chúng ta cục đội cảnh sát hình sự đại đội trưởng a. Có như thế cái có quyền thế đại cứu tử ở sau lưng cho hắn hộ giá hộ tống, Trương Nhị Bỉ tự nhiên là có thể vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm á." Đường Chết nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trương Nhị Bỉ còn có như thế một mối liên hệ ở sau lưng chỗ dựa, khó trách hắn lớn lối như thế. Lý Long hơi suy tư một chút, sau đó tiếp tục nói ra, "Đường ca, ngài thế nhưng là cái có năng lực người a, tương lai khẳng định cũng muốn tại trong thành này sông sáo một phen. Tất cả mọi người sinh hoạt tại cùng một mảnh thổ địa bên trên, uống chính là cùng một nước sông, cho nên ta có một ý tưởng." Đường Chết nghe đến đó, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lý trên thân rồng, tựa hồ đang chờ đợi hắn sau đó phải nói lời. Lý Long háng giọng một cái, tiếp lấy nói ra, "Ngài vừa rồi cũng nâng lên Cường Long kho ép địa đầu xà a, cái này hai gia trong thành thế nhưng là lớn nhất địa đầu xà, người bình thường cũng không dám đi treo chọc hắn. Mà lại cái này hai gia đặc biệt khó chơi, nếu là không có mò được chỗ tốt, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta trước đó cũng đã được nghe nói ngài cùng hắn ở giữa một ít chuyện, đương nhiên rồi, chuyện này chủ yếu là hắn người anh em làm không đúng. Nhưng mà, hắn người anh em không chỉ có ném đi công việc, còn bị ngài đánh vào bệnh viện. Cho nên a, ta cảm thấy chuyện này có thể để ta tới ra mặt, cho ngài hai vị mang lên một bản cùng sự tình rượu, tùy tiện bồi hắn một chút tiền thuốc men, đem chuyện này giải quyết, ngài nhìn dạng này được hay không?" Dương Quân ở một bên phụ họa gật đầu nói ra, "Đường ca, Long ca nói không sai à, chúng ta về sau đều muốn tại trong thành này kiếm ăn đâu, làm gì vì chút chuyện nhỏ như vậy liền huyên náo cái ngươi chết ta sống đây này." Đường Chết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Tiếng cười kia tại Lý Long nghe tới, lại mang theo từng tia hàn ý, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Đường Chết trong lòng âm thầm suy nghĩ, đã Lý Long đã đem nói làm rõ, kia loại người này hiển nhiên cũng không có gì chỗ đại dụng. Hắn vốn còn muốn cho Lý Long bọn hắn một cái cơ hội, đến lúc đó đem bên này giao cho bọn hắn chuẩn bị, không nghĩ tới hai người kia như thế sợ phiền phức. Chờ Thẩm Nguyệt khảo thí kết thúc về sau, bên này sinh ý không sai biệt lắm cũng có thể khai trương. Đợi đến tháng 9, hắn liền có thể cùng Thẩm Nguyệt cùng nhau đi tới tỉnh thành, đến lúc đó lại ở nơi đó tìm kiếm một chút tốt hơn phát triển cơ hội. Nhưng mà, Lý Long đối Trương Nhị Bỉ e ngại chi tình lộ rõ trên mặt. Mặc dù hắn mặt ngoài cũng không hiện lộ ra quá nhiều sợ hãi, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn đối Trương Nhị Bỉ phía sau quyền lực cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Dù sao, tại xã hội này bên trong, quyền lực thường thường mang ý nghĩa không cách nào kháng cự lực lượng. Bày cười cùng rượu thì không cần, Đường Chết một mặt lạnh nhạt nói, "Bất quá, vẫn là phải cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta Đường Chết cũng không phải bị dọa đại." Ngữ khí của hắn kiên định mà tự tin, tựa hồ đối với Trương Nhị Bỉ cùng với phía sau quyền lực không sợ hai chút nào chi ý Lý Long gặp đường chết như thế tỏ thái độ, lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nhất thanh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đường chết xác thực có nhất định bản sự cùng đảm lượng, nhưng Trương Nhị Bỉ người sau lưng có quyền lực lại là thật sự, tuyệt không phải phô trương thành thế. Rời đi quốc doanh tiệm cơm về sau, đường chết trực tiếp quay trở về đường ra biệt tử. Mới vừa vào cửa, Đường Lao Tam cùng Đường Viện Triều liền vội vàng tiến lên đón đến, lo lắng hỏi thăm tình huống. Đường chết thấy thế, cũng không giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra giản yếu hướng bọn hắn tự thuật một lần. Đường Viện Triều nghe, một quyền đánh vào một cái tay khác trong lòng bàn tay, máng, những này ăn đồng a sắt ra hỏa, thế đạo này sớm tối muốn bị bọn hắn làm xấu đồ ăn. Thẩm Nguyệt nghe được thanh âm của hắn, trong lòng căng thẳng, vội vàng từ sương phòng trên lầu chạy vội mà xuống. Cước bộ của nàng có chút bối rối, phản phất dự cảm được chuyện gì đó không hay. Ở trong quá trình chạy trốn, nàng đã mơ hồ nghe được Đường Viện Triều phàn nàn âm thanh, cái này khiến tâm tình của nàng càng thêm trở nên nặng nề. Đường ca, được rồi, chỉ cần bọn hắn không chọc đến chúng ta là được. Thẩm Nguyệt thở hồng hộc chạy đến Đường Chết trước mặt, khuyên lơn. Đường Chết nhẹ gật đầu, nhìn xem Thẩm Nguyệt, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, "Ừm, nghe ngươi, chỉ cần không chọc chúng ta là được. Hiện tại nhất khẩn cấp sự tình chính là ngươi phải thật tốt ôn tập, tranh thủ thi lên đại học." Đường Chết để Thẩm Nguyệt cảm thấy một tia ấm áp, nàng biết Đường Chết vẫn luôn rất quan tâm mình việc học. Nàng cảm kích nhìn Đường Chết một chút, sau đó quay đầu nói với Đường Viện Triều, "Viện Triều, ta có chuyện muốn trở về một chuyến, nơi này liền giao cho các ngươi. Có chuyện gì cùng Đằng Phi ca thương lượng đi." Đường Viện Triều có chút lo âu hỏi, "Nếu là những tên côn đồ cắp ké kia lại đến làm sao bây giờ?" Đường Chết an ủi hắn nói, "Yên tâm đi, đêm qua bọn hắn ăn đòn, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền quên cái này giáo huấn. Bọn hắn ít nhất phải yên tĩnh một tuần lễ mới dám lại đến." Nói xong, Đường Chết vô Đường Viện Triều bả vai, quay người rời đi. Chương 405, đổ xuống sông xuống biển. Chương 405, đổ xuống sông xuống biển. Bởi vì Thẩm Nguyệt sắp đứng trước khảo thí, nàng mỗi ngày đều cần muốn tốn hao thời gian dài tiến hành ôn tập. Vì không quấy rầy nàng, Đường Chết quyết định không trở về nhà, mà là tại đối diện trong sương phòng chỉnh lý ra một gian phòng, để hắn có thể an tâm ở lại. Thời gian như thời gian qua nhanh, ngắn ngủi 10 ngày thoáng qua liền mất. Thẩm Nguyệt thuận lợi hoàn thành khảo thí, hiện tại chỉ cần chờ đợi nửa tháng sau thành tích công bố. Mấy ngày nay an tĩnh dị thường, Trương Nhị Bỉ bên kia không hề có động tĩnh gì, Trương Minh kia một đám tiểu lưu manh cũng không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, tất cả mọi người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đường Chết từ trường thi tiếp về Thẩm Nguyệt lúc, Liêu Vĩnh Huy sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn. Hắn dùng hai cái bàn bắt tiên liệu cùng một chỗ, bày đầy dòng dã 18 đạo đồ ăn, mỗi một đạo đều sắc hương vị đều tốt. Thẩm Nguyệt vừa vào cửa, liền bị cái này đầy bàn mỹ vị hấp dẫn, nàng liên tục đối Liêu Vĩnh Huy biểu thị cảm tạ, tán thưởng tài nấu nướng của hắn tinh xảo. Liêu Vĩnh Huy khỏe môi nết lên một vòng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đây đều là lão bản cố ý an bài, nghĩ sớm cho Thẩm cô nương chúc mừng một chút đâu. Nghe nói như thế, Thẩm Nguyệt trên mặt nổi lên lúc thì đỏ choáng, nàng có chút lúng túng nhìn Đường Chết một chút, sau đó hạ giọng nói với hắn, Chết ca, ngươi làm như vậy không phải đem ta gác ở trên lửa nướng sao? Thành tích đều còn chưa có đi ra đâu, vạn nhất ta không có thi đậu làm sao bây giờ nha? Đường Chết thấy thế, vội vàng an ủi, ai nha, đừng lo lắm mà. Năm nay thi không đậu còn có sang năm đâu, ngươi đều đã cố gắng như vậy, khẳng định không có vấn đề. Bữa cơm này à, thứ nhất là vì ngươi chúc mừng, thứ hai cũng là nghĩ để ngươi hảo hảo bồi bổ thân thể, thư giãn một tí tâm tình. Nói, hắn còn nhẹ nhẹ tại Thẩm Nguyệt trên mũi vuốt một cái. Thẩm Nguyệt mặt càng đỏ hơn, nàng ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, một lát sau mới chậm rãi nói ra, ta ra trường thi thời điểm nhìn thấy Lâm Tĩnh, sắc mặt của nàng không tốt lắm, đoán chừng là thi không quá lý tưởng đi. Đường Chết mặt mỉm cười nói, nàng thế nhưng là đoàn văn công người à, đây chính là cái bát sắt đâu, ngươi hoàn toàn không cần vì nàng lo lắng. Dù sao, coi như về sau đoàn văn công tiến hành cải chế, giống Lâm Tĩnh như vậy lão công nhân, cho dù không cách nào thu hoạch được sự nghiệp biên chế, nhưng cũng tuyệt đối có thể cầm tới một cái công nhân biên chế. Kể từ đó, cuộc đời của nàng đều sẽ có chỗ bảo hộ. Đợi đoàn người dùng cơm xong về sau, Thẩm Nguyệt cùng Đường Chết cùng nhau dạo bước đến ngoài phòng gốc kia to lớn bách thụ dưới, thưởng thụ lấy trạm vạng tối thanh lương. Nhưng mà, ngay tại cách đó không xa gốc tường, đồng dạng có thật nhiều người tại sau khi ăn cơm tối xong, lựa chọn ngồi ở chỗ đó hóng mát. Nhưng khi hắn nhóm thoáng nhìn Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt đang đứng tại lớn bách thụ hạ lúc, những người này lại như cùng gặp đến người ngoài hành tinh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú bọn hắn. Đối với cái này gốc lớn bách thụ lịch sử, Thẩm Nguyệt có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như nàng biết được trong đó chân tướng, chỉ sợ đánh chết nàng đều tuyệt đối sẽ không ở đây dừng lại thêm dù là một phút. Nhưng mà, Đường Chết lại cùng nàng hoàn toàn khác biệt. Đối với những cái kia nghe đồn cùng cố sự, Đường Chết vẹn vẹn đem nó coi như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, nghe qua liền thôi, cũng không chân chính để ở trong lòng. Dù sao, hắn nhưng là cái từ đầu đến đuôi kẻ vô thần, căn bản cũng không tin quỷ thần là cái gì mà nói. Chết ca, ngày mai ta muốn về nhà. Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng nói, thanh âm phảng phất bị gió thổi đến có chút phiêu hốt. Nàng lặng lặng mà ngồi dưới tảng cây trên một tảng đá, hơi cúi đầu, dùng tay khuấy động lấy bên cạnh một gốc cỏ dại, kia cỏ dại tại ngón tay nhỏ bé của nàng bên trên chậm rãi vòng quanh, phảng phất cũng đang lắng nghe lời của nàng. Đường Chết đứng bình tĩnh tại nàng bên cạnh, nghe được nàng về sau, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, nhưng sau nói ra, "Được, ngày mai ta cùng ngươi trở về." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, tựa hồ quyết định này sớm đã trong lòng hắn ấp ủ đã lâu. Đường Chết ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó là một mảnh rừng cây rậm rạp, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống pha tạp quang ảnh. Suy nghĩ của hắn lại sớm đã bay xa, hắn biết, về nhà lần này không chỉ là đưa Thẩm Nguyệt trở về đơn giản như vậy. hắn đã hoàn toàn từ bỏ cùng Lý Long cùng Dương Quân bọn hắn gút mắt, bởi vì hắn ý thức được, cùng những người này dây dưa tiếp sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Hắn nhu cầu cấp bách trở về cùng thân nhị cậu còn có Giản Khoa Quân thương lượng một chút tiếp xuống nên ứng đối ra sao. Dù sao, bọn hắn chọc thế nhưng là Trương Nhị bị dạng này vô lại, báo cảnh đối với hắn trừng phạt cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên, bọn hắn nhất định phải tự nghĩ biện pháp, để Trương Nhị bị ăn vào đau khổ, mới có thể giải quyết triệt để cái phiền phức này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sát trời cũng dần dần tối xuống. Chân tường chỗ nguyên bản hóng mát đám người bắt đầu chậm rãi đứng dậy, lần lượt đi vào nhà. Thẩm Nguyệt cũng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào ngồi ở bên cạnh đường chết trên thân. Nàng do dự một chút, rốt cục vẫn là lấy dũng khí hỏi, "Chết ca, nếu như ta thật thi lên đại học, liền muốn rời khỏi ngươi một đoạn thời gian rất dài, ngươi sẽ nghĩ ta sao?" Đường chết tựa hồ không ngờ rằng Thẩm Nguyệt lại đột nhiên hỏi như vậy, hắn thoáng sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, "Sẽ không." Thẩm Nguyệt trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng trợn to mắt nhìn đường chết, phản phất không thể tin được mình nghe được. "Ngươi cái này không có lương tâm." Thẩm Nguyệt có chút tức giận nói, "Ta liền biết đàn ông các ngươi đều là như thế này, có tiền liền xấu đi. Ngươi bây giờ đã là cái lão bản, khẳng định trong thành có những nữ nhân khác, đúng không?" Đường chết bị Thẩm Nguyệt giật nảy mình, trên trán của hắn toát ra một tầng mồ hôi dịp, vội vàng giải thích nói, "Ngươi chớ suy nghĩ lung tung à, ta làm sao có thể là cái loại người này đâu. Ý của ta là, chúng ta sẽ không tách ra quá lâu. Ngươi nếu là thi lên đại học, ta liền theo ngươi đi ngươi lên đại học thành thị phát triển, dạng này chúng ta vẫn là có thể cùng một chỗ." Nghe được Đường chết giải thích, Thẩm Nguyệt cảm xúc hơi dịu đi một chút, nhưng nàng vẫn là có chút không yên lòng truy vấn, "Thật sao? Ngươi thật sẽ cùng ta cùng đi sao?" Đường chết nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, "Đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi?" "Đúng, ngươi hy vọng nhất thi đậu cái nào trường đại học đâu?" Thẩm Nguyệt nghe xong Đường chết về sau, vui sướng trong lòng như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, trong nháy mắt nở rộ ra. Nàng biết, Đường chết trong lòng đã hoàn toàn bị nàng sở chiếm cứ, rốt cuộc dung không được bất kỳ người nào khác. Mà chính nàng tâm, sao lại không phải như thế đâu? Ai không muốn thi Bắc Đại đâu? Thẩm Nguyệt cảm khái nói, "Chỉ tiếc ta còn là có tự biết rõ, lấy năng lực của ta, chỉ sợ rất khó đạt tới cái kia độ cao. Bất quá, ta cảm thấy ta phân số hẳn là có thể lên Lâm Thành đại học, cái này đã để ta rất thỏa mãn." Nhìn xem Thẩm Nguyệt bộ kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, Đường chết khỏe miệng cũng không khỏi đến nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn tiếp lấy nói ra, "Đã ngươi có thể lên Lâm Thành đại học, vậy ta cũng đi Lâm Thành tốt. Dù sao còn có hơn một tháng thời gian, chờ cuối tháng 8 thời điểm, chúng ta liền có thể cùng đi." Nhưng mà, Đường chết lời nói này lại làm cho Thẩm Nguyệt kinh hãi. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Đường chết, nói ra, "Ngươi cái tiệm này đều còn chưa mở nghiệp đâu, sao có thể nói những này mê sảng đâu? Ngươi thế nhưng là đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính à, nếu như liền từ bỏ như vậy, chẳng phải là muốn đổ xuống sông xuống biển rồi." Chương 406, chơi không chuyển chương 406, chơi không chuyển sẽ không. Đường chết một mặt tự tin nhìn xem Thẩm Nguyệt, chậm rãi nói, "Không phải còn có Giản Khoa Quân cùng nhị cậu sao? Hai người bọn hắn mặc dù chưa làm qua sinh ý, nhưng chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhất định có thể đem cái này cửa hàng kinh doanh tốt." Thẩm Nguyệt nghe Đường chết, không khỏi nhíu mày, có chút lo âu nói, "Ý của ngươi là nghĩ để cho bọn họ tới giúp ngươi trông coi cái tiệm này? Nhưng ta cảm thấy dạng này không quá đáng tin cậy a, hai người bọn hắn đều là đại lao thô, đối làm ăn nhất khiếu bất thông, mà lại đầu não cũng không có ngươi linh hoạt như vậy. Nếu là thật để cho bọn họ tới hỗ trợ, vạn nhất làm thua lỗ làm sao bây giờ?" Đường chết khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng tiêu dung, chậm rãi nói, "Ngươi nhưng chớ coi thường bọn hắn a, nhất là thân nhị cậu, tên kia đầu óc nhưng linh quan đây, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Còn có Giản Khoa Quân, hắn tại đại đội bên trong cho các ngươi cho thấy hình tượng, bất quá là một loại giả tự thôi. Trên thực tế, hắn người này nhưng tinh khôn rất đâu, huống chi ta chỗ này còn có một tôn đại Phật." Thẩm Nguyệt nghe vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, "Đại Phật? Ngươi nói không phải là Liêu sư phó a?" Nàng đối thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân hai người kia xác thực không hiểu nhiều, dù sao cùng bọn hắn tiếp xúc 10 phần có hạn. Thân nhị cậu cùng Đường chết quen biết so sánh lâu, cho nên nàng nhiều ít còn biết một chút liên quan tới hắn sự tình, nhưng đối với Giản Khoa Quân, nàng giải thì càng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đối với Liêu Vĩnh Huy, hơn 10 ngày qua này tiếp xúc đến nhiều nhất, cũng biết hắn là từ tỉnh thành trở về, hiểu rõ đến những này về sau, nàng còn rất bội phục Đường chết, ngay cả tỉnh thành đại sư phó đều có thể mời đi theo. Giản Khoa Quân niên kỷ so Thẩm Nguyệt lớn gần 10 tuổi, mà lại bọn hắn cũng không phải là đến từ cùng một cái trại, lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có cái gì vắng lai. Bởi vậy, Thẩm Nguyệt đối Giản Khoa Quân ấn tượng tương đương mơ hồ. Đang lúc Thẩm Nguyệt còn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, Đường chết đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, nhưng sau nói ra, "Thời gian cũng không còn sớm à, chúng ta vẫn là đi về trước đi." Thẩm Nguyệt nhìn thấy một màn này, trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không thể tránh được, đành phải chậm rãi đứng dậy. Hai người cùng nhau cất bước trở lại đường ra biệt tử, vừa mới bước vào cửa sân, đã nhìn thấy đám người chính nhàn nhã ngồi vây quanh tại trong sân vườn hoa mát, có đong đưa quạt hương bổ, có thưởng thức trà thơm, được không hài lòng. Nhưng mà, tại cái này một mảnh thanh thản bên trong, lại có một thân ảnh lộ ra phá lệ bận rộn, thân đại phượng. Nàng một thân một mình tại trong phòng bếp bận rộn, rửa chén thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Thẩm Nguyệt thấy thế, quyết định đi trước rửa cái mặt, để cho mình vắng mát mẹ một chút, sau đó lại về lên trên lầu nghỉ ngơi. Đường chết thì trong sân tìm dễ ghế ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào thân Đằng Phi trên thân. Hắn mở miệng nói ra, "Đằng Phi ca, ta có thể muốn trở về mấy ngày, chuyện bên này liền tạm thời giao cho các ngươi." Thân Đằng Phi nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp, "Được rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt nơi này." Đường Lao Tam ở một bên nghe được Đường chết muốn rời khỏi, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hắn do dự một chút, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, "Đường Chết à, ngươi lần này đi, vạn nhất những tên côn đồ cắp ké kia lại tới náo sự nhưng làm sao bây giờ đâu? Lần trước ngươi không phải đoán chừng bọn hắn muốn yên tĩnh chừng một tuần lễ sao, nhưng bây giờ đều đã qua 10 ngày qua, ta lo lắng bọn hắn liền là cố ý chờ ngươi trở về, tốt đến cái đột nhiên tập kích, cho chúng ta đến một đợt đại đâu." Đường Viện Triều nghe nói, vội vàng hỏi, "Những tên côn đồ cắp ké kia căn bản cũng không có chứng pháp, thật muốn bị bọn hắn đến náo mấy lần, về sau cái tiệm này còn thế nào mở?" Tiếp lấy nói ra, "Các ngươi nghĩ à, nếu là thật có tiểu lưu manh tới quấy rối, các ngươi chắc chắn sẽ không sợ bọn họ, nhưng bạn không cẩn thận đem bọn hắn đánh chết đả thương, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Đến lúc đó ta không chỉ có phải bồi thường tiền thuốc men, nói không chừng còn phải bị kiện, vậy phải làm sao bây giờ đâu?" Đường Chết nói, "Bất quá các ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta đã nghĩ kỹ một cái biện pháp. Nếu quả thật có tiểu lưu manh đến, các ngươi có thể đi tìm Vương Chính Côn, chính là khuya ngày hôm trước tới đây ăn cơm cái kia Vương bí thư. Ta đã sớm cùng hắn chào hỏi, lúc ta không có ở đây, hắn sẽ hỗ trợ chiều ứng bên này. Dù sao đây cũng là hắn công trình chính thức nha, hắn khẳng định sẽ coi trọng. Mà lại Vương bí thư nơi ở Đằng Phi ca biết, đến lúc đó các ngươi trực tiếp đi tìm hắn là được." Thân Đằng Phi ở một bên gật đầu nói, "Đúng, khuya ngày hôm trước ta đưa Vương bí thư tốt về sau mới rời khỏi, hắn chỗ ở ta biết." Liêu Vĩnh Huy một mực ngồi tại chính đường cổng, lặng lặng uống trà, cũng không có tham gia cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Đường Chết thấy thế, đi qua cho hắn tản một điếu thuốc, nhưng sau nói ra, "Liêu sư phó, có chuyện ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút." Liêu Vĩnh Huy đặt chén trà xuống, tiếp nhận Đường Chết đưa thuốc lá tới, sau khi đốt nói ra, "Lão bản, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, ta nghe đâu." Đường Chết hít sâu một cái khói, chậm rãi nói ra, "Là như vậy, cho ngươi mở chuyện tiền lương, ta hiện tại có chút hối hận." Liêu Vĩnh Huy giơ lên bên miệng tay ngừng lại, chậm rãi cầm chén để lên bàn, đứng lên nói, "Đã dạng này, vậy ta đi." Đường Chết thấy thế, vội vàng đứng lên, đi đến Liêu Vĩnh Huy bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, hơi cười lấy nói ra, "Liêu sư phó, ta tuyệt đối không có nói đùa ngài à. Ta là chân tâm thật ý muốn cho ngài tham gia cổ phần tiền đến." Hắn dừng một chút, tiếp lấy giải thích nói, "Ngài nhìn, tiểu lâu này mặc dù là ta đầu tư, nhưng ta đối ăn uống nghề này kỳ thật cũng không hiểu nhiều. Mà ngài đâu, có nhiều năm hành nghề kinh nghiệm, chủ nghệ càng là tinh xảo vô cùng. Nếu như ngài tham ngộ cổ tiền đến, kia đối tiểu lâu chúng ta phát triển khẳng định sẽ có trợ giúp rất lớn." Liêu Vĩnh Huy nghe Đường Chết, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn thả ra trong tay bát trà, trầm tư một lát sau nói ra, "Đường Chết à, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, tham gia cổ phần việc này cũng không phải việc nhỏ, ta còn đến suy nghĩ thật kỹ một chút." Đường Chết liền vội vàng gật đầu, nói ra, "Kia là đương nhiên, ngài chậm rãi cân nhắc, ta cũng không nóng nảy. Bất quá, ta cảm thấy đôi này ngài tới nói là cái cơ hội rất tốt. Ngài ngẫm lại xem, ngài không chỉ có thể tiếp tục phát huy ngài chủ nghệ, còn có thể trở thành quán rượu cổ đông, hưởng thụ chia hoa hồng. Mà lại, ngài tiền lương cũng sẽ so hiện tại cao rất nhiều đâu." Liêu Vĩnh Huy nghe Đường Chết, trong lòng có chút do dự. Hắn biết Đường Chết nói có đạo lý, nhưng hắn dù sao không có quá nhiều tiền nhàn rỗi, mà lại tham gia cổ phần cũng mang ý nghĩa muốn gánh chịu nhất định phong hiểm. Đường Chết tựa hồ nhìn ra Liêu Vĩnh Huy lo lắng, hắn cười lấy nói ra, "Liêu sư phó, ngài đừng lo lắng. Ta trước đó cũng đã nói, ngài không cần xuất tiền, chỉ cần ra kỹ thuật là được. Còn phong hiểm nha, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, quán rượu khẳng định sẽ càng ngày càng tốt." Liêu Vĩnh Huy nghe Đường Chết, trong lòng hơi an tâm một chút. Hắn nhìn xem Đường Chết, nghiêm túc nói ra, "Đường Chết, ta biết ngươi là có quyết đoán người trẻ tuổi. Như vậy đi, ta lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút, hai ngày nữa cho ngươi trả lời chắc chắn, ngươi thấy thế nào?" Đường Chết lắc đầu, nói ra, "Ta là chăm chú, bởi vì Tiểu Nguyệt qua một thời gian ngắn khẳng định phải đi nơi khác đi học, ta phải cùng hắn, cho nên cái tiệm này ta không có quá nhiều tinh lực tới quản lý, ta tin tưởng ngươi là một cái người có năng lực, nhất định có thể đem cái này cửa hàng quản tốt." Liêu Vĩnh Huy cuối cùng đem bát bỏ lên bàn, nói ra, "Ta một người cũng chơi không chuyển nhà." Chương 407, còn tiền nợ đánh bạc. Chương 407, còn tiền nợ đánh bạc. Nhìn xem Liêu Vĩnh Huy kia hơi có vẻ dáng vẻ mệt mỏi, Đường Chết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nhẹ giọng nói ra, "Liêu sư phó, ngài liền đừng lo lắng à, ta nhất định sẽ cho ngài lại phái một người qua đến giúp đỡ đánh điểm, tuyệt đối sẽ không để một mình ngài quá cực khổ." Liêu Vĩnh Huy nghe Đường Chết, trong lòng hơi cảm giác trấn an, nhưng vẫn là không nhịn được thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, "Ai, cũng chỉ có thể dạng này, hy vọng mới tới người có thể mau chóng vào tay đi. Nhưng mà, ta trước đó đã nói với ngươi, chờ ta có thời gian rảnh, chúng ta vẫn là được nhiều luận bàn một chút chủ nghệ nha." Đường Chết liền vội vàng gật đầu đáp, "Cái này ngài yên tâm, chỉ cần ngài có thời gian, chúng ta tùy thời đều có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận chủ nghệ." Ngữ khí của hắn thành khẩn mà nhiệt tình, để cho người ta không khỏi cảm thấy một trận thân thiết. Liêu Vĩnh Huy nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, ha ha lớn cười lấy nói ra, "Ha ha, tốt, ta liền thích ngươi loại tính cách này, sảng khoái." Nói, hắn bưng lên chén trà trên bàn, khẽ nhấp một miếng, sau đó chậm rãi đứng dậy. "Lớn tuổi, thân thể không bằng lúc trước lạc, đến sớm nghỉ ngơi một chút mới được." Liêu Vĩnh Huy cảm khái nói, tựa hồ đối với tuổi của mình có chút bất đắc dĩ. Nói xong, liền trở về gian phòng của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy trong phòng, Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt sớm rời giường, thường dụng dừng lại phong phú bữa sáng về sau, liền chuẩn bị đạp vào đường về. Khi bọn hắn đi vào chỗ ngã ba lúc, Đường Chết gặp phải một lựa chọn, là đi đường tắt vẫn là đường vòng đi đại lộ. Mặc dù đi đại lộ sẽ thêm cuốn vài giam địa, nhưng con đường này có thể trải qua nhà máy xi măng, mà Đường Hoan là ở chỗ này công tác gần 2 tháng. Từ khi không còn bán cá về sau, Đường Chết đã thật lâu không có đi thăm hỏi qua muội muội. Hắn trong lòng có chút áy náy, cảm thấy mình quan tâm đối với muội muội không đủ. Thế là, hắn dứt khoát quyết định lựa chọn đi đại lộ, dạng này không chỉ có thể thuận tiện nhìn xem Đường Hoan, còn có thể cho nàng một kinh hỉ. Đến nhà máy xi măng về sau, Đường Chiết phát hiện hoàn cảnh nơi này cũng không có quá đại biến hóa. Hắn trực tiếp đi hướng bảo vệ khoa, bởi vì hắn cùng nơi đó nhân viên công tác đều rất quen thuộc. Mỗi lần tới thăm viếng Đường Hoan lúc, hắn đều sẽ chủ động dâng lên thuốc lá, dùng loại phương thức này cùng bọn hắn thành lập được quan hệ tốt đẹp. "Nha, Đường lão bản, ngài lại tìm đến ngài muội muội á?" Bảo vệ khoa nhân viên công tác nhiệt tình chào hỏi. Đường Chiết mỉm cười đáp lại, cung cấp tốc từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, đưa cho đối phương, "Huynh đệ, làm phiền ngươi hỗ trợ gọi một chút Chu Hoan ra một chút, tạ ơn á." Bảo vệ khoa cái kia đồng chí vẻ mặt tươi cười thuốc lá tiếp nhận đi, sau đó thuần thục nhóm lửa, thật sâu hít một hơi, phun ra một đoàn sương mù về sau, chậm rãi nói ra, "Ngươi trước ở ta nơi này trong phòng ngồi tạm một hồi, ta cái này phải ngươi đem nàng kêu đến." Dứt lời, hắn quay người bước nhanh ra khỏi phòng, lưu lại Đường Chiết hai người bọn hắn người trong phòng. Hắn cũng không hỏi Đường Chiết, vì cái gì muội muội của hắn họ Chu mà hắn họ Đường, kỳ thật loại chuyện này tại xí nghiệp nhà nước bên trong cũng không phải là bí mật gì sự tình, hoặc là thay thế người khác, hoặc là chính là người này từ lúc nhỏ qua phòng, đi theo cha nuôi bên kia họ. Hắn làm một nho nhỏ bảo vệ khoa nhân viên công tác, những chuyện này cùng công việc không có quá lớn quan hệ, muốn hỏi lên đến còn đắc tội người, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Cũng không lâu lắm, một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, ngay sau đó, cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, một thân ảnh tránh vào. Đường Chiết tập trung nhìn vào, chỉ gặp Đường Hoan thân mang một thân đồ lao động, trên quần áo dính đầy cho bụi, phảng phất mới từ một cái bụi đất tung bay trên công trường chạy đến. Trên mặt của nàng mang theo một cái đã bị hun đen thui, cơ hồ thấy không rõ nhan sắc khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời. Không đợi đi đến Đường Chiết trước mặt, Đường Hoan liền không kịp chờ đợi đem khẩu trang hái xuống, lộ ra một trương hơi có vẻ mỏi mệt nhưng ý nguyên thanh tú khuôn mặt. Bởi vì thời gian dài mang theo khẩu trang, miệng nàng trung quanh làn da bậy biện ra một vòng rõ ràng màu trắng, cùng trên mặt nàng cái khác bị dám đen địa phương tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đường Hoan bước nhanh đi đến Đường Chiết trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói ra, "Ca, tiểu mỹ tỷ, các ngươi sao lại tới đây?" Đường Chiết mỉm cười hồi đáp, "Không có chuyện gì, chính là đi ngang qua nơi này, thuận đường ghé thăm ngươi một chút, công việc đã quen thuộc chưa?" Đường Hoan mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói ra, "Ừm, còn có thể đi, ta bây giờ tại đóng gói ban tổ công việc, việc không mệt." "Ca, Nhạc Nhạc gần nhất thế nào a? Ta đã lâu lắm không có về nhà, nàng trong nhà có ngoan hay không a?" Đường Chiết lên tiếng, sau đó chậm rãi nói ra, "Nàng hiện tại muốn lên sơ trùng, thế nhưng là chúng ta công xã bên trong không có sơ trùng, nàng hoặc là đi nghỉ vương đọc, hoặc là liền phải đi ba hợp đọc. Cho nên, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi, nhìn xem nên an bài thế nào." Đường Hoan cơ hồ không có suy nghĩ, lập tức trả lời, "Ca, ta cảm thấy đi, có thể hay không nghĩ biện pháp đem nàng đưa đến trong thành đến đọc sách đâu. Ngươi nhìn, xi măng nhà máy không phải cho chúng ta phối ký túc xá nhà, ngay tại thành Đông doanh xám nhà máy công nhân viên chức trong đại viện. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, ta tuần sau liền có thể dọn vào ở nhà." Một bên Thẩm Nguyệt nghe đến đó, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, xen vào nói ra, "Ai nha, Hoan Hoan, ngươi cũng phân đến phòng ở á. Đây thật là chuyện đại hỷ sự đâu." Đường Chiết nghe nói Đường Hoan lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc. Hắn nhìn chăm chú Đường Hoan, truy vấn, "Hộ khẩu của ngươi bên trên rõ ràng không chỉ một mình ngươi, làm sao lại phân đến phòng ở đâu?" Đường Hoan khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, giải thích nói, "Cái này còn đến cảm tạ ta cái kia tiện nghi lão cha đâu. Hắn không biết thông qua quan hệ thế nào, đem ta hộ khẩu cho đơn độc phân ra tới. Ta đoán chừng a, hắn là lo lắng cho mình sau khi chết, ta sẽ phân đi phòng ốc của hắn. Dù sao trong xưởng 2 năm trước mới đóng 2 tòa nhà phòng ở mới, cho nên ta liền may mắn như vậy nhặt được cái này tiện nghi." Đường Chiết nghe xong, trên mặt cũng hiện ra một tia mừng rỡ, hắn nói với Đường Hoan, "Ừm, như thế một tin tức tốt. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Nhạc Nhạc cũng đưa đến trong thành tới." Dứt lời, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Đường Chiết cùng Thẩm Nguyệt đang chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, Đường Hoan đột nhiên giống là nhớ tới chuyện quan trọng gì, vội vàng gọi lại bọn hắn, nói ra, "Ca, anh ta hắn. Hắn 2 ngày trước tới qua trong xưởng một chuyến." Đường Chiết bước chân đột nhiên dừng lại, hắn xoay người lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Đường Hoan, truy vấn, "Hắn thế mà còn dám tới trong xưởng?" Đường Hoan lắc đầu bất đắc dĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói ra, "Hắn bây giờ căn bản cũng không dám đến trong xưởng tới, mà là tại ta tan tầm trên đường về nhà ngăn lại ta, nhất định phải ta đem tiền giao cho hắn. Ta tháng trước tiền lương, còn có ngươi cho lúc trước tiền của ta, hắn một phần đều không cho ta lưu, 42 khối tiền cứ như vậy bị hắn toàn cầm đi." Đường Chiết nghe xong, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn nắm thật chặt nắm đấm, hung hăng nện ở mình một cái khác trên bàn tay, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Cái này hỗn đản, hắn có phải hay không lại cầm đi con người ta tiền nợ đánh mặt rồi?" Chương 408, nát cán chương 408, nát cán. Đường Hoan vẫn là càng không ngừng lắc đầu, thở dài nói, "Ta cũng không rõ ràng à, bất quá hắn ngược lại là đối ta thể thể, nói lần này tuyệt đối sẽ không lại dùng linh tinh số tiền này, hắn muốn bắt lấy số tiền này đi bên ngoài sông sáo, nhìn xem có thể hay không có cái gì tiền đồ. Ta cũng không biết hắn nói đến cùng là thật là giả." Một bên Thẩm Nguyệt gặp Đường Chiết tức giận như vậy, ngay cả vội vươn tay kéo một chút góc áo của hắn, nhẹ giọng khuyên giải nói, "Tốt tốt, đừng nóng giận. Chúng ta đều đã hơn 10 ngày chưa có trở về nhà, chờ trở về hỏi lại hỏi hắn, nhìn xem số tiền này đến cùng phải hay không cầm đi còn tiền nợ đánh bạc." Đường Chiết nhìn xem Đường Hoan kia dáng vẻ bị khuất, tức giận trong lòng dần dần tiêu tán không ít. Hắn quay đầu nói với Đường Hoan, "Về sau mặc kệ hắn hỏi thế nào ngươi đòi tiền, ngươi cũng tuyệt đối không thể lại cho hắn, biết không?" Đường Hoan cúi đầu, nhẹ giọng trả lời một câu, "Ừm, ta đã biết, ca. Kỳ thật ta cũng không muốn cho hắn tiền, thế nhưng là ta nếu là không cho hắn, hắn liền sẽ động thủ đánh ta." Lời còn chưa nói hết, Đường Hoan nước mắt giống vỡ đê hồng thủy, ào ào chạy xuống dưới. Đường Chết thấy thế, vội vàng từ trong bọc lấy ra một chương 10 nguyên tiền giấy, đưa tới Đường Hoan trước mặt, an ủi, "Được rồi, đừng khóc, ca cho ngươi cái này 10 đồng tiền, ngươi giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi." Đường Hoan lại giống điện giật, đột nhiên lui về sau một bước, liên tục khoát tay nói, "Ca, không cần, mấy ngày nữa trong xưởng liền muốn phát tiền lương, mà lại trong xưởng có nhà ăn, ta căn bản không cần tiền này." Lúc này, một mực đứng ở bên cạnh Thẩm Nguyệt đi tới, tiếp nhận Đường Chết tiền trong tay, sau đó nhét mạnh vào Đường Hoan trong tay, nói ra, "Ca của ngươi cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi, đừng khách khí với hắn." Đường Chết cũng phụ họa nói, "Liền đúng vậy à, ngươi cho rằng ta không hiểu rõ các ngươi trong xưởng quy củ sao? Lúc làm việc mặc dù có nhà ăn nuôi cơm, nhưng tan việc trở về còn được bản thân làm cơm ăn đấy. Mà lại tại nhà ăn ăn cơm cũng là cần cơm phiếu, ngươi cầm tiền này đi mua mấy trường cơm phiếu đặt vào, trên thân cũng có thể ít thả điểm tiền mặt, dạng này an toàn chút." Đường Hoan cẩn thận từng ly từng tí đem tiền nhận lấy, phản phất kia là một phần chân quý lễ vật. Tay của nàng khẽ run, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng bất an. Đường Chết nhìn xem nàng, ôn nhu nói ra, "Đi làm đi, ta chỉ là ghé thăm ngươi một chút. Nhạc Nhạc đi học sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Đường Hoan cảm kích gật đầu, quay người rời đi. Bước tiến của nàng có chút nặng nề, tựa hồ gánh vác lấy toàn bộ thế giới trọng lượng. Thẩm Nguyệt nhìn qua Đường Hoan dần dần từng bước đi đến bóng lưng, không khỏi thở dài, nói với Đường Chết, "Hoan Hoan cô nương này chính là quá mềm lòng, nếu là đại trung một mực tiếp tục như vậy, về sau Hoan Hoan thời gian càng khổ sở hơn, tại gia tộc thời điểm còn có ngươi bảo hộ lấy, bây giờ tại trong thành tới, liền biến thành một người, ngay cả cái nói chuyện đều không có." Đường Chết trầm mặc không nói, trong lòng cũng của hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn biết đại trung tình huống cũng không lạc quan, nhưng hắn cũng minh bạch Đường Hoan đối đại trung tình cảm. Hai người vừa đi, một bên đàm luận đại trung cùng Đường Hoan sự tình, trong bất chi bất giác liền trở về nhà. Lúc này, vừa vặn nhanh đến cơm trưa thời gian. Thẩm Nguyệt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, quyết định không còn cùng Đường Chết cùng đi được ra, mà là trực tiếp về nhà. Dù sao khảo thí đã kết thúc, nàng hẳn là cho nhà báo cái bình an. Đường Chết lý giải gật đầu, sau đó cùng Thẩm Nguyệt tạm biệt, độc từ trở lại phòng ở mới. Vừa vào cửa, Đường Chết liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm đồ ăn hương. Trần Thu Vân vừa mới làm xong dừng lại phong phú cơm trưa, nhìn thấy Đường Chết trở về, nàng đội vàng thả ra trong tay công việc, bước nhanh đi vào trong nhà, lấy ra một miếng thịt tới. Bởi vì khí trời nóng bức, Trần Thu Vân lo lắng thịt sẽ biến chất, thế là ở phía trên bôi lên một tầng thật dày muối, sau đó đưa nó treo ở thông gió lương địa phương tốt, để nó tự nhiên hong khô. Đường Chết đi vào phòng, liếc mắt liền thấy Đường Nguyện chính an tĩnh ngồi tại trước bàn đọc sách. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Uyển, Nhạc Nhạc đâu?" Đường Nguyện ngẩng đầu, mỉm cười trả lời, "Nàng đi đuổi trâu à, cha nói mặt trời quá lớn, giữa trưa sợ đem trâu cho phơi ra bệnh đến, cho nên để nàng đi đem trâu gấp trở về, để nó cua trong nước mát mẻ mát mẻ." Đường Chết nhẹ gật đầu, nghĩ thầm đây đúng là ý kiến hay. Hắn cùng Đường Nguyện nói chuyện phía vài câu, đang nói chuyện, đột nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến một trận thanh thúy gào to âm thanh. Hai người liếc nhau, đều biết là Đường Nhạc đội vàng trâu nước trở về. Chỉ chốc lát sau, Đường Nhạc xuất hiện tại cửa ra vào, trên trán của nàng treo mấy khoảng mồ hôi, trên mặt lại tràn đầy nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy Đường Chết, nàng liền vội vàng cười lên tiếng chào hỏi, "Ca, ngươi trở về á?" Sau đó liền quay người đem trâu nước đuổi tới sau phòng hồ nước bên trong, để nó thư thư phục phục ngâm. Đường Nhạc hoàn thành nhiệm vụ về sau, trở lại trong phòng, nhìn thấy Đường Chết, tò mò hỏi, "Ca, ngươi trở về lúc nào nha?" Đường Chết mỉm cười trả lời, "Vừa trở về không bao lâu." Hắn dừng lại một chút, tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là hỏi tiếp, "Nhạc Nhạc, ngươi hai ngày này có thấy hay không ca của ngươi à?" Đường Nhạc tiếu dung thoáng bất phóng túng đi một chút, nàng khe khẽ lắc đầu, nói, "Không có đâu, ca, ta hai ngày này đều không có đi nhà hắn." Đường Chết trong lòng không khỏi than nhẹ nhất hành, hắn đối Đường Nhạc tình huống lại biết rõ rành rành. Cứ việc Đường Nhạc một mực ở tại nhà hắn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ giống con tự do chim nhỏ đồng dạng bay đi về nhà của mình thăm viếng một phen. Nhưng mà, mỗi lần nàng trở về đều chỉ có thể đối mặt Ngô Liên Tâm tấm kia lãnh lược băng sương mặt, cái này khiến Đường Chết đối cô muội muội này cảm thấy có chút đau lòng. Bất quá, đương nói tới Đường Trung sự tình lúc, Đường Nhạc thái độ rõ ràng khác biệt. Dù sao Đường Trung là nàng thân ca ca, nàng vẫn là rất tình nguyện lắng nghe có quan hệ hắn chuyện. Gặp Đường Chết hỏi thăm về Đường Trung tình hình gần đây, Đường Nhạc thành thật trả lời, "Ta đã vài ngày không có gặp hắn. Đoạn thời gian trước, hắn làm lươn sinh ý thua lỗ bản, kỳ thật trong lòng ta rõ ràng, hắn là bị kia hai cái người trong thành cho tinh kế, cố ý thiết lập ván cục để hắn thua sạch sẽ. Hiện tại hắn muốn cho mẹ ta đi nhà cậu vay tiền, nhưng mẹ ta đi về sau căn bản không có mượn đến, kết quả hắn liền cùng ta mẹ lớn ầm ĩ một trận." Đường Nguyện nghe đến đó, không khỏi tò mò truy vấn, "Những chuyện này ngươi là làm sao mà biết được đâu?" Đường Nhạc nhìn xem Đường Chết, chậm rãi nói ra, "Tam Tẩu nói với ta à, từ khi chúng ta chuyển đến nơi đây về sau, khoảng cách biến xa, ta cùng Tam Tẩu cơ hội gặp mặt cũng thiếu. Bất quá có một lần ngẫu nhiên đụng phải nàng, nàng liền cùng ta giảng những chuyện này." Đường Chết nhíu mày, truy vấn, "Kia Tam Tẩu có không có nói tới ca của ngươi dự định đi làm cái gì đâu?" Đường Nhạc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Nàng không nói đâu, chỉ nói anh ta đã triệt để mục nát, tựa như một đống đỡ không nổi tưởng bùn nhau đồng dạng." Đúng lúc này, Trần Thu Vân từ phòng bên trong đi ra, vừa lúc nghe được đối thoại của bọn họ. Nàng bước nhanh đi đến trước mặt hai người, một mặt nghi ngờ hỏi, "A Chết, ngươi làm sao đột nhiên hỏi thăm đại trung sự tình tới? Có phải hay không xảy ra chuyện gì nha?" Chương 409, đi ra ngoài chương 409, đi ra ngoài Trần Thu Vân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi thăm Đường Chết. Đường Chết thấy thế, cũng không giấu giếm, một năm một mười đem mình đi nhà máy xi măng tìm Đường Hoan đòi tiền trải qua giảng thuật ra. Đợi Đường Chết kể xong, Trần Thu Vân không khỏi thở dài nhất thanh, "Ai, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc cái này hai hài tử, thật sự là số khổ a." Nàng hơi ngưng lại, nói tiếp, bất quá, mấy ngày nay chỉ chưa thấy đến Đại Trung. Vài ngày trước còn nghe người ta nói, hắn muốn đi tỉnh thành làm ăn đâu. Nói ở đây, Trần Thu Vân giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng căn dặn Đường Triết, ngươi đừng để ý tới hắn, cùng Hoan Hoan giảng tốt, về sau đừng có lại cho hắn tiền, giữ lại cho mình đương đồ cưới đi. Đường Triết gật đầu xác nhận, Trần Thu Vân thấy thế, xoay người lui về phòng bếp. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp bước vào phòng bếp trong nháy mắt, tựa hồ lại nhớ tới chuyện quan trọng gì, vội vàng dừng bước lại, quay đầu nói với Đường Triết, đúng rồi, nhị cậu cùng Khoa Quân cái này hai hải tử, mỗi ngày đều đến nghe ngóng ngươi có chưa có trở về. Hỏi bọn hắn có chuyện gì, hai người bọn họ lại cái gì cũng không chịu nói. Chờ ngươi cơm nước xong xuôi, nhớ kỹ đi tìm bọn họ một chút nha. Đường Triết còn chưa kịp ứng thanh đâu, liền nghe đến bên trong sân viện chuyển đến thân nhị cậu âm thanh quen thuộc kia, Đường ca, ngươi trở về rồi sao? Thanh âm này tại yên tĩnh trong viện lộ ra phá lệ vang dội. Trần Thu Vân thấy thế, không khỏi nở nụ cười, nói với Đường Triết, ngươi nhìn, thật sự là nhắc Tào Tháo đến a. Các ngươi chuyện văn đi, ta đi xem một chút trong nồi mùi đồ ăn không có. Nói xong, nàng quay người đi vào phòng bếp, lưu lại Đường Triết cùng thân nhị cậu tại cửa ra vào. Đường Triết cất bước đi đến cửa chính, liếc mắt liền thấy thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân đang đứng tại bên trong sân viện, trên mặt đều treo cười hát hát cho. Bọn hắn nhìn thấy Đường Triết ra, không nói hai lời, giống một trận gió giống như mấy bước liền chạy tới dài xuôi theo bên trên. Đường ca, ta liền biết ngươi khẳng định về đến rồi. Thân nhị cậu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói nói, vừa rồi ta nghe chúng ta chạy bên trên người nói, nàng đánh heo có thời điểm nhìn thấy ngươi cùng Thẩm Nguyệt đồng thời trở về, chị dâu ta đâu? Đường Triết nghe, tức giận tại thân nhị cậu trên đầu nhẹ gõ nhẹ một cái, cười mắng, liền ngươi nói nhiều. Sau đó hắn nhìn xem thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân, nghi hoặc hỏi, nghe ta mẹ nói các ngươi mỗi ngày đều đến cùng có chuyện gì à? Thân nhị cậu sờ lên bị Đường Triết gõ qua địa phương, cười hắc hắc, hồi đáp, không có chuyện gì, chính là cảm giác vài ngày không thấy được ngươi, có chút không quen. Giản Khoa Quân cũng phụ họa nói ra, đúng vậy à, Đường ca, ta cùng nhị cậu trước mấy ngày đi một chuyến Ma Hoàng lĩnh, lúc đầu nghĩ đến có thể hay không lại đụng phải lần trước kia một đám trâu rừng đâu, kết quả ngươi đoán lầm gì? Đường Triết một bên nhiệt tình mà đem bọn hắn để vào nhà bên trong, vừa cười nói ra, ha ha, ngươi cái tên này suốt ngày chỉ biết thừa nước đục thả câu, mau nói, đừng câu mồi ta, chẳng lẽ là đụng phải mèo to tử hay sao? Giản Khoa Quân vội vàng khoát tay, nói ra, kia thật không có, mèo to tử nhưng không dễ dàng như vậy đụng phải. Nhưng mà, chúng ta ngược lại là đụng phải lần trước chúng ta đánh qua kia một đám núi chó. Thân nhị cầu gấp tiếp lấy nói ra, còn không phải sao, Đường ca, ngươi là không thấy được con kia núi cầu vương à, nửa bên mặt cũng bị mất, con mắt cũng mù một con, bộ dáng kia, thật sự là muốn bao nhiêu dọa người có bao nhiêu dọa người, cảm giác căm trầm, như cái quỷ đồng đạo. Thân nhị cầu dừng một chút, tiếp lấy nói ra, ta đoán chừng à, cũng là bởi vì đám kia núi chó tại, những cái kia trâu rừng mới đều đã chạy không còn thấy tung ảnh. Đường ca, ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta tìm cái thời gian đi đem đám kia núi chó cho xử lý, bằng không, bọn chúng trưởng kỳ tại Ma Hoàng lĩnh bên trên hoành hành bá đạo, sớm muộn sẽ đem cái khác miêu miêu đều cho thai họa ánh sáng. Đường Triết một mặt bất đắc dĩ nhìn xem thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân, nói ra, các ngươi mỗi ngày tới tìm ta, chẳng lẽ lại cũng chỉ là nghĩ gọi ta đi đánh núi chó? Thân nhị cậu liền vội vàng gật đầu, đáp, vậy cũng không đúng vậy nha. Hiện tại cái này trong sông đều không có gì cá nhưng bắt ta. Hai ngày trước đi chợ thời điểm, ta đụng phải Triệu Bình tên kia, hắn nói hắn hiện tại 2-3 ngày mới có thể lấy được 100-200 cân cá đâu. Mà lại lớn ngư tuyển bên kia cá cũng không tốt làm lạc. Ta cùng Khoa Quân trong nhà dành đến gọi là một cái nhàm chán à, cái mông đều nhanh ngồi đau nhức á. Cho nên à, chúng ta còn không bằng cùng đi trên núi thử thời vận, nói không chừng còn có thể làm mấy trương tốt ra đi bán đâu. Đường Triết nghe xong, quay đầu nhìn về phía Giản Khoa Quân, hỏi, vậy ý của ngươi đâu? Giản Khoa Quân cười hắc hắc, lộ ra hai viên răng nanh, có chút ngu ngơ nói ra, ta nha, dù sao liền là theo chân ngươi hôn à, ngươi ăn thịt, cho ta khẩu thang uống là được rồi. Đường Triết thấy thế, không khỏi ho khan nhất thanh, sau đó chậm rãi nói ra, kỳ thật đi, liền coi như các ngươi không tìm đến ta, ta cũng đang định đi tìm các ngươi đâu. Với bạn, có mấy lời ta cũng nghĩ nói với các ngươi một chút. Thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân riêng phần mình chuyển đến một cái băng ngồi, ổn ổn đương đương ngồi ở phía trên. Bọn hắn hai tay chống tại đùi thượng, hạ ba thì nhẹ nhàng đặt tại song trưởng bên trong, tựa như hai cái nhu thuận nghe lời học sinh, chính hết sức chăm chú lắng nghe Đường Triết lời nói. Đường Triết thanh âm rõ ràng mà hữu lực, trong không khí quanh quẩn, bây giờ thời đại đã khác biệt, cải cách mở ra thủy triều còn tới, hết thảy đều lấy xây dựng kinh tế làm hạch tâm. Tại xã hội này bên trong, người có tiền chính là lão đại, không có tiền người thì khó mà sinh tồn được. Các ngươi thật chẳng lẽ cam tâm cả một đời đều trông coi trên ngọn núi này kia một mẫu ba phần đất cằn sao? Mỗi ngày đi sớm về tối, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, tân tân khổ khổ bận rộn một năm tròn, cuối cùng ngoại trừ muốn lên hiến lương, còn lại cơm trắng thậm chí ngay cả nửa năm đều chống đỡ không đến, chỉ có thể dựa vào thô lương miễn cưỡng sống tạm. Mà lại, dạng này thời gian còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, khó mà cải biến. Giản Khoa Quân dù sao lớn tuổi mấy tuổi, nhân sinh lịch duyệt cũng phong phú hơn một chút. Khi hắn nghe được Đường Triết lời nói này lúc, trong lòng không khỏi khẽ động, đội vàng xen vào hỏi, Đường Triết, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, ngươi đến cùng nghĩ để chúng ta làm thế nào đâu? Thân nhị cầu cũng nói ra, Đường ca, đại đạo lý ta không hiểu, dù sao ta liền biết cùng với ngươi, không riêng không có bị chết đói, ngược lại để trong nhà của ta cất chút tiền, cũng không tiếp tục sợ bị đói bụng, ta cái mạng này đều là ngươi cho, dù sao ngươi nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Đường Triết nói ra, dù sao cả một đời trông coi trên núi là không thể nào, chúng ta đều được ra ngoài sống, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hắn vừa nói, một bên đưa tay phải ra, trên không trung vẽ vài vòng, dần dần nâng lên. Đi ra ngoài, Thân Nhị Cẩu cùng Giản Khoa Quân đều có chút không rõ. Hiện tại gia huyện đều muốn làm chứng minh, nói nghe thì dễ. Giản Khoa Quân thở dài nói. Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, người bình thường đi ra ngoài, tùy tiện ở đâu đều cần chứng minh, bằng không liền xe đều ngồi không được, nhưng những này đều không phải là vấn đề lớn, theo thời đại tiến bộ, xã hội phát triển, không có nhân viên lưu động, xã hội kinh tế liền kéo theo không nổi, quốc gia đảm cải cách mở ra cũng chỉ có thể là giống tuyết. Chương 410, lão mẫu heo lên cây. Chương 410, lão mẫu heo lên cây. Hai người nghe Đường Chết, con mắt nhìn chằm chằm hắn trên không trung bé vòng, phản phất kia trong vòng cất giấu bảo tàng vô tận, để ánh mắt của bọn hắn đều phát sáng lên. Đường Chết, ngươi nói những này đều là thật sao? Giản Khoa Quân thanh âm bên trong để lộ ra một vẻ hoài nghi, hắn thực sự khó mà tin được Đường Chết lời nói. Dù sao, từ hắn ký sự lên, liền kinh lịch trận kia đáng sợ 3 năm thiên tai, chính mắt thấy bên người quen thuộc các lão nhân một cái tiếp một cái chết đói. Tại cái kia chật vật niên đại bên trong, ra có thể lưu lại một điểm đồ ăn, đều là ưu tiên cho tráng lao lực cùng bọn nhỏ ăn. Mà trước hết chết đói, thường thường chính là những cái kia tuổi già người yếu lão nhân, sau đó là phụ nữ. Đường Chết nhìn xem Giản Khoa Quân, kiên định ngồi đáp, đúng vậy, ta nói tới đều là thật. Theo cải cách mở ra thúc đẩy, cuộc sống của mọi người điều kiện sẽ càng ngày càng tốt. Có câu nói rất hay, đớp tức đều muốn ăn đầu ngầm, hiện tại chính là chúng ta nắm lấy cơ hội thời điểm. Nếu như bỏ qua thời cơ này, về sau chỉ sợ ngay cả ăn trứng cũng không tìm tới người cởi quần. Thân Nhị Cẩu ở một bên càng nghe càng kích động, hắn bỗng nhiên vô đuổi, nói ra, Đường ca, ta tin ngươi. Dù sao ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối Đường Chết tín nhiệm cùng ý lại. Đường Chết vẻ mặt thành thật nói ra, tiếp xuống mấy ngày nay, ta cần làm một chút công tác chuẩn bị. Chúng ta trong thành quán rượu cũng sắp gây dựng à, lúc đầu ta là kế hoạch mình lưu trong thành chiếu khán. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này trong thành kinh lịch, ta đột nhiên ý thức được, người hay là phải có rộng lớn hơn tầm mắt cùng càng lớn cách cục mới được a. Nghe đến đó, Giản Khoa Quân tựa hồ có chút kiềm chế không được, hắn chen miệng nói, ngươi cũng đừng đi vòng mèo, nói thẳng cần chúng ta làm thế nào đi. Đường Chết nhìn xem Giản Khoa Quân bộ kia dáng vẻ vội vàng, mỉm cười, sau đó không nhanh không chậm nói ra, được rồi, đừng nóng độ nha. Đã ngươi gấp gáp như vậy ta liền trực tiếp nói một chút ta ý nghĩ đi. Ta dự định để Khoa Quân ngươi đi trong thành giúp ta chuẩn bị một chút quán rượu sinh ý. Nhưng mà, Đường Chết lời còn chưa dứt, Giản Khoa Quân tựa như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất, cười lên ha ha, ha ha. Đường Chết ta, ngươi thật đúng là sẽ nói đùa. Ngươi nếu để cho ta đi chọn cái mấy trăm cân đồ vật, vậy ta liền xem như đem hết toàn lực, cũng nhất định có thể đem nó cho bốc lên tới. Nhưng ngươi thế mà gọi ta đi cấp ngươi mua tiểu lâu sinh ý, đây không phải so để lão mẫu heo lên cây còn khó hơn sao? Thân Nhị Cẩu nghe xong cũng cười theo, nói ra, ha ha, còn không phải sao? Khoa Quân giá hỏa này đòn gánh đánh ngã ngay cả cái một chữ cũng không nhận ra, ngươi để hắn đi đón tay lớn như vậy sinh ý, không đem ngươi làm cho phá sản mới là lạ chứ. Đường Chết một mặt nghiêm túc nhìn xem Thân Nhị Cẩu, trịnh trọng nói ra, Nhị Cẩu à, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói như vậy. Vĩnh viễn không nên coi thường bất cứ người nào, mỗi người đều có tiềm lực của mình cùng năng lực. Ta tin tưởng Khoa Quân là có năng lực như thế, mặc dù hắn không biết chữ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có thể làm tốt sinh ý. Ngươi nhìn, chúng ta thế hệ trước bên trong có bao nhiêu người là biết chữ lây này. Phần lớn người không đều là lớp người quê mùa xuất thân nha, nhưng bọn hắn lại có thể dẫn đầu cùng khổ đại chúng xoay người, để cho người ta dân đương ra làm chủ. Cho nên, chúng ta không thể vẹn vẹn lấy trình độ hoặc là biết chữ hay không đến bình phán một người năng lực. Thân Nhị Cẩu nghe Đường Chết, không khỏi có chút hổ thẹn cúi đầu, ý thức được quan điểm của mình có thể có chút phiến diện cùng nhỏ hẹp. Mà một bên Giản Khoa Quân, mặc dù nghe được Đường Chết tín nhiệm với hắn cùng cổ vũ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn cảm thấy Đường Chết tín nhiệm với hắn thật sự là quá mức, mình thật sự có lớn như vậy năng lực sao? Hắn không khỏi đối với mình sinh ra một vẻ hoài nghi. Đường Chết mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nói với Giản Khoa Quân, "Khoa Quân à, ngươi nhưng ngàn vạn chớ cho mình áp lực quá lớn nha. Ngươi tại trong tiểu lâu công việc nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản, chính là bảo đảm nó có thể giống một đài tinh vi máy móc, bình ổn, thông thuận vận chuyển là được rồi. Về phần cụ thể sách lược kinh doanh cùng phương pháp nha, có Liêu Vĩnh Huy sư phó ở đây, ngươi hoàn toàn có thể nghe nhiều nghe ý kiến và đề nghị của hắn nha." Giản Khoa Quân nghe Đường Chết, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn cảm kích nhìn xem Đường Chết, nói ra, "Vậy thì tốt quá, Đường ca. Đã ngươi như thế tín nhiệm ta, đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ta, vậy ta liền xem như liều mạng cái này cái mạng nhỏ, cũng nhất định sẽ nâng cốc lâu chuẩn bị đến ngay ngắn rõ ràng." Một bên Thân Nhị Cẩu nhìn thấy Giản Khoa Quân đã có công việc, trong lòng có chút nóng nảy, hắn vội vàng áp sát tới, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi Đường Chết, "Đường ca, vậy ta đâu? Người quán rượu kia bên trong còn thiếu hay không làm việc vặt người nha? Ta cái gì cũng có thể làm, mặc kệ là quét rác, lau bàn, vẫn là rửa chén đĩa, rửa chén, ta đều không đáng kể." Đường Chết nhìn xem Thân Nhị Cẩu kia dáng vẻ vội vàng, nhịn không được bật cười. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng tại Thân Nhị Cẩu trên đầu sờ lên, nhưng sau nói ra, "Ngươi nha, đừng có gấp mà. Cho ngươi đi trong tiểu lâu làm việc vặt, đây chẳng phải là tựa như dùng cột điện tử đi móc lỗ thai đồng dạng, đại tài tiểu dụng á." Thân Nhị Cẩu nghe đến đó, trong lòng khối kia một mực treo lấy tảng đá rốt cục vững vàng rơi xuống. Hắn nguyên bản còn lo lắng Đường Chết lại bởi vì một ít nguyên nhân đem hắn bỏ qua, hiện tại xem ra, Đường Chết giữ lại hắn quả nhiên là có tác dụng lớn chỗ. Đường Chết thoáng dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra, "Chờ quán rượu gầy dựng về sau, ta liền muốn đi Lâm Thành. Đến lúc đó, Nhị Cẩu ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ?" Thân Nhị Cẩu nghe xong, lập tức mừng rỡ, vội vàng đáp, "Tốt lắm tốt lắm. Ta nhưng quá muốn đi Lâm Thành á. Ta đã lâu lắm không ăn được Lâm Thành ruột bữa mặt, hương vị kia, thật là khiến người ta nhớ mãi không quên a." Đường Chết thấy thế, không khỏi cười mắng, ngươi cái tên này, suốt ngày chỉ biết nhớ ăn. Lần này đi Lâm Thành, ta cũng không phải đi chơi, ta là dự định ở nơi đó xông ra một sự nghiệp lẫy lừng tới. Chờ ta đem sự nghiệp ổn định lại, đến lúc đó mỗi ngày mua cho ngươi ruột vựa mà ăn, để ngươi ăn đủ. Nhưng mà, thân nhị cậu lại đem đầu lắc giống cá bắt lăng cổ, đội bằng nói, kia vẫn là thôi đi, Đường ca. Cái này ruột vựa mặt ngẫu nhiên ăn một hai lần vẫn được, nếu là mỗi ngày ăn, trên người của ta khẳng định đều là một cỗ đại tràng hương vị, đi trên đường sợ là phải bị chó cắn nha. Hắn vừa thốt lên xong, tựa như một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích từng vòng gợn sóng, dẫn tới mọi người cười vang. Tiếng cười còn chưa ngừng, Trần Thu Vân đã tay chân lanh lẹ đem đồ ăn đều bưng đến trên mặt bàn đến, nàng nhiệt tình kêu gọi bọn hắn nói, chứ không muốn đảm đại sự của các ngươi nghiệp, đến đem cơm ăn lại nói. Thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân thấy thế, đuổi đội vàng khoát tay nói, chúng ta đã ăn rồi. Trần Thu Vân mới mặc kệ bọn hắn ăn không ăn đâu, phối hợp cầm chén đũa bày ra trên bàn, sau đó cười nói, ăn cũng lại ăn một chút nha, chúng ta nấu đến có bao nhiêu. Ngữ khí của nàng nhẹ nhõm mà thân thiết, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nghe được Trần Thu Vân nói như vậy, thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân liếc nhau, đều nở nụ cười, đi đến bên bàn, ngồi xuống vui sướng hưởng dụng lên cái này đống nhiên phong phú đồ ăn. Chương 411, là lúc này rồi chương 411, là lúc này rồi mặc dù Giản Khoa Quân cùng thân nhị cậu đều đối tương lai có bước đầu quy hoạch, đồng thời lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong tốt đẹp như vậy thời gian, nhưng Đường Chết lại cầm có cái nhìn bất đồng. Dù sao, cái này cùng hắn sâu trong nội tâm dự tính ban đầu có chút trái ngược. Sống lại một đời, Đường Chết nguyên bản nguyện vọng vô cùng đơn giản, đó chính là bồi bạn hắn yêu nhất thân nhân, người yêu, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời này. Ý nghĩ này tại khuya ngày hôm trước cũng chưa từng có chút nào cải biến. Nhưng mà, trải qua cái này ngắn ngủi mấy tháng phát sinh một dãy chuyện, Đường Chết khắc sâu nhận thức đến, có một số việc cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào ý nguyện cá nhân liền có thể thực hiện. Thời đại cự luân luôn luôn quần quật hướng về phía trước, vĩnh viễn không thôi. Nó không lại bởi vì một người nào đó tồn tại mà đình chỉ tiến lên bộ pháp. Vô luận chúng ta như thế nào khát vọng, hiện thực thường thường luôn luôn tàn khốc mà không thể nghịch chuyển. Đường Chết dần dần minh bạch, mặc dù hắn đối bình tĩnh sinh hoạt hướng tới vô cùng mãnh liệt, nhưng ở cái này khó phân phức tạp thế giới bên trong, có một số việc là hắn không cách nào trưởng khống. Hắn vốn cho là, trải qua mình một phen cố gắng, rốt cục đã kiếm được một chút tiền, có thể đem kia cũ nát không chịu nổi phòng ở một lần nữa tu sửa một chút, sau đó liền có thể an an ổn ổn tại trong vùng núi thẳm này vượt qua quãng đời còn lại. Ý nghĩ này, vô luận là ở kiếp trước, vẫn là tại sau khi trùng sinh, đều ở trong đầu hắn xoay quanh qua không chỉ một hai lần. Nhưng mà, hiện thực lại vô tình cho hắn một cái vang dội cái tát. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần ý thức được, loại ý nghĩ này bất quá là một loại xa không thể chạm đến tưởng, tựa như kia không trùng lâu cát, nhìn như mỹ hảo, lại vĩnh viễn không cách nào chân chính thực hiện. Người sống trên thế giới này, vô luận như thế nào đều không thể trốn tránh cùng người khác giao lưu cùng hoạt động xã hội. Đây là một loại tất nhiên, cũng là một loại không cách nào cải biến sự thật. Cho dù hắn trốn ở trong thâm sơn này, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách. Càng hỏng bét chính là, hiện tại vẹn vẹn đầu thập niên 80 kỳ, tiếp qua một chút năm tháng, trên núi con mồi đem sẽ trở nên càng ngày càng khó lấy bắt giữ. Không chỉ có như thế, rất nhiều nguyên bản thường gặp con mồi bây giờ đều đã trở thành quốc gia bảo hộ động vật, nhận luật pháp nghiêm ngặt bảo hộ. Nếu như hắn tiếp tục ỷ lại đi săn mà sống, như vậy bên cạnh hắn chỗ góp nhặt kia mấy vạn khối tiền, theo lạm phát tăng lên, đem sẽ trở nên càng ngày càng không đáng tiền. Hiện tại cái này mấy vạn khối tiền có lẽ còn có thể mua được không ít thứ, nhưng đến cuối cùng, chỉ sợ cũng sẽ bỡn cợt như là giấy lộn. Nếu quả như thật muốn để người nhà được sống cuộc sống tốt, muốn làm bạn người yêu cùng một chỗ hưởng thụ hạnh phúc sinh hoạt, như vậy không hề nghi ngờ, kiếm tiền mới là nơi mấu chốt. Dù sao, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Không có kiên cố cơ sở kinh tế làm chèo chống, dù cho mình có được đến từ hậu thế mấy chục năm phong phú kinh nghiệm, cũng khó có thể ở thời đại này nhấc lên một tia gợn sóng, càng đừng đề cập sáng tạo ra thuộc tại huy hoàng của mình thành tựu. Cha, mẹ, đời này ta tuyệt đối sẽ không lại để các ngươi tiếp nhận bất luận cái gì một điểm cực khổ. Đường Chết trong lòng âm thầm thề, hắn biết do phụ mẫu vì dưỡng dục hắn cùng muội muội chỗ nỗ lực gian khổ cũng không dễ, bây giờ hắn đã lớn lên trưởng thành, có năng lực cũng có trách nhiệm đi cải biến gia đình hiện trạng, để phụ mẫu vượt qua không buồn không lo sinh hoạt. Muội muội, tin tưởng ca, đời này ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc khoái hoạt. Đường Chết ánh mắt rơi vào cách đó không xa đang ở trong sân chơi của muội muội trên thân, trong lòng tràn đầy yêu thương cùng tinh thần trách nhiệm. Hắn phải cố gắng công việc, vì muội muội sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên, để nàng có được một cái tương lai tốt đẹp. Mặt trời chiều ngã về tây, dư huy như kim, đem toàn bộ quả đào bãi đều nhiễm lên một tầm nhàn nhạt màu da cam. Tại ngoài phòng cách đó không xa một chỗ nham thạch bên trên, Đường Chết ngồi lặng lặng, miệng bên trong còn ngậm một cây cầu vĩ thảo. Hắn có chút nheo mắt lại, nhìn phương xa, phảng phất đang suy tư nhân sinh con đường cùng tương lai phương hướng. Trời chiều dư huy bậy ở trên người hắn, cho cả người hắn đều phủ thêm một tầng ấm áp mà ánh sáng nhu hòa, khiến cho hắn nhìn qua đã yên tĩnh lại kiên định. Tiểu người ta, ngươi cũng đã biết, ngươi đã hoàn toàn chiếm cư trong tim ta, vì ngươi, ta có thể ngay cả mệnh đều không cần. Thanh âm của hắn trầm thấp mà lại thâm tình, phản phất thế gian này hết thảy đều không thể cùng tiểu nguyện so sánh. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại khối đá lớn kia bên trên, ánh mắt xuyên qua tầng tầng dãy núi, rơi ở phía xa trên ngọn núi lớn, không lúc ních, tựa như một tòa pho tượng. Mặt trời dần dần lặn về tây, dư huy đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ cam, kia phiến triền núi tại dư huy chiếu rọi lộ ra phá lệ hùng vĩ. Thân ảnh của hắn bị kéo đến rất dài, một mực kéo dài đến chân núi. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, thẳng đến mặt trời hoàn toàn đắm chìm tại kia một mảnh núi dưới xa nhà, màn đêm lặng yên giáng lâm. Không biết qua bao lâu, một trận tiếng động rất nhỏ truyền đến, hắn chậm rãi quay đầu, phát hiện Lục Lục chẳng biết lúc nào chạy tới trước mặt của hắn. Từ khi đem đến quả đào bãi ở lại về sau, Lục Lục chiếc lồng mấy có lẽ đã thùng rông kêu to, Bạch Lục trời tối cũng sẽ không tiếp tục đưa nó giam lại. Nó bản là thuộc về Đại Sơn, là núi Phạm Tịnh bên trên tinh linh, không nên bị trói buộc tại một người nào đó bên người. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lục Lục đầu, cảm thụ được nó mềm mại lông tóc cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể. Lục Lục tựa hồ cũng rất hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh, nó lặng lặng dựa sát vào nhau bên cạnh hắn, cùng hắn tương hỗ dựa vào, từ xa nhìn lại, tựa như là hai tòa pho tượng, một tòa là nhân loại, một tòa là tự nhiên, lẫn nhau hài hòa chung sống. Là thời điểm để nó rời đi. Đường Chết trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu thương cảm, hắn nhẹ nói, phản phất là tại tự nhủ, lại phản phất là tại đối Lục Lục nói. Lục Lục giống như là nghe hiểu hắn, đầu của nó sát lại càng gần chút, càng không ngừng tại trong lòng bàn tay của hắn vuốt ve, tựa hồ đang an ủi hắn, lại tựa hồ tại biểu đạt nó không bỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, Thần Hy hơi lộ ra, phía đông mặt trời chưa dâng lên, bầu trời vẫn bị một mảnh nhàn nhạt màu xám bao phủ. Hắn sớm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cấp tốc đứng dậy, mặc quần áo, sau đó đứng tại quả đào bãi bên dưới, nhìn chăm chú phương xa. Quả đào bình địa thế tương đối cao, có thể quan sát đến chân núi cảnh sắc trắng lệ. Giờ phút này, chân núi tràn ngập tầng tầng lớp lớp biển mây, tựa như sóng cả mãnh liệt hải dương, bước lên không thôi. Biển mây màu trắng cùng chung quanh núi xanh tương hỗ làm nổi bật, tạo thành một bức như mộng như ảo hình tượng. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được sáng sớm không khí thanh tân, nhưng sau đó xoay người trở lại trong phòng. Tại góc phòng, hắn thuần thục tìm ra cái kia thanh quen thuộc súng trường, lại từ trong dương cầm 30 phát đạn, lại đem cắt đao cắm ở đao con thứ bên trong, lưng ở trên lưng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn nhẹ giọng hô hoán Lục Lục, nghe được hắn kêu gọi, Lục Lục cấp tốc từ nơi hẻo lánh bên trong thoát ra, đi vào bên cạnh hắn. Một người một báo cứ như vậy ăn ý xuất phát, bọn hắn dọc theo trong núi tiểu đạo tiến lên, bộ pháp nhẹ nhàng mà vững vàng. Bởi vì thời gian còn sớm, đường bên trên cơ hồ không có gặp được người đi đường khác, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái sáng sớm chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca hát. Bọn hắn một đường dọc theo triền núi đi lên, con đường gồ ghề nhấp nhô, nhưng hắn cùng Lục Lục đều sớm thành thói quen con đường như vậy uống. Ước chừng đi chừng 2 giờ, bọn hắn rốt cục đi tới một cái quen thuộc địa phương, lần thứ nhất gặp được Lục Lục địa phương.